Chương 60. Trở về thôn đến huyện thành sau, Lý Lăng Vân đi trước trẻ con đi thanh toán còn thừa phòng khoản, lại đi huyện nha đem khế nhà qua đến chính mình danh nghĩa, bộ phòng này xem như đổi chủ nhân. Buổi chiều, một nhà ba người đi Hương Mãn lâu ăn xong bữa tốt, xem như chúc mừng thằng quan chi vui. Trở về sau, hắn cùng An Ninh đem tú tài vật lưu lại chỉnh lý một phen, vật hữu dụng lưu lại, vô dụng làm tuổi hỏa thiêu. Này tú tài hẳn là cái thích sĩ diện người, ngoại nhân có thể nhìn thấy đồ vật, như là nhà chính đồ gia dụng, thư phòng, cái bàn chợt đều tương đối mới. Nhưng mà ngoại nhân nhìn không thấy đồ vật, giống phòng bếp dụng cụ, phòng ngủ đệm chăn chờ cũng đã rất cũ kỹ. An Ninh sẽ bị tấm đệm ga giường đều tháo ra thanh tẩy một lần, ban đêm ba người ngay tại phá chiếu rơm thượng tướng liền một đêm. Lý Lăng Vân ngủ mơ mơ màng màng, đang lúc nửa tỉnh nửa mê chợt thấy Triệu Thanh Hà cả người là huyết hướng hắn đi tới, nói Thanh Tuyển thôn dân đều bị sơn phỉ giết sạch, thôn cũng bị sơn phỉ một mùi lửa đốt, để hắn nhất định phải tránh xong, khoảng thời gian này không muốn trở về. Lý Lăng Vân muốn chạy tới đỡ hắn, còn không tới trước mặt Triệu Thanh Hà liền ngã nhào trên đất không có tức giận. Lý Lăng Vân dùng sức lung lay thân thể của hắn, muốn cho hắn tỉnh lại, nhưng vô luận chính mình cố gắng như thế nào, Triệu Thanh Hà chính là không núp đích, không có một chút đáp lại. Triệu Văn Voi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình, dùng dính đầy máu tươi hai tay bắt lấy Lý Lăng Vân bả vai, trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, khóc kể lể: "Lăng Vân ca, tay của ta bị người chặt đứt, ta đau quá à, ngươi nhanh mau cứu ta." Lý Lăng Vân bị hắn bộ dáng hù đến, phản xạ có điều kiện vậy về sau rút, lại bị người từ phía sau đỡ lấy, nói để hắn cẩn thận một chút. Hắn quay người hướng người kia nói lời cảm tạ, lại phát hiện người sau lưng là thiếu nửa cái đầu Tôn Thị. Lý Lăng Vân toàn thân chấn động tỉnh táo lại, tỉnh lại mới phát hiện vừa mới hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, bên ngoài nắng sớm mờ mờ, trời đã sáng. Hắn lung lay choáng váng đầu, mặc vào giày ra ngoài phòng, hướng phía phòng bếp đi đến. An Ninh đang tại nấu cháo, gặp hắn đi vào, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Sắc mặt như thế tái nhợt. Lý Lăng Vân đem tự mình làm ác mộng chuyện dáng cho nàng nghe, dứt lời hắn thấp giọng nói: "Ta nghĩ về thôn nhìn xem." Hắn đồng dạng không làm ác mộng, sáng nay giấc mộng này tới quá mức đột ngột, lại như vậy rất thật, hắn có chút bận tâm Triệu Thanh Hà một nhà. Thanh Tuyển thôn người sống hay chết hắn không quan tâm, nhưng mà Triệu Thanh Hà nhà đối với mình có ân, hắn không thể trơ mắt nhìn bọn hắn một nhà người xảy ra chuyện. Như thật phát sinh trong mộng sự tình, hắn sẽ lương tâm khó có thể bình an. An Ninh trầm mặc khuấy động trong nồi cháo, thật lâu, thở dài nói ra: "Cơm nước xong xuôi lại đi à." Nàng biết mình không khuyên nổi người này, Lý Chính một nhà đối bọn hắn hảo cũng làm cho nàng nói không nên lời khuyên can lời nói. Dù là rất lo lắng hắn, không muốn để hắn đi. Lý Lăng Vân gặp nàng lo lắng dáng vẻ, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực: "Ngươi đừng lo lắng, như thật gặp phải nguy hiểm, ta sẽ trước bảo toàn chính mình. Mấy ngày nay ngươi cùng Tiểu Thảo không muốn ra khỏi cửa, an tâm ở nhà chờ ta." An Ninh hít mũi một cái, chầm chậm nói: "Tốt." Cơm nước xong xuôi, Lý Lăng Vân trên lưng đao tiễn đi ra ngoài. An Ninh cùng Tiểu Thảo đứng tại cửa ra vào mắt tiễn hắn rời đi, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh của hắn mới quay người đi vào cài lên đại môn. Lý Lăng Vân đến Thanh Tuyển thôn lúc vừa tới giữa trưa, toàn bộ thôn trang một mảnh tường hòa, cùng hắn trước khi đi không có gì khác biệt. Hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, xem ra sơn phỉ cũng không có tới. Triệu Văn Võ đang đuổi xe bỏ hướng trong nhà kéo cỏ xanh, gặp Lý Lăng Vân lại trở về, khó hiểu nói: "Lăng Vân ca, ngươi như thế nào hôm nay liền trở lại rồi? Cha ta không phải nói để ngươi qua mấy ngày trở lại sao?" Lý Lăng Vân nhìn về phía hai tay của hắn, phía trên trừ cắt cỏ lúc lưu lại vết bẩn, không có những vật khác, trên bàn tay sạch sẽ, không thấy một vết máu. Hắn thu hồi ánh mắt cười nói: "Không phải đã nói muốn dạy ngươi luyện tập tiễn thuật sao? Vừa vặn mấy ngày nay có rảnh, liền dạy ngươi như thế nào bắn tên, tiểu tử ngươi cần phải nghiêm túc học, hoặc không được ta muốn bắt cây gậy quất ngươi." Triệu Văn Võ nghe xong lập tức hưng phấn nói: "Thật sự? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc học, không ra ba ngày liền có thể học được bắn tên." "Đúng, ta nương làm thịt kho tàu, ngươi đi với ta nhà ta ăn." Dứt lời hắn lôi kéo Lý Lăng Vân hướng nhà mình đi. Lý Lăng Vân không có cự tuyệt, hắn tìm Lý Chính có việc thương lượng, nguyên bản cũng là dự định đi Triệu gia. Triệu Thanh Hà nhìn thấy Lý Lăng Vân đi vào, nhướng mày: "Không phải nói để ngươi mấy ngày nay không nên quay lại sao? Ngươi tại sao lại trở về rồi? Mau trở về." Hắn nói liền đi lên đẩy Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân không núp đích: "Triệu thúc, ta là Thanh Tuyển thôn một thành viên, biết rõ trong thôn sẽ xảy ra chuyện, lại chính mình chạy tới chỗ an toàn trốn đi, vậy sau này còn mặt mũi nào về thôn?" Triệu Thanh Hà động tác trên tay dừng lại, nhìn qua Lý Lăng Vân trong mắt có lo lắng cũng có vui mừng, hắn vô Lý Lăng Vân bả vai nói ra: "Ngươi có cái này tâm, trưởng thành dưới suối vàng có biết lời nói cũng sẽ cảm thấy vui mừng, thôi, vậy thì ở lại đây đi." Lý Lăng Vân nói không sai, thân là Thanh Tuyển thôn một phần tử, tại thôn gặp thời điểm không phải nghĩ đến một mình chạy trốn, đứa nhỏ này có giác ngộ như vậy, trưởng thành ngược lại là có thể nhắm mắt. Lý Lăng Vân tại Triệu gia cọ ngừng lại cơm trưa, lúc ăn cơm hắn hỏi Triệu Thanh Hà, người trong thôn đối có thể tới sơn phỉ chuyện này như thế nào nhìn. Triệu Thanh Hà thở dài, nói hắn đã đem chuyện này thông chi thôn dân, nhưng mà rất nhiều người đều không tin. Những cái kia tin tưởng mình người trong, còn có mấy cái mang theo bà nương hải tử đi nhạc gia tránh hay, dù là hắn nói tránh ra ngoài sơn phỉ sẽ đốt nhà hắn phòng ở, cướp đi đồ trong nhà, vẫn như cũ không khuyên nổi bọn hắn. Đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể để các thôn dân ở buổi tối lúc ngủ cảnh giác một điểm, không muốn ngủ được quá chết. Lý Lăng Vân nhíu mày, Thanh Tuyển thôn thôn dân đều là vài thập niên trước chạy nạn lại đây người, lúc ấy trên cơ bản đều là độc hộ, dù là bây giờ đã là đời thứ ba người, nhưng vẫn như cũ không có hình thành tông tộc, cho nên đại gia đoàn kết tính thật không tốt, thật gặp phải chuyện chính là năm bẻ bảy mảng. Như người trong thôn căn bản không có đem Triệu Thanh Hà nói lời coi ra gì, vậy hắn trở lại chưa bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng tại huyện thành an an ổn ổn đợi. Có thể Triệu Thanh Hà quyết tâm muốn lưu ở trong thôn, Tôn Thị cùng Triệu Văn Võ gặp Triệu Thanh Hà không đi, bọn hắn cũng không đi, chính mình như nghĩ che chở bọn hắn, liền phải lưu ở trong thôn, đây quả thực tựa như cái vòng lặp vô hạn. Nhất định phải để người trong thôn coi trọng hơn chuyện này tới, nếu không chỉ dựa vào hắn cùng mấy thôn dân kia, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Lý Lăng Vân nhìn về phía Triệu Thanh Hà, "Triệu thúc, ngươi nhìn có thể hay không để mỗi nhà ra một cái tráng lao lực, ta mang theo bọn hắn ở trong thôn cảnh giới, như thật có sơn phỉ kết thôn, cũng tốt kịp thời ứng đối." Triệu Thanh Hà trầm tư một lát, cắn răng nói ra, "Được, ta cơm nước xong xuôi liền đi triệu tập nhân thủ." Hắn là Thanh Tuyển thôn Lý Chính, mặc dù hôm qua cùng bọn hắn nói chuyện này lúc nguyện ý tin tưởng người không có nhiều, nhưng hắn như thật muốn cưỡng chế triệu tập nhân thủ, người trong thôn cũng không dám phản đối. Chương 61. Tranh cử Lý Chính Triệu Thanh Hà tốc độ rất nhanh, bất quá nửa giờ thời gian liền đem người trong thôn đều triệu tập đến thôn trung ương trên đất trống. Các thôn dân nghe xong hắn nói vẫn là vì dự phòng sơn phỉ kiếp thôn chuyện, lập tức đều bất mãn đứng lên. "Lý Chính thúc, trong nhà của ta còn có việc muốn làm đâu, ngươi yên tâm, ta ban đêm tuyệt đối sẽ không ngủ như chết, như thật có sơn phỉ vào thôn, ta nhất định sẽ có chỗ cảnh giác, không có việc gì ta liền đi về trước bận điệu." "Đúng đúng đúng, ta cũng vậy, nhà ta lão heo mẹ sắp hạ tể, ta mấy ngày nay ban đêm đều cảnh giác đây, sẽ không xảy ra chuyện." "Thanh Hà à, ngươi cũng đừng kỳ cái gì ngày, sơn phỉ đều là phụ cận người trong thôn, làm sao có ý tứ tới trong thôn giật đồ đâu. Ngươi cũng đừng chậm trễ đại gia thời gian." Lý Chính Túc chẳng lẽ bị mấy năm trước thôn bên cạnh chuyện bị dọa cho phát sợ, "Ngài yên tâm, thôn bọn họ xảy ra chuyện là bởi vì trong thôn có người chọc tới sơn phỉ, lúc này mới đem đám kia sắt thần treo chọc vào thôn bên trong, chúng ta lại không có làm cùng sơn phỉ kết toán chuyện, bọn hắn như thế nào lại tới trong thôn đâu?" Lý Thành Tài cười nói, "Thanh Hà, ngươi có phải hay không nhàn không có chuyện làm cho nên muốn cầm mọi người nói đùa? Mọi người cũng không có ngươi như vậy thanh nhàn, trong đất hoa màu vẫn chờ đại gia hầu hạ đâu." Hắn nói hướng bốn phía quan sát, lớn tiếng hướng đám người nói ra, "Mọi người đều trở về mau lên, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian." Tụ tập người nghe xong, nhao nhao bắt đầu đi trở về. Triệu Thanh Hà thấy mọi người chuẩn bị rời đi, trầm giọng nói, "Tất cả đứng lại. Hôm nay chuyện này đại gia nhất định phải coi trọng, mỗi nhà ra một cái tráng lao lực, tạo thành đội tuần tra tuần sát thôn, như nhà ai dám không ra người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Đám người gặp Triệu Thanh Hà tức giận, không dám tiếp tục đi, chỉ có thể không tình nguyện lại trở về. Có người lầu bầu nói, "Lý Chính hôm nay làm sao vậy, làm cái gì nhất định phải đối với việc này cũng chết không thả. Ai biết được, mọi người đều bận rộn như vậy, lại còn muốn ở đây chậm trễ thời gian. Hôm nay chuyện này Lý Chính làm không tử tế, muốn ta nói, hắn là gan quá nhỏ, nghe gió chính là mưa, không thích hợp làm Lý Chính." Lý Thành Tài ngắm nhìn người nói chuyện, trong mắt hiện ra một vệt ý cười. Gặp không có người phụ họa chính mình, người kia tiếp tục nói ra, hắn một câu liền để toàn bộ thôn nhân bồi tiếp hắn hồi nháo, đây là một cái Lý Chính nên làm chuyện sao? Muốn ta nói, không bằng đổi một người làm Lý Chính, chí ít sẽ không giống hắn dạng này dạy vào người. Đại hạ Lý Chính có thể từ thôn dân tự chọn nâng, chỉ là tuyển cử xong nhất định phải báo cáo huyện nha, từ huyện nha hạ phát nghị định bổ nhiệm sau mới tính chính thức trở thành Lý Chính. Thôn dân chung quanh nghe tới người kia lời nói biểu lộ khác nhau, lại đều không có mở miệng. Bọn hắn đều rõ ràng, Triệu Thanh Hà mặc dù nhát gan cẩn thận chút, nhưng mà làm người công chính, lại có thể giúp người trong thôn giải quyết vấn đề, tại 10 dặm 8 hương Lý Chính bên trong có thể nói là bạc tiêm. Bọn hắn có đôi khi không nghe hắn, hắn cũng sẽ không tùy thời trả thù, dạng này Lý Chính cũng không thấy nhiều. Như đổi người, ai biết hắn có thể hay không giống Triệu Thanh Hà một dạng công chính xử lý trong thôn chuyện cùng thôn dân ở giữa tranh chấp. Bọn hắn không nói lời nào, thế nhưng là luôn có người nói chuyện. Cách bọn họ khá xa một cái thôn dân nghe tới người kia lời nói lập tức cất giọng nói, "Ta đồng ý đổi người làm Thanh Tuyển thôn Lý Chính, chúng ta cần một cái có đảm đương người ở giữa đang." Nói chuyện lúc trước người vỗ một cái hai tay, nói ra, "Nếu mọi người đều có ý tưởng này, cái kia thừa dịp hôm nay toàn bộ thôn nhân đều tại, không bằng liền hiện trường để cử một người đi ra tranh cử Lý Chính chi bị a. Ta nhìn Lý Thúc liền rất thích hợp làm Lý Chính, cách làm người của hắn mọi người đều rõ ràng, tin tưởng hắn có thể đem chúng ta thôn quản lý tốt." "Ta đồng ý." "Ta cũng đồng ý." Trong đám người vang lên mấy đạo tiếng phụ họa. Triệu Thanh Hà sắc mặt khó coi nhìn qua đám người, những này người nói chuyện đều là cùng Lý Thành Tài quan hệ tốt, xem ra bọn hắn hôm nay là có chuẩn bị mà đến, muốn đem chính mình kéo xuống ngựa. A hắn cũng không phải không thể để cho ra Lý Chính chi vị, nhưng Lý Thành Tài là hạng người gì hắn so với ai khác đều rõ ràng, như Thanh Tuyển thôn giao đến trong tay hắn, thôn dân thời gian chắc chắn qua gian nan rất nhiều. Những người kia sau khi nói xong, trong đám người lại thưa thớt vang lên mấy đạo tiếng phụ họa. Ban đầu người nói chuyện đi đến Lý Thành Tài bên người, kéo hắn liền hướng giữa sân ở giữa đi, "Lý Thúc, ngươi tiến lên nói vài lời à, mọi người đều chờ mong ngươi tranh cử Lý Chính đâu." Lý Thành Tài từ chối vài câu, làm bộ bất đắc dĩ vậy, ớm ở đi đến trung ương. Lý Lăng Vân trong lòng cười lạnh, Lý Thành Tài vốn là dự định tại ngày mùa thu hoạch về sau lại tranh cử Lý Chính chi vị, lại bởi vì sơn phỉ chuyện để hắn bắt được cơ hội, sớm hành động. Rõ ràng những người này đều là hắn tìm nắm, bây giờ lại biểu hiện ra một bộ mình bị bức bất đắc dĩ dáng vẻ, thật làm đại gia nhìn không ra hoa chiêu của hắn. Hắn ngược lại muốn xem chính mình cái này đại bá muốn nói cái gì. Lý Thành Tài đè xuống kích động trong lòng, ra vẻ khổ sở nói, "Ta vốn không có tranh cử Lý Chính chi vị ý nghĩ, thế nhưng thôn dân đem ta đẩy đi ra, nếu chúng vọng sở quy, vậy ta cũng không tiện phật mọi người ý, liền đánh bạc mặt mo cùng Thanh Hà đánh một chút lôi đài à. Nhận được mọi người hậu ái, ta ở đây cam đoan, nếu ta làm Lý Chính, chắc chắn hảo hảo quản lý Thanh Tuyển thôn, các hương thân có việc cứ việc tìm ta, mặc kệ bao lớn chuyện, ta đều hết sức giúp các ngươi giải quyết." Hắn vừa nói xong, trong đám người liền vang lên một trận tiếng hoan hô, "Tốt, ta liền biết Lý Thúc là cái có đảm đương, trong cái này đang chi vị liền nên ngươi tới làm." "Đồng ý, ta cũng tuyển Lý Thúc làm Lý Chính." "Vậy ta cũng ném Thành Tài một phiếu a." Ta ném Triệu Thúc một phiếu, hắn làm nhiều năm như vậy Lý Chính, đối người trong thôn thế nào mọi người đều nhìn ở trong mắt, ta tin tưởng không có người so hắn càng thích hợp làm thành tuyển thôn Lý Chính. Ta ném Lý Thúc một phiếu. Lý Lăng Vân gặp không ít người tại những người kia cổ động hạ cũng bắt đầu do dự, liền la lớn, ta ném đại bá ta một phiếu. Hắn lời này mới ra, mọi người đều sửng sốt. Lý Lăng Vân như thế nào rời đi Lý ra mọi người đều có chỗ nghe thấy, Triệu Thanh Hà đối với hắn như thế nào đại gia cũng nhìn ở trong mắt, Lý Lăng Vân làm sao lại đem phiếu đầu cho Lý Thành Tài. Không ít người đều vụng trộm nhìn về phía Triệu Thanh Hà, muốn nhìn xem hắn là biểu tình gì. Triệu Thanh Hà nhìn qua Lý Lăng Vân, mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt vẫn là toát ra vẻ thất vọng. Triệu Văn Võ nghe tới Lý Lăng Vân âm thanh, không thể tin nhìn về phía hắn. Lăng Vân ca sao lại thế? Hắn siết chặt nắm đấm, chuẩn bị tiến lên lý luận, lại bị Tôn Thị bắt lấy cổ tay ngăn lại. Trong mắt của hắn đựng lấy bị quất, bất mãn nói, "Nương." Tôn Thị khe khẽ lắc đầu, nương tin tưởng hắn là người, hắn nói như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Triệu Văn Võ dừng bước lại, thở phì phì nhìn qua Lý Lăng Vân, hắn ngược lại muốn xem người này có lý do gì tuyển Lý Thành Tài. Lý Lăng Vân gặp mọi người đều nhìn qua hắn, không nhanh không chậm nói, ta tuyển đại bá ta làm Lý Chính, như vậy về sau ta lên núi săn thú thời điểm như bị thương, liền rốt cuộc không cần lo lắng không có người trả tiền thuốc men. Trên mặt mọi người biểu lộ ngưng lại, bọn hắn nhớ tới lần trước Lý Lăng Vân bị xông vào trong nhà giã chư đụng bị thương, Lý Đại Sơn muốn cho đại gia điểm cái kia thịt heo rừng, sau đó thừa cơ để đại gia cho Lý Lăng Vân góp y dược tiền. Lúc ấy nếu không phải là Lý Chính ngăn lại, bọn hắn liền bị Lý Đại Sơn hố. Như Lý Thành Tài làm Lý Chính, về sau lại đụng phải dạng này chuyện, lại có ai sẽ ngăn lại? Chương 62. 21 người Lý gia người đối Lý Lăng Vân còn như vậy, như người trong thôn cùng Lý gia sinh ra xung đột, Lý Thành Tài khẳng định sẽ đứng tại người trong nhà bên kia, tới lúc đó ai cho bọn hắn làm chủ? Nghĩ được như vậy, nguyên bản do dự bất định thôn dân lập tức kiên định nhân tuyển. Ta ném Triệu Thúc một phiếu, ta cũng ném Thanh Hà, hắn nhất công chính. Ta ném Triệu Thúc. Triệu Thúc. Trong lúc nhất thời, trên trận đều là cho Triệu Thanh Hà bỏ phiếu người. Triệu Thanh Hà lúc này mới lý giải Lý Lăng Vân mục đích, trong lòng hắn dâng lên nồng đậm áy náy, hắn hẳn là tin tưởng Lăng Vân là người, có thể vừa rồi chính mình lại đối với hắn sinh ra hiểu lầm. Triệu Văn Võ nghe Lý Lăng Vân lời nói, bá quay đầu nhìn về Tôn Thị, "Nương, Lăng Vân ca đây là?" Tôn Thị cười nói, "Bây giờ tin tưởng ngươi Lăng Vân ca rồi a?" Triệu Văn Võ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đến lúc này, còn có ai không rõ Lý Lăng Vân ý tứ? Có người nhỏ giọng tán dương hắn đầu óc linh hoạt, cũng có người âm thầm mắng hắn là Bạch Nhãn Lang. Lý Thành Tài sắc mặt tái xanh nhìn qua Lý Lăng Vân, hắn không nghĩ tới cái này tiểu xuất sinh thế mà lại đổi trắng thay đen, nhiều loạn kế hoạch của mình. Vì hôm nay việc này, hắn phí không ít tâm tư, bạc cũng tốn không ít, bây giờ lại thất bại trong gang tấc, điều này có thể gọi hắn không tức giận. Chính yếu nhất chính là, hắn hoa bạc đều là con rể ra, liền vì nâng đỡ chính mình trở thành thành tuyển thôn Lý Chính, bây giờ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, hắn như thế nào cùng con rể bàn giao. Lý Tiểu Sơn đứng ở trong đám người, hai mắt phẫn nộ nhìn qua Lý Lăng Vân. Hận không thể lập tức đi lên đem hắn đánh cho như tử. Thế nhưng chính mình bây giờ đã đánh không lại Lý Lăng Vân, chỉ có thể lên tiếng châm chọc nói, ngươi thật là có tiền đồ, chuyên môn đâm lưng người nhà của mình. Lý Lăng Vân cười ha ha, hỏi Lý Thành Tài, đại bá, ta tuyển ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Lý Thành Tài không nói gì, trừng mắt liếc hắn một cái, quay người rời khỏi. Hôm nay việc này đã thành kết cục đã định, hắn ở lại chỗ này nữa cũng chỉ là tăng thêm trò cười thôi. Thanh tuyển thôn tuyển Lý Chính chuyện tại Lý Thành Tài rời đi sau cũng coi là kết thúc. Triệu Thanh Hà hướng đám người nói ra, nếu đại gia vẫn như cũ tuyển ta làm trong cái này đang, như vậy ta vẫn là câu nói kia, mỗi nhà tuyển ra một vị thanh trắng niên, đi theo Lăng Vân ở trong thôn tuần tra. Lý Lăng Vân đứng ra nói ra, đại gia cảm thấy Lý Chính Thúc tại chuyện bé xé ra to, cảm thấy hắn đang lãng phí đại gia thời gian, nhưng mà các ngươi ngẫm lại, vạn nhất thật có sơn phỉ xuống núi lâu. Vậy mọi người tổn thất nhưng là không chỉ là thời gian, còn có tài sản, thậm chí là sinh mệnh. Cùng những vật này so ra, lãng phí một chút thời gian lại đáng là gì đâu. Đám người như có điều suy nghĩ, thật lâu, đều gật đầu nói tốt. Lý Lăng Vân nói không phải không có lý, cùng sinh mệnh so ra, một chút thời gian lãng phí liền lãng phí đi. Thanh tuyển thôn nhân khẩu không nhiều, có ít người nhà chỉ còn kẻ góa bữa cô đơn, những người này là không thích hợp gia nhập đội tuần tra, cuối cùng có thể rút ra người đến nhân gia chỉ có 20 hộ, nói cách khác, tăng thêm Lý Lăng Vân, đội tuần tra thành viên chỉ có 21 người. 21 người liền 21 người A, dù sao cũng so không có người tốt. Những người này phần lớn đều là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, cũng không phải nói Lý Lăng Vân chỉ cần cái tuổi này người, thực sự là... Lớn tuổi người đều cảm thấy đi theo Lý Lăng Vân hồ nháo có chút không việc chính đáng chuyện, cho nên đều phái trong nhà hải tử tới. Lý Lăng Vân cũng không thấy đến dạng này có cái gì không tốt, chí ít những người này cùng niên kỷ của hắn tương tự, hắn huấn luyện đứng lên cũng không cần bận tâm thân phận của đối phương. Giờ mùi mạt, 3 giờ chiều, 20 cái hán tử tụ tập tại thôn trung ương, chờ đợi Lý Lăng Vân lên tiếng. Bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm vũ khí, có người trong tay cầm đốn tuổi đao, có người cầm dao phay, cũng có người cầm côn đồng. Mặc dù trang bị đầy đủ, nhưng mà trên mặt mọi người biểu lộ lại hết sức lười nhác. Lý Tiểu Sơn trong tay cầm căn cổ tay thô cây gỗ, vẻ mặt hỏi Lý Lăng Vân, "Ta nói Lý Lăng Vân, ngươi đem chúng ta tụ tập ở đây là chuẩn bị làm gì? Đừng nói cho ta, chúng ta ngay ở chỗ này ngồi, chờ sơn phỉ tới chúng ta như ong vỡ tổ sông đi lên, loạn côn đem bọn hắn đánh chết." Hắn ta đang nghe Triệu Thanh Hà nói trong thôn có khả năng sẽ đến sơn phỉ sau, lập tức liền mang theo tẩu tử về nhạc phụ nhà. Cho nên hôm nay người tới nơi này tuyển liền biến thành hắn. Hắn nhưng thật ra là không muốn tới, nhưng mà cha nói bây giờ Triệu Thanh Hà vẫn là Lý Chính, bọn hắn không thể công nhiên vi phạm mệnh lệnh của hắn. Bạn nhất thật có sơn phỉ xuống núi, nhà bọn hắn lại không ra người, đến lúc đó người trong thôn sẽ đâm bọn hắn lý ra cuộc sống. Hắn không có cách, đành phải không tình nguyện tới. Nhưng mà cha cũng nói, để hắn đi đội tuần tra sau mượn cơ hội cho Lý Lăng Vân chơi ngắn chân, để mọi người đều thấy rõ ràng, hắn tại như thế nào lãng phí đại gia thời gian. Cho nên hắn mới có thể nói như vậy miệng ai Lý Lăng Vân. Những người khác cũng là một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ, bất mãn nhìn qua Lý Lăng Vân. Thành lập đội tuần tra chủ ý ngu ngốc nhất định là Lý Lăng Vân đề nghị, nếu không Lý Chính Thúc tuyệt sẽ không để cho đại gia làm loại này nhàn sự. Lý Lăng Vân thấy mọi người rất là không phục nhìn lấy mình, cười nạo một tiếng, nói ra, đại gia trong lòng suy nghĩ cái gì ta đều rõ ràng, nhưng mà ta nói cho các ngươi biết, thổ phỉ nhất định sẽ xuống núi, dù là mấy ngày nay không đến, ngày mùa thu hoạch về sau cũng tới. Lý Tiểu Sơn xì một tiếng kinh miệt, nói ra, Lý Lăng Vân, ngươi bất ở chỗ này nói bậy, sơn phỉ liền cho tới bây giờ không có cướp bóc qua chúng ta thôn, ngươi nói bọn hắn sẽ đến liền nhất định sẽ tới à. Đúng đấy, Lý Lăng Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì, nhà ta còn có rất nhiều việc chờ lấy ta đi làm đâu. Lý Lăng Vân, ngươi muốn làm gì cũng nhanh chút, không muốn chậm trễ ta về nhà làm việc. Triệu Văn Võ nhíu chặt lông mày hỏi, Lăng Vân ca, ngươi có phải hay không nghe được tin tức gì? Hắn là biết huyện lệnh muốn tiêu diệt sơn phỉ chuyện, sở dĩ hỏi như vậy, là nghĩ phối hợp một chút Lý Lăng Vân, để hắn đem chuyện này nói cho đại gia. Lý Lăng Vân gật gật đầu, nhất vãn thu thu sau, huyện lệnh sẽ hạ lệnh tiêu phỉ. Đám người nghe tới hắn tức khắc sững sờ. Huyện lệnh muốn tiêu phỉ? Cái kia sơn phỉ vì đào mệnh không gặp được chỗ tán loạn, nếu bọn họ chạy trốn đến trong thôn, người trong thôn chẳng phải là gặp nguy hiểm? Nghĩ được như vậy, đại gia trên mặt biểu lộ ngưng trọng rất nhiều. Lý Lăng Vân tâm tình có chút nặng nề, hắn còn có một việc không nói, Liễu Sơ Nguyệt để nàng dùng tiền miễn trừ năm nay lao dịch, trong đó tất có nguyên nhân. Tường thành là năm trước tu, mương nước là năm ngoái tu, Liễu huyện cảnh nội lại không có mở cái gì đại công trình, cái kia năm nay lao dịch làm chuyện gì? Nghĩ đến trên phố truyền huyện lệnh muốn tiêu phỉ tin tức, kết hợp với Liễu Sơ Nguyệt cảnh cáo, Lý Lăng Vân suy đoán, năm nay lao dịch chỉ có một khả năng, đó chính là nghĩa vụ quân sự. Huyện lệnh muốn tiêu phỉ, thế nhưng là trong tay binh lực là không đủ. Dù là quân phòng thành 2500 người toàn bộ điều động, phân tán đến toàn bộ Yến Linh Sơn mạch cũng không đáng chú ý, huống chi còn phải lưu lại một bộ phận người trấn thủ huyện thành. Đến lúc đó có thể vào núi tiêu phỉ có 1000 người cũng không tệ. Có thể Yến Linh Sơn mạch sơn phỉ không có 1000 cũng có 800, nhiều người như vậy dựa vào 1000 người là không cách nào tiêu diệt. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể từ trong dân chúng giúp người. Thanh Tuyển thôn vốn là người liền thiếu đi, lại điều một bộ phận, những người còn lại tại sơn phỉ xuống núi thời điểm có thể giữ vững sao? Chương 63. Sơn phỉ tới bởi vì Lý Lăng Vân lời nói, trên mặt mọi người ngược lại là nghiêm túc không ít. Triệu Văn Võ hỏi Lăng Vân ca, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Lý Lăng Vân gặp đại gia trong lúc vô tình đứng thẳng người, hiển nhiên là nhận thức đến sự tình tính nghiêm trọng. Hắn mở miệng nói ra, lâu dài kế hoạch ta không nói trước, liền nói trước mắt, các ngươi đêm nay trở về sau nói cho người trong nhà, để bọn hắn đem tiền tài khế đất chờ vật phẩm quý giá giấu kỹ. Như sơn phỉ xuống núi, để trong nhà lão nhân hải tử đều tìm chỗ trốn giấu đi. Có thể trốn ở giường trong động, hoặc là trong hầm ngầm đều được, nhưng mà tuyệt đối không được chạy loạn khắp nơi, để tránh bị sơn phỉ xem như mục tiêu. Đám người gật đầu đáp ứng. Sơn phỉ xuống núi mục đích là cướp bóc tiền tài, không phải vì muốn mạng người, chỉ cần không có người tại trước mặt bọn hắn lắc lư, rất ít có sơn phỉ sẽ bốn phía tìm người đi giết. Các ngươi theo 5 người một tổ phân đội, mỗi đội phụ trách một cái phương hướng tuần sát, nhìn có người hay không vào thôn, nếu có, lập tức hô to nhắc nhở đám người. Còn lại 3 đội người đang nghe tiếng la sau lập tức chi viện. Chỉ dựa vào chúng ta những người này, lực lượng có thể không cách nào cùng sơn phỉ chống lại, các ngươi đêm nay trở về sau nói cho trong nhà khác tráng niên, như nghe tới âm thanh, cầm lên côn bổng nắm vũ khí đi ra cùng chúng ta cùng một chỗ ngăn cản sơn phỉ. Lý Lăng Vân biết, thật đến lúc kia, có thể rất nhiều người đều không muốn đi ra, cho nên hắn lại thêm một câu, nhiều người lực lượng lớn, giặc cướp nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh, cũng không dám làm gì được chúng ta. Nếu người nhà của các ngươi đều nuốt ở trong nhà không ra, vậy chúng ta này 21 người liền muốn làm tốt thương vong chuẩn bị. Đến lúc đó muốn bảo đảm mạng của mình vẫn là nhi tử mệnh, từ chính bọn hắn lựa chọn. Đám người nghe tới Lý Lăng Vân nói bọn hắn có khả năng sẽ chết, lập tức đều trở nên hoảng loạn lên. Bọn hắn hôm nay tới đây, vẹn vẹn vì hoàn thành lý chính mệnh lệnh, bọn hắn cảm thấy cũng chính là buổi Lý Lăng Vân lãng phí một chút thời gian, cho nên mới không nói gì liền tới. Nhưng nếu bởi vì dạng này liền đưa tới họa sát thân, vậy còn không như về nhà, như sơn phỉ thật sự tới, vậy thì hướng địa phương khác chạy, hoặc là tìm cái địa phương trốn đi. Chỉ ít, dạng này không có nguy hiểm tính mạng. Lý Lăng Vân xem bọn hắn biểu lộ liền biết bọn hắn suy nghĩ cái gì, hắn cười ha ha, các ngươi có phải hay không nhớ lại nhà trốn đi, hoặc là chờ sơn phỉ vào thôn sau chạy trốn. Ta nói cho các ngươi biết, sơn phỉ trong tay có cùng tiễn có mã, các ngươi trốn không thoát, coi như các ngươi có thể may mắn chạy thoát, nhưng mà các ngươi bà nương hải tử cũng có thể chạy thoát sao? Phòng ốc của các ngươi xúc vật có thể chạy trốn sao? Trong mắt mọi người hiện lên giãy giụa, hiện trường không một người nói chuyện, không biết đang suy tư điều gì. Lý Lăng Vân từng cái đảo qua đám người mặt, trầm giọng nói, ta cho đại gia thời gian một nén hương cân nhắc muốn đi muốn lưu, một nén hương sau đại gia bắt đầu bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số. Mọi người đều trầm mặc. Thời gian hơn phân nửa, Triệu Văn Võ cắn răng nói ra, mẹ nó, sơn phỉ cũng là người, ta liền không tin chúng ta sợ chết, bọn hắn liền không sợ chết, lưu lại chơi bọn hắn. Ta cũng đồng ý lưu lại, để bọn hắn nhìn xem, chúng ta Thanh Tuyển thôn nam nhân cũng không phải ăn chay, muốn cướp chúng ta đồ vật, phải trả ra đại giới. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Lý Tiểu Sơn muốn cự tuyệt, nhưng là thấy mọi người đều lựa chọn lưu lại, chỉ có thể không tình nguyện nói câu đồng ý. Lý Lăng Vân gật gật đầu, nếu mọi người đều đồng ý lưu lại, như vậy ta bây giờ giáo đại gia một chút tiểu đội phối hợp ngăn địch phương pháp, đến lúc đó đại gia tận lực cùng tiểu đội thành viên phối hợp với ngăn địch, đừng để chính mình lâm vào hiểm cảnh. Tiếp đến thời gian, đám người dựa theo sử dụng vũ khí chia 4 đội, Lý Lăng Vân lại cùng mọi người cùng nhau làm mấy cái eo xin tấm thuẫn loại hình vũ khí, mang theo đám người luyện tập như thế nào tại bảo đảm chính mình không bị thương tổn tình huống dưới phối hợp đồng đội cầm xuống địch nhân. Luyện đến lúc chạm vào tối, đại gia trở về ăn cơm, sau đó lại tự phát đi riêng phần mình phương hướng tuần tra. Lý Lăng Vân còn cung tiện yên tĩnh ngồi tại bờ sông trên cây liễu, nhìn qua cửa thôn phương hướng. Vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Sơn Vĩ Hái Ít về sau sẽ không chờ thời gian quá dài liền sẽ hành động. Lý Lăng Vân không biết bọn hắn lúc nào tới, thậm chí không biết bọn hắn tới hay không, nhưng hắn biết, chính mình đề cao cảnh giác tuyệt đối sẽ không sai. Trên ánh trăng bên trong sao, bốn phía trừ tiếng côn trùng kêu cùng cách đó không xa tuần tra tiểu đội tiếng áp, lại nghe không đến một điểm động tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản tinh thần phấn chấn tiểu đội thành viên lúc này cũng đã bắt đầu dựa vào cây đánh lên trong mắt. Lý Lăng Vân đưa tay rủi rủi con mắt, lại mở mắt lúc, chợt thấy cửa thôn có một đám người lén lén lút lút đi tới. Tinh thần hắn chấn động, lập tức hướng trước mặt dưới cây mấy người ném một viên cục đá. Đang đánh chợp mắt Triệu Văn Võ bị cục đá gõ tỉnh, nhanh chóng đánh thức 4 người khác. Chờ hắn cầm trường đao đứng người lên, trông thấy cửa thôn bóng người sau, lập tức lớn tiếng quát lên, "Sơn Phỉ tới, Sơn Phỉ tới rồi." Tân Sâm đội vàng hấp tấp đứng người lên, dùng sức gõ vang trên tay đồng la. Thanh thúy đồng la âm thanh truyền đi thật xa, khắp ba phương hướng tiểu đội thành viên nghe tới âm thanh lập tức hướng phía cửa thôn chạy. Thấy mình bọn người bị phát hiện, cửa thôn bóng người mắng lấy thô tục, tăng thêm tốc độ hướng trong thôn chạy tới. Trong đám người sáng lên mấy chi bó đuốc, chiếu sáng mọi người xung quanh. Lý Lăng Vân phát hiện, không ít người tới, có cầm cung tiễn, có lên mặt đào, còn có người dẫn theo côn đồng, nhiều như rừng cộng lại có 30 mấy người. Chạy trước tiên chính là một cái khỉ ốm tựa như nam nhân, cái tử thấp bé, nhưng mà trên mặt lại lộ ra hung quang, một đạo vết sẹo giống ngô công vậy từ mắt trái của hắn khỏe mắt một mực xuyên qua đến má phải cắm chỗ, để cả người hắn xem ra càng thêm âm trầm đáng sợ. Tay hắn nâng đại đao, trong miệng không ngừng giống giận, xông lên à, giết sạch trong thôn nam nhân, đem nữ nhân cùng hài tử đều mang về sơn trại, để các huynh đệ hảo hảo qua đã nghiền. Phía sau hắn tức khắc vang lên một trận tiếng hoan hô. Lý Lăng Vân nhắm chuẩn phía trước nhất mặt hẻo, kéo căng cung sau bắn ra một tiễn. Mũi tên phi tốc mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, đang tại sông về phía trước đám người bước chân dừng lại ngừng lại. Lý Lăng Vân có chút đáng tiếc, một tiễn này bị mặt hẻo cho né tránh, mũi tên bắn trúng phía sau hắn một cái cung tiễn thủ. Đối diện có cung tiễn thủ, đại gia cẩn thận. Mặt hẻo trốn vào trong đám người la lớn. Lý Lăng Vân lần nữa dương cung cài tên, hướng phía mặt hẻo bắn ra một tiễn, mặt hẻo đã cảnh giác, lần nữa né tránh mũi tên. Hắn tại bờ sông trên cây, đem hắn bắn xuống tới. Trong đám người tức khắc bắn ra 5 mũi tên, đều hướng phía Lý Lăng Vân chỗ đại thụ bay tới. Lý Lăng Vân nhanh chóng nhảy xuống cây, một đầu đâm vào trong nước, nước vào trước một khắc, hắn cầm trong tay cung hướng nơi xa quăng ra, vững vàng ném ở bên bờ. Đối diện cung tiễn thủ là cái uy hiếp, hắn đến tìm cơ hội trước đem mấy người này tiêu diệt, bằng không bọn hắn bên này quá ăn thiệt thòi. Sơn Vĩ gặp uy hiếp biến mất, lại bắt đầu chuyển động. Chờ bọn hắn tiến vào thôn, các 3 đội người cũng đã đến. Hai phe nhân mã gặp nhau, chiến tranh hết sức căng thẳng. Chương 64. Toàn diện đối diện cung tiễn thủ trong thôn vang lên một trận tiếng huyên áo. Từng chiếc ngọn đèn lần lượt sáng lên, các thôn dân cầm côn bổng dao phay nhóm vũ khí, gào thét lên phóng tới cửa thôn. Một bên khác, đối diện cung tiễn thủ gặp trong thôn lại có người am hiểu bắn tên, đều là giật mình, lập tức thối lui đến đội ngũ sau cùng phương, cầm lấy cung tiễn nhắm chuẩn tiểu đội thành viên, bắt đầu xạ kích. Cũng may Lý Lăng Vân buổi chiều vừa mới dẫn người chế tác vài lần kiên cố tấm vẫn, mũi tên bắn trúng tấm vẫn, không có tạo thành nhân viên thương vong. Đối mặt bất thình lình chiến đấu, chưa từng tiếp xúc qua loại tràng diện này, đám người đều là đại nào trong không, không biết làm sao mà đứng tại chỗ, không biết nên ứng đối ra sao. Đúng lúc này, Triệu Văn Võ lo lắng la lớn, cầm eo xin nhanh lên ngăn trở địch nhân a. Nghe được câu này, đám người đột nhiên hoàn hồn, nhớ tới buổi chiều Lý Lăng Vân truyền thụ cho bọn hắn ngăn địch phương pháp, nhao nhao bắt đầu hành động. Tân Sâm nhanh chóng nắm chặt trong tay eo xin, chăm chú nhìn phía trước tới gần địch nhân. Khi địch nhân tiếp cận lúc, hắn dùng sức một xin, thành công xin ở đối phương phần eo. Tên kia Sơn Phỉ phần eo bị ngăn trở, không cách nào tiếp tục hướng phía trước dạo bước tiến lên, nhưng hắn đồng thời không hề từ bỏ, mà là giơ lên trong tay trường đao hướng Tân Sâm chém tới. Thế nhưng là bởi vì eo chắp tay trước ngực chưa dài, mặc dù hắn hết sức bốn lượn nửa người trên, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến Tân Sâm. Triệu Văn Võ lại thừa dịp hắn vung đao thời điểm một đao chém vào chân hắn trên mắt cá chân, người kia kêu thảm một tiếng nhanh chóng lui lại bởi vì gân chân bị chặt đứt mà ngã nhào trên đất. Mấy người không để ý tới trên đất người, lập tức đi chi viện một bên đồng đội. Lý Lăng Vân tại khoảng cách bên bờ ước chừng 10m địa phương nổi lên mặt nước, hắn muốn định lên bờ, nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu, lại phát hiện trên bờ có 2 cái cung tiễn thủ lôi kéo cùng, đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên mặt sông. Trong lòng hắn giật mình, nhanh chóng đem đầu chìm vào trong nước, tiếp tục hướng xuống du bơi đi. Bơi ra xa 10 mấy mét sau, hắn lần nữa nổi lên mặt nước. Lần này, hắn lựa chọn một cái ẩn nấp vị trí, tại cây rong tre trở dưới lặng lẽ bò lên trên bờ. Nơi xa truyền đến tiếng la giết càng ngày càng kịch liệt, cái này khiến Lý Lăng Vân trong lòng rất gấp. Hắn biết rõ, cứ việc Sơn Phỉ có thể chỉ là một đám người ô hợp, nhưng bọn hắn sức chiến đấu khẳng định so người trong thôn còn mạnh hơn nhiều. Nếu như chiến đấu tiếp tục kéo dài, các thôn dân rất có thể không cách nào ngăn cản Sơn Phỉ công kích, từ đó lựa chọn chạy tán loạn. Như đúng như đây, giết điên rồi Sơn Phỉ chắc chắn huyết tẩy thôn, không thể để cho địch quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đến nhanh một chút tiêu diệt này 5 cái cung tiễn thủ, sau đó tùy thời đối địch phương xếp sau tiến hành thu hoạch. Thế nhưng là cung tiễn tại cách mình 6-7 mét địa phương, hắn suy nghĩ một lúc, lại tiến vào trong nước, hướng lên trên bơi 6-7 mét, đến chính mình ném cung địa phương, lặng lẽ từ dưới nước rôi ra một cái tay, nắm bắt cung lại lặng lẽ meo meo đi đến vừa rồi vị trí, lúc này mới lần nữa lên mở. hắn lặng lẽ kéo ra cung, nhắm chuẩn bên trái cái kia cung tiễn thủ. Đứng dậy nháy mắt, đem mũi tên bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia hai cái cung tiễn thủ cũng phát hiện hắn, lập tức thay đổi cung tiễn, hướng phía hắn bắn ra một tiễn. Lý Lăng Vân tại bắn xong tiễn sau đem cung tiễn lần nữa hướng Hạ Du ném ra, sau đó quay người lại nhảy vào trong nước, lợi dụng nước kiểm hộ, hoàn mỹ ẩn tàng chính mình thân ảnh. Siêu siêu hai tiếng, mũi tên trước sau bắn vào trong nước, nhưng bởi vì Lý Lăng Vân du tương đối nhanh, đồng thời không có bắn trúng hắn. Trái lại trên bờ, người kia bắn ra mũi tên sau lại lóe lên tránh đã không kịp, mũi tên chính giữa mi tâm, hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã tại trên mặt đất bất động. Một người khác gặp đồng bạn chết rồi, lập tức hoảng hồn, trong lúc đội vàng hướng phía trong nước liên xạ ba mũi tên. Tại hắn kiệt lực nháy mắt, cách đó không xa trên mặt nước lần nữa lộ ra Lý Lăng Vân thân ảnh. Hắn nhặt lên cung xuất thủ lần nữa, tử thần chi tiễn phi tốc mà ra, nháy mắt xuyên qua đối phương huyết hầu. Cái thứ hai cung tiễn thủ ngã xuống đất. Nơi xa, hai phe nhân mã đã đánh nhau, đối diện còn lại ba cái cung tiễn thủ đứng tại chiến trường bên ngoài, không ngừng bắn tên nhiễu loạn thôn dân phòng ngự. Đã có 5-6 người bị mũi tên bắn bị thương, ngã trên mặt đất không ngừng rên rỉ, còn lại thôn dân có chỗ cố kỵ, phản kháng đứng lên sợ đầu sợ đuôi, tại đối diện hung hãn chém giết hạ sĩ khí 10 phần trầm thấp, mắt thấy liền muốn tan tác. Lý Lăng Vân trốn đến một gốc dưới cây liễu, nhắm chuẩn một cái trong đó cung tiễn thủ bắn ra một tiễn, người kia một mực nhìn chăm chú lên người phía trước nhóm, không nghĩ tới có người sẽ tại sau lưng bắn lén. Thằng đến bị Lý Lăng Vân một tiễn quán xuyên hậu tâm, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, phụ trách cảnh giới mặt sông hai cái cung tiễn thủ đã chết rồi. Bên cạnh hắn hai người cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, lập tức quay người hướng phía Lý Lăng Vân phương hướng bắn ra hai mũi tên, sau khi bắn xong nhanh chóng tiến vào đám người. Lý Lăng Vân lách mình trốn đến cây liễu sau, chờ mũi tên bay qua thân cây, hắn ngồi xổm người xuống, đổi phương hướng tiếp tục bắn ra một tiễn. Bên này mũi tên vừa rời dây cùng, bên kia liền bay tới hai cái mũi tên. Hai người kia mặc dù tiến vào đám người, nhưng đồng thời không có trốn đi, mà là kéo ra cung liếc mắt một cái không tệ nhìn chằm chằm Lý Lăng Vân vị trí, hắn vừa thò đầu ra, đối diện liền động thủ. Đáng tiếc hai người đoán sai Lý Lăng Vân vị trí, mặc dù mũi tên rất nhanh liền bay ra ngoài, nhưng lại không có bắn trúng Lý Lăng Vân, mà là từ hắn vừa rồi đứng vị trí bay đi. Trái lại đối diện, Sơn Phỉ đứng quá mức dày đặc, Lý Lăng Vân bắn ra mũi tên kia mặc dù không có bắn trúng hai cái cung tiễn thủ bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng lại chính giữa một cái cầm đao Sơn Phỉ đuổi. Cái kia Sơn Phỉ nguyên bản tại cùng Triệu Văn Võ đối chặt, bởi vì bỗng nhiên trúng tên, hắn bởi vì đau mất thần, bị Triệu Văn Võ một đao chém vào trên cánh tay, nguyên cả cánh tay đều bị bổ xuống. Người kia kêu thảm một tiếng, tay trái che tay cụt rời khỏi chiến trường. Lý Lăng Vân trốn ở phía sau cây tùy thời mà động, hắn không biết đối diện là không vẫn đang nhắm vào chính mình, thế là liền tiện tay nhặt viên thạch đầu ném ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai chi mũi tên phi tốc bắn đi qua. Tiễn rơi nháy mắt, Lý Lăng Vân đứng người lên, hướng đám người lần nữa bắn ra một tiễn, mang đi một cái Sơn Phỉ. Hắn đến bên hông ống tên bên trong mũi tên, nguyên bản có 20 mũi tên, lúc này lại chỉ còn 5 chi, trừ bắn đi ra cái kia mấy chi, còn lại đều tại hạ thủy thời điểm di thất. Hắn không để ý tới đau lòng, đem ống tên buộc chặt sau lần nữa lặng lẽ meo meo lòng. Túi đầu dọc theo nước bờ hướng lên trên đi 7-8 mét sau, hắn từ trong nước hiện thân, kéo ra cung nhắm chuẩn nơi xa cái kia hai cái song song đứng, dương cung nhìn chăm chú lên cây liễu cung tiến thủ. Cung trong tay bị hắn kéo căng, chớ mũi tên chứa đầy lực sau buông tay. Dây cung phát ra một tiếng kêu khẽ, mũi tên phi tốc bắn về phía cái kia hai cái còn tại chú ý đến phía trước đại thụ Sơn Phỉ. Cẩn thận. Mặt thẻo chém ngã một cái thôn dân sau, chuẩn bị xoay người đi chặt bên trái một cái khác thôn dân, quay đầu nháy mắt, lại thấy được tại bên bờ thò đầu ra Lý Lăng Vân. Lúc này, Lý Lăng Vân đã bắn ra một tiễn, đang tại từ ống tên bên trong rút đệ nhị mũi tên, chuẩn bị lại bắn một cái Sơn Phỉ. Gặp mặt thẻo phát hiện chính mình, Lý Lăng Vân hướng hắn cười lạnh một tiếng, dương cung hướng phía cách hắn không xa một cái Sơn Phỉ bắn ra mũi tên thứ hai. Lúc trước mũi tên kia xuyên qua cái thứ nhất cung tiễn thủ đầu, lại bắn vào cái thứ hai cung tiễn thủ lỗ hai, mà lúc này, hai người mới phản ứng được, Lý Lăng Vân sớm đã không tại dưới cây liễu. Thế nhưng là lúc này minh bạch thì đã trễ, hai người chỉ có thể ôm hận cựu tuyển. Mà phía sau cái mũi tên này cũng không có chạy không, trực câu câu bắn vào cái kia Sơn Phỉ bay phải. Mặt thẻo khóe mắt, hắn giơ lên đao nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo 7-8 người hướng Lý Lăng Vân vị trí đuổi đi theo. Hắn vừa đi, thôn dân bên kia áp lực giảm nhiều, Triệu Thanh Hà một gậy đem đuổi theo Sơn Phỉ đánh lui, la lớn, Sơn Phỉ đầu lĩnh chạy, đại gia chịu đựng, chúng ta nhất định có thể thắng. Nguyên bản sĩ khí đê mê, chuẩn bị chạy trốn thôn dân gặp vết sẹo đao kia mặt thật sự mang theo người rời khỏi chiến trường, lập tức bị cổ vũ sĩ khí, cắn răng tiếp tục cùng còn lại Sơn Phỉ chiến đấu. Lý Lăng Vân gặp mặt thèo đuổi theo, lần nữa bắn ra một tiễn sau lập tức quay người hướng ngoài thôn chạy. Chương 65. Đuổi trốn mặt thèo gặp hắn chạy, đuổi theo ra mấy mét sau dừng bước lại, quay người đi trở về. Hắn cùng Lý Lăng Vân ở giữa cách mười mấy mét khoảng cách, có thể hay không đuổi kịp còn chưa nhất định, không bằng quay trở lại nhiều chặt mấy cái phản kháng thôn dân. Hắn tạm thời không muốn cùng Lý Lăng Vân so đo, có thể Lý Lăng Vân như thế nào lại thả hắn trở về. Gặp hắn mang theo người quay người, lập tức dương cung cài tên, hướng phía mấy người bắn ra một tiễn. Mặt thèo không đi hai bước, bên người một tiểu đệ liền bị bắn chết, hắn nắm chặt song quyền nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Lý Lăng Vân, ánh mắt bên trong đều là dâng trào lửa giận. Lý Lăng Vân đưa tay tại trên cổ khoa tay múa chân mấy lần, lần nữa rút ra một mũi tên nhắm chuẩn mặt thèo. Trên người hắn chỉ còn hai chi tiễn, cho nên lần này hắn đồng thời không có bắn ra, cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua mặt thèo. Mặt thèo bị làm nhục như vậy, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào lắng lại, hô to một tiếng mang theo còn lại 6 người đuổi theo. Lý Lăng Vân kéo căng cung, từ đầu đến cuối ngắm chuẩn lấy mặt thèo, chờ khoảng cách của song phương chỉ còn khoảng 4 mét lúc, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng bung ra dây cung, sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra thôn. Mặt theo một mực cảnh giác Lý Lăng Vân, sợ hắn tại chính mình chạy thời điểm ra tay. Hắn làm xong tùy thời tránh né chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Lý Lăng Vân tại tối hậu quan đầu thay đổi phương hướng. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, Lý Lăng Vân căn bản không có ý định bắn chính mình, mục tiêu của hắn vẫn luôn là người đứng bên cạnh hắn, hắn sở dĩ nhắm chuẩn chính mình, chỉ là muốn cho những người khác giảm xuống cảnh giác. Hắn nghĩ đẩy ra bên cạnh đệ đệ, thế nhưng là Lý Lăng Vân tại bắn tên thời điểm hắn phản xạ có điều kiện hướng một bên tránh một chút, mũi tên bắn về phía lại là một bên khác phương hướng, coi như hắn muốn cứu người cũng đã không còn kịp rồi. Bên cạnh hắn người kia kỳ thật cũng tại cảnh giác Lý Lăng Vân đánh lén, thế nhưng là gặp hắn từ đầu đến cuối ngắm lấy Kaka, trong lòng cảnh giác chi ý liền thoáng giảm mất một điểm. Nhưng chính là điểm này chủ quan, để hắn không có né tránh Lý Lăng Vân mũi tên. Mũi tên từ hắn mắt trái bắn vào, lại từ sau nào bắn ra, người kia tại chỗ liền không còn khí tức. Mặt Tẹo mở to hai mắt, không thể tin nhìn qua bên người thế thì hạ người. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hô to một tiếng, chạy tới ôm lấy cỗ thi thể kia dùng sức lay động, "Hướng Dương, tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh a. Ngươi không muốn dọa Kaka." Nhưng vô luận hắn như thế nào lay động, trên đất người vẫn như cũ giặt dẻo đổ vào trong ngực hắn, cho không được một điểm đáp lại. Mặt Tẹo hai mắt tinh hồng, gặp đệ đệ đã chết, tay run run đem hắn trợn lên hai mắt khép lại. Hắn lòng đang dỉ máu, Lý Lăng Vân giết người này là đệ đệ ruột thịt của mình, hắn liền chết ở trước mặt mình. Hắn chỉ lên trời phát ra một tiếng cực kỳ bi ai kêu khóc, cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực thi thể để dưới đất sau, nắm chặt đao trong tay nhanh chóng hướng phía Lý Lăng Vân đuổi theo. Hắn hôm nay nhất định phải đem cái này tạp toái chém thành muôn mảnh, nhất định phải huyết tẩy toàn bộ thôn, để bọn hắn toàn bộ vì đệ đệ chôn cùng. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng đại địa, Lý Lăng Vân chậm rãi từng bước tại trên đường chạy, đi ra ngoài 50 mấy mét sau, hắn vòng vào một bên bờ ruộng bên trên, hướng phía mặt phía bắc trên núi chạy tới. Nơi này không có chướng ngại vật, một mình hắn đối đầu đối diện 6 người, căn bản không có phần thắng, chỉ có đem bọn hắn dẫn vào rừng cây, mượn trong rừng cây ưu thế, mới có thể từ trong tay bọn họ đào thoát. Mặt Tẹo gặp Lý Lăng Vân hướng phía sơn lâm chạy, đoán được ý đồ của hắn, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ khát máu cười, ra tốc đuổi theo. Mấy người còn lại gặp hắn chạy lên núi, trên mặt cũng lộ ra nhìn đồ đần biểu lộ. Người này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hắn sợ không phải quên nhóm người mình là thân phận gì. Bọn hắn là sơn phỉ am hiểu nhất chính là rừng cây tác chiến, người này là ngại sống được quá lâu, vội vã đi chịu chết. Hôm nay người này mệnh, bọn hắn muốn định rồi. Hôm nay thôn này, bọn hắn cũng đổ định rồi. Lý Lăng Vân chạy vào chân núi trong rừng cây về sau, nhanh chóng tìm một cây đại thụ trốn ở đằng sau. Mặt Tẹo gặp không nhìn thấy thân ảnh của hắn, lập tức để đám người phân tán ra tới, hiện lên hình quạt tiếp tục truy kích. Tiến vào sơn lâm, trung quanh đen lại, bên ngoài còn có thể nhìn thấy bóng người, nhưng mà tại trong rừng cây là một điểm ánh sáng cũng không còn. Lý Lăng Vân tại phía sau cây thở quân khí hơi thở, hóp lưng lại như mèo hướng trong rừng chạy. Mặt Tẹo nhìn không thấy Lý Lăng Vân, nhưng lại nghe được tiếng bước chân của hắn, hắn hướng đám người nhắc nhở một câu, nhanh chóng đuổi theo. Lý Lăng Vân đi ra ngoài hơn 10 mét sau lần nữa trốn đến một cái cây sau, đem ống tên bên trong cuối cùng một mũi tên rút ra. Hắn kéo cung nhắm chuẩn Mặt Tẹo, một lát sau lại đem mũi tên thay đổi phương hướng, hướng phía bên trái cái kia nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân bắn ra. Đối diện truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó một thân ảnh liền ngã trên mặt đất. Mấy người còn lại nghe tới âm thanh thả chậm bước chân, tận lực không để cho mình phát ra tiếng vang. Mặt Tẹo muốn nhắc nhở mọi người để ý Lý Lăng Vân trong tay tiễn, nhưng lại sợ chính mình sau khi sinh lại biến thành Lý Lăng Vân công kích đối tượng, chỉ có thể cắn răng đem lời muốn nói ép xuống. Trong rừng yên tĩnh, nghe không được một điểm âm thanh. Đột nhiên, trong rừng thổi lên một trận phong, nhánh cây phát ra sàn sạt âm thanh, cùng lúc đó, năm thân ảnh nhanh chóng tiếp cận Lý Lăng Vân ẩn nút đại thụ. Lý Lăng Vân ý thức được đối diện nghị thừa dịp phong thanh nhiễu loạn chính mình thính giác nháy mắt tiếp cận chính mình, lập tức rút ra bên hông trường đao quay người hướng rừng chỗ sâu chạy. Mặt Tẹo kinh hỉ nói, trên người hắn không có tiễn, đại gia đem trên người cây châm lửa thổi sáng, sau đó cùng tiến lên, đem hắn loạn đao chém chết. Hắn vì cái gì có thể kết luận Lý Lăng Vân trong tay không có mũi tên rồi? Bởi vì hắn nghe được Lý Lăng Vân rút đao âm thanh, nếu tay muốn cầm đao, tự nhiên liền không có bắn tên cơ hội. Vừa mới mặc dù có tiếng gió, nhưng mình năm người tiếng bước chân cũng không phải hoàn toàn nghe không được, chính là xuất thủ thời cơ tốt. Người này nếu có thể giết chết trước đó vị kia huynh đệ, nói rõ dù là trong bóng đêm, hắn cũng có thể bắn không ngắm. Có thể hắn không có lựa chọn bắn tên, ngược lại rút ra đao trong tay, nói rõ cái gì? Trên người hắn không có tiễn. Người này có uy hiếp địa phương cũng chính là trong tay hắn thanh kia cung tiễn, bây giờ không còn mũi tên, hắn liền biến thành con cọp không răng, còn có thể có cái uy hiếp gì? Xem ra lão thiên đều muốn cho chính mình cho đệ đệ báo thù. Hắn vừa dứt lời, trung quanh liền sáng lên năm đạo ánh lửa, chiếu sáng phương viên chi địa. Lý Lăng Vân nghe tới âm thanh lập tức trốn ở một cây đại thụ đằng sau, nhưng năm người là theo hình quạt phân tán ra, cứ việc Lý Lăng Vân trước người gốc cây kia rất trắng kiện, vẫn như cũng bị bên trái nhất người kia phát hiện thân ảnh của hắn. Lão đại, hắn ở phía trước cây đại thụ kia đằng sau. Lý Lăng Vân nghe tới âm thanh, đành phải tiếp tục trong chiều chạy. Mặt Tẹo thấy thế, cười hắc hắc đuổi theo. Hắn ngược lại muốn xem, hôm nay người này đến cùng có thể chạy đến đâu đi. Lý Lăng Vân âm thầm buồn rầu, như mấy người kia tiếp tục như thế đuổi tiếp, hắn thể lực sớm muộn sẽ bị hao hết, tới lúc đó, chính mình liền sẽ biến thành thịt trên tất mặc người chém giết. Nghĩ được như vậy, hắn giả bộ ngã xuống, lảo đảo hướng phía một bên ngã xuống. Cái hướng kia người chính là nhắc nhở Mặt Tẹo nam tử. Chương 66. Chi viện tới rồi. Nam tử kia gặp hắn sắp té ngã trên đất, lập tức hưng phấn tăng tốc độ. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao hướng phía quanh hắn lại đây. Lý Lăng Vân nguyên bản liền rời cái này nam tử gần nhất, vừa mới mượn ngã xuống cơ hội lại đi hắn bên kia chạy mấy bước, lại thêm đối phương cũng tăng tốc độ, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng 2 mét. Cái kia sơn phỉ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, chạy ở giữa giơ lên trong tay đao nhắm chuẩn Lý Lăng Vân đầu. Chờ khoảng cách giữa hai người chỉ còn một mét sau, hai tay của hắn cầm đao dùng sức hướng phía Lý Lăng Vân vung xuống. Có thể hắn chợt phát hiện, nguyên bản không vững vàng thân hình Lý Lăng Vân lại hướng phải bước ra một bước, vững vàng tránh đi đao trong tay mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Lăng Vân đao bổ về phía cổ của hắn. Cái kia sơn phỉ không kịp làm ra phản ứng, đầu liền đã bay lên cao cao, thi thể không đầu tại quán tính điều khiển lại hướng về phía trước chạy hai bước mới ngã xuống đất. Hiện trường còn sống chỉ còn dư bốn cái, nhưng bốn người này cũng đã xuống tới. Lý Lăng Vân đao trong tay còn chưa thu hồi, mặt thẹo liền dẫn đầu nâng đao hướng hắn chặt đi qua. Lý Lăng Vân lúc này lực cũ đã tiết lực mới không sinh, lại nâng đao ngăn cản đã tới không bằng, đành phải thuận thế tại trên mặt đất lăn một vòng, hiểm lại càng hiểm tránh đi đối phương trường đao. Cũng không chờ hắn đứng dậy, ba người khác trường đao trong tay lại đến, Lý Lăng Vân chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước lăn ra mấy mét, khó khăn lắm né tránh. Hắn một cái diều hâu xoay người đứng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, nhìn thấy mặt thẹo trường đao trong tay ở trước mặt hắn phóng đại. Lý Lăng Vân hai mắt trợn lên, nửa người trên nhanh chóng hướng về sau té ngửa, lưỡi đao dán vào cái mũi của hắn xẹt qua, mang theo phong thanh thổi lọt tóc. Mặt thẹo gặp một kích không trúng, lập tức nâng lên đùi phải đạp hướng Lý Lăng Vân bụng. Lý Lăng Vân bị đạp lăn trên mặt đất, mượn quán tính hướng về sau lăn ra vài vòng, tái khởi thân lúc, hai phe đã kéo ra 4-5 mét khoảng cách. Mặt thẹo tay cầm trường đao từng bước một tới gần hắn, ngựa khí lạnh lẽo nói, ngươi dám giết đệ đệ ta, ta muốn chặt đứt gân tay của ngươi gân chân, đưa ngươi mang về sân trại, mỗi ngày cắt một mảnh trên người ngươi thịt, dùng để tế bái đệ đệ. Ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, về sau mỗi một ngày đều sinh hoạt tại trong thống khổ. Ba người khác trên mặt hiện ra khát máu cười, từng bước một đem Lý Lăng Vân vây quanh. Lý Lăng Vân một tay ôm bụng, một tay nắm trường đao, trên mặt hiện lên vẻ dãy rủa, một lát sau hắn hô to một tiếng đón lấy mặt thẹo. Mặt thẹo liếm môi một cái, hai tay cầm đao làm xong nên kích chuẩn bị, ba người khác thấy thế, cũng lập tức hướng phía Lý Lăng Vân đổi tới. Nhưng lại tại bốn người coi là Lý Lăng Vân mục tiêu là mặt thẹo lúc, hắn chợt quay người, che lấy phần bụng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh truy thủ. Hắn dùng sức hướng phía trước vung ra truy thủ, sau đó ra tốc hướng phía trước phóng đi. Truy thủ dẫn đầu bay ra, chính giữa người trước mặt mi tâm, tay hắn nâng trường đao, không thể tin nhìn qua Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân chạy qua bên cạnh hắn, dùng sức đem hắn đẩy hướng phía bên phải người kia, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía dưới núi chạy. Mặt thẹo tức giận đến hoa hoa kêu to lên, dẫn theo trường đao hướng Lý Lăng Vân đuổi theo. Hai người khác cũng không nói hoài tới nâng đồng bạn thi thể, đi theo mặt thẹo sau lưng hướng dưới núi truy. Sơn vị lâu dài ở trên núi hoạt động, tốc độ muốn so Lý Lăng Vân mau một chút. Lý Lăng Vân vừa chạy đến chân núi, liền bị sau lưng ba người đuổi kịp. Cảm giác được sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, Lý Lăng Vân một cái đột nhiên thay đổi, khó khăn lắm né tránh công kích của đối phương, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy về phía trước. Mặt thẹo gặp một kích chưa trúng, giơ lên trong tay đao dùng sức hướng Lý Lăng Vân ném ra. Lý Lăng Vân chuyển biến lúc thân thể bất ổn, tại lão đảo chạy 4-5 bước sau lão đảo té ngã trên đất, cũng chính là tại lúc này, một thanh trường đao từ đỉnh đầu hắn bay qua, cắm vào cách đó không xa trong bụi cỏ. Song phương đều là sững sờ. Mẹ nó, này tạm thoái vận khí thật tốt. Mặt thẹo giận mắng một tiếng, đoạt lấy một bên tiểu đệ đao trong tay, hướng phía Lý Lăng Vân đuổi theo. Lý Lăng Vân không nghĩ tới chính mình không cẩn thận ngã một phát thế mà cứu được hắn một mạng, hắn không kịp cao hứng, đứng lên vây quanh một bên đại thụ sau, tránh né mặt thẹo công kích. Mặt thẹo nhíu cọc mà đi, đuổi theo Lý Lăng Vân không buông tay, mắt thấy hai người khác cũng xông tới, hắn chỉ có thể kiên trì nâng đao ngăn một người trường đao trong tay, lại nhấc chân đem một cái khác không còn vũ khí sơn phỉ đã ngã. Mặt thẹo cười gằn, giơ lên đại đao hướng Lý Lăng Vân chặt xuống, Lý Lăng Vân dùng sức đẩy ra trước mặt người đao, hướng về phía trước bước ra một bước dài. Nguyên bản muốn chém vào hắn sau gót đao không có chặt tới yếu hại, lại tại hạ xuống song xẹt qua bắp đùi của hắn sau bên cạnh. Chân đau rát làm cho Lý Lăng Vân hít sâu một hơi, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức tiếp tục hướng phía trước phóng ra một bước, trường đao trong tay thuận tay vung lên. Bị gạt ngã trên mặt đất, đang tại đứng dậy người kia cảm giác cổ ở giữa một trận mát lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hoảng sợ ôm lấy cổ trận to hai mắt. Mặt thẹo sắc mặt đại biến, la lớn, lao thất. Gặp lao thất tại lảo đảo hai bước sau ầm vang ngã xuống đất, hắn quát to một tiếng, cùng một người khác cùng nhau hướng phía Lý Lăng Vân đuổi theo. Lý Lăng Vân chân thụ thương, biết tiếp tục chạy xuống đi khẳng định sẽ bị đuổi kịp, thế là dừng bước lại nắm chặt đao trong tay, chuẩn bị cùng đối phương tới cái chính diện chém giết. Trong chớp mắt hai người liền đến Lý Lăng Vân trước mặt, một trái một phải hướng phía Lý Lăng Vân công tới, Lý Lăng Vân dùng đao kê vào mặt thẹo trường đao trong tay. Trên tay truyền đến lực đạo để hắn hiểu được, người này trong tay công phu không kém. Có thể hai lần né tránh chính mình bắn đi ra mũi tên, nói hắn không có chút bản lĩnh cũng không ai tin. Một người khác gặp Lý Lăng Vân bị kiềm chế, nâng đao hướng phía Lý Lăng Vân phần bụng đâm tới. Lý Lăng Vân dùng sức đẩy ra mặt thẹo trên tay đao, lui lại đồng thời xách đao cũng hướng phía đối phương phần bụng đâm tới, hoàn toàn chính là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Người kia thấy thế lập tức thu hồi đại đao hướng về sau lui hai bước né tránh một kích này. Song phương truy đuổi hơn một giờ, lúc này đều mệt thở hổn hển. Lý Lăng Vân gặp hắn lui lại, cũng không có tiếp tục đuổi theo, mà là cầm đao đứng tại chỗ há mồm thở dốc. Mặt thẹo gặp hai người vây quét vẫn không có làm bị thương Lý Lăng Vân, hắn thở hổn hển dừng bước lại, lặng lẽ nhìn qua hắn. Một lát sau, hắn hướng trên mặt đất phun, trầm giọng nói: Tiểu tử, có dám hay không như cái nam nhân một dạng cùng ta quyết đấu? Lý Lăng Vân cười ha ha, vậy thì có cái gì không dám? Có bản lĩnh ngươi ta đều đến phía trước trên đường lớn đi, nơi đó địa thế bằng phẳng, chúng ta có thể hảo hảo đại chiến một trận. Mặt thẹo khoe miệng móc ra một vệt nhe răng cười, trầm thấp tiếng nói, có thể, đi thôi. Dưới tay mình những cái kia các minh đệ lúc này cũng đã đem người trong thôn đều cầm xuống, đến trên đường lớn, lão Lục vụng trộm đi gọi người, hắn ngăn chặn người này bước chân, hắn liền không tin, đến lúc đó hai mươi mấy người còn bắt không được một cái bị thương thôn phu. Lý Lăng Vân gặp hắn thu hồi đao, cũng đưa trong tay trường đao chống đỡ tại trên mặt đất, lui về chậm rãi hướng trên đường lớn đi. Hắn không tin mặt thèo lời nói, nhưng lúc này chính mình bị thương, như vẫn như cũ cùng đối phương liều mạng, coi như cuối cùng có thể đem hai người cầm xuống, cũng tất nhiên sẽ rơi vào cái bản thân bị trọng thương hạ trạng, không bằng trước kéo lấy hai người, đợi đến trên đường lại tính toán sau. Ba người chậm rãi hướng phía trên đường lui, còn đi không bao xa, nơi xa thôn khẩu xông ra một đám người, hướng phía chân núi bên này vào tới. Mặt thèo nam tử bên người trên mặt vui mừng, lão đại, người của chúng ta tới rồi. Chương 67. Mặt thèo chết Lăng Vân trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về cửa thôn nhìn lại. Nơi đó xông ra một đám người, trong đó mấy người trong tay đều giơ bó đuốc, chiếu sáng phương viên một phiến lớn địa phương. Chạy trước tiên người kia hắn vô cùng quen thuộc, không phải Triệu Văn Võ còn có thể là ai? Xông lại không phải sơn phỉ, mà là người trong thôn. Mặt thèo đang nghe lão thất nói bọn hắn người đến đây, lập tức cao hứng nhìn về phía cửa thôn. Thế nhưng là chờ thấy rõ cái kia từng gương mặt một sau, tức giận một bàn tay đập vào đầu người nọ thượng, ngươi đúng là ngu xuẩn, đó là người của chúng ta sao? Mau đem người này giết. Người trong thôn thành đàn xông ra thôn ý vị như thế nào? Chính mình dẫn đi đám kia huynh đệ sợ là giữ nhiều lành ý ta. Như không nắm chặt thời gian đem người này giết, chờ những thôn dân kia đuổi theo, lại nghĩ giết hắn liền không có khả năng, thậm chí hai người mình có thể hay không rời đi đều không nhất định. Tên kia gọi Lao Thất Sơn Phỉ lúc này cũng thấy rõ người tới, vận điệu nắm chặt đao trong tay, đi theo mặt thẻo cùng một chỗ hướng Lý Lăng Vân công tới. Lý Lăng Vân tại nhìn thấy thôn dân nháy mắt liền ra tốc liền xông ra ngoài, lúc này đã cách hai người có 4-5 mét khoảng cách. Có thể trên đùi hắn có tổn thương, lại tiếp tục chạy ra 4-5 mét sau bị sau lưng hai người đuổi kịp, chỉ có thể xoay người lại ứng chiến. Song phương lại chiến 4-5 hiệp, Lý Lăng Vân trên cánh tay chịu một đao, đối diện cũng không dễ chịu, mặt thẻo tay cầm đao cũng bị vạch phá, Lao Thất đùi bị đâm tổn thương. Ba người đều đã bị thương. Mặt thẻo còn phải lại lần công kích Lý Lăng Vân, lại bị Lao Thất giữ chặt, "Lao đại, nếu ngươi không đi chúng ta liền đi không được." Mặt thẻo gặp đám kia tay cầm vũ khí thôn dân cách mình chỉ còn chừng 10 trượng khoảng cách, biết nếu ngươi không đi liền thật sự đi không được, đành phải thu tay lại bên trong trường đao, ném một câu, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi ngoan thoại, sau đó xoay người về phía tây chạy tới. Bọn hắn muốn chạy, Lý Lăng Vân lại không muốn thả hai người rời đi. Mặt thẻo người này có thủ tất báo, như lần này thả chạy hắn, Thanh Tuyển thôn không được an ninh không nói, sợ là huyện thành an ninh cùng tiểu thảo cũng sẽ lọt vào độc thủ của hắn. Cho nên, tại mặt thẻo xoay người nháy mắt, hắn dùng sức cầm trong tay đao ném ra ngoài. Mặt thẻo căn bản không nghĩ tới Lý Lăng Vân cũng đã thành như thế sẽ còn tập kích chính mình, cho nên không có ngay lập tức né tránh, chờ nghe tới sau lưng âm thanh xé gió lại muốn tránh lúc đã muộn, trường đao trực tiếp đâm vào đùi phải của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, lảo đảo mấy bước ngã nhào trên đất. Lao Thất gặp Lao Đại bị đánh lén, phẫn hận chừng Lý Lăng Vân liếc mắt một cái, đỡ dậy mặt thẻo lảo đảo hướng phía nơi xa chạy tới. Triệu Văn Võ chạy tới, một cái đỡ lấy Lý Lăng Vân, lo lắng nói, "Lăng Vân ca, ngươi không sao chứ?" Lý Lăng Vân lắc đầu, "Không có việc gì." Hắn từ Triệu Văn Võ bên hông ống tên bên trong rút ra một mũi tên, hởi xuống chính mình trên eo cung, hướng phía trước chạy trốn hai người bắn ra một tiễn. Bởi vì cánh tay thụ thương, hắn kéo cung thời điểm sử không lên quá lớn lực, bắn đi ra mũi tên chỉ là nhẹ nhàng cắm ở Lao Thất trên lưng, đồng thời không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Triệu Văn Võ thấy thế, nói ra, "Lăng Vân ca, ngươi trước nghỉ một lát, hai người này giao cho chúng ta." Dứt lời hắn buông ra đỡ Lý Lăng Vân tay, dẫn người đuổi theo. Lý Lăng Vân ở phía sau hô, "Cẩn thận một chút, cái kia mặt thẻo rất âm hiểm." Triệu Văn Võ dường như nghe được hắn, đuổi kịp hai người sau đồng thời không có dẫn đầu nhào tới, mà là đợi sau lưng thôn dân đều đến, một đoàn người mới ùa lên, đem mặt thẻo cùng Lao Thất chế phục. Lý Lăng Vân thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có để mặt thẻo chạy mất." Đám người áp lấy hai người đi tới, Lý Lăng Vân hỏi Triệu Văn Võ, "Trong thôn thế nào?" Triệu Văn Võ đem hắn đi rồi chuyện lớn gây nên nói một lần. Mặt thẻo mang theo mấy cái sơn trại hạch tâm thành viên đuổi theo Lý Lăng Vân sau, Triệu Thanh Hà lập tức hô to nói sơn phỉ đầu lĩnh dẫn người chạy, để bọn hắn chịu đựng. Vừa mới bắt đầu, hôn chiến sơn phỉ cũng không tin tưởng hắn lời nói, dù sao lão đại dẫn người lúc rời đi kêu là đi đuổi bắt cái kia người bắn tên, làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đâu. Thế nhưng là song phương hôn chiến hai khắc đồng hồ vẫn như cũ không thấy mặt thẻo trở về, mọi người trong lòng liền dâng lên một tia hoài nghi. Liên một cái cung tiến thủ, lão đại mang theo 7 người đuổi theo, thời gian dài như vậy còn đuổi không kịp người sao? Lại nhìn phía bên mình người, có không ít người đã bị thương, mà đối diện thôn dân mặc dù từng cái đều rất bối rối, nhưng không có rút lui ý tứ. Mọi người trong lòng càng thêm bất an, chẳng lẽ lao đại cảm thấy đánh không thắng, cho nên dẫn đầu chạy. Các vùng thượng đổ 4-5 cái sơn phỉ, chúng sơn phỉ sợ hãi trong lòng càng sâu. Ngay tại đại gia hoài nghi lão đại là thật hay không đã chạy lúc, Triệu Thanh Hà lại hô, "Sơn phỉ đầu lĩnh lâu như vậy vẫn chưa trở lại, hoặc là đã chạy, hoặc là bị Lăng Vân giết, đại gia chịu đựng, chờ Lăng Vân trở về, để hắn một tiễn một cái bắn chết những này tạp phỉ." Đã không còn lòng tin sơn phỉ nghe nói như thế tức khắc đánh mất tái chiến dũng khí, nhao nhao bắt đầu quay người chạy trốn. Triệu Thanh Hà để cho người ta nhanh đem thụ thương thôn dân mang tới thôn, sau đó để Triệu Văn Võ mang theo người đến tìm Lý Lăng Vân. Mặt thẻo cùng Lao Thất trong tay cây châm lửa trong đêm tối đơn giản chính là ngọn đèn chỉ đường, bọn hắn theo ánh lửa đổ tới, liền đụng tới Lý Lăng Vân. Triệu Văn Võ chỉ vào mặt thẻo hỏi Lý Lăng Vân, "Lăng Vân ca, hai người này làm sao bây giờ?" Lý Lăng Vân có chút đau đầu, lấy hắn ý nghĩ, vì chấm dứt hậu họa, trực tiếp đem hai người giết xong việc, nhưng mà hắn lại sợ các thôn dân mềm lòng không đồng ý, thế là hỏi đại gia, "Các ngươi cảm thấy thế nào?" Ai ngờ hắn vừa mở miệng, đám người lập tức lòng đầy căm phẫn nói, "Trực tiếp giết, bọn hắn nếu dám hạ núi cướp bóc, liền muốn làm tốt thất bại bị giết chuẩn bị." "Đúng, giết bọn hắn." "Giết bọn hắn." Mặt thẻo gặp những người này dám giết hắn, sắc mặt tái xanh nhìn qua mọi người. Bên cạnh hắn Lao Thất sắc mặt trắng bệnh, khóc cầu đạo, "Các hảo hán tha mạng a, ta cũng không dám lại, van cầu các ngươi thả ta đi." "Ta thật sự cũng không dám lại." Có cái thôn dân hướng trên mặt hắn phi một ngụm, phẫn nộ nói, lúc này biết sợ hãi. Giết chúng ta thôn dân lúc như thế nào không thấy các ngươi sợ hãi? Các ngươi đáng chết. Đúng đấy, Trương Thúc, Tiền Gia Gia cùng tiểu cậu tử đều bị sơn phỉ giết chết, còn có mấy người thụ khác biệt trình độ tổn thương, đây đều là bọn hắn đưa tới, như không giết, khó bình dân phẫn. Giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Lý Lăng Vân sững sờ, Trương Thợ Mộc bọn hắn bị sơn phỉ giết chết rồi. Cửa chính của nhà mình cùng cửa phòng bếp đều là Trương Thợ Mộc giúp làm, bởi vì là dã trư hủy hoại môn, Lý Lăng Vân lại giết dã trư, Trương Thợ Mộc cho là hắn đối thôn có công, liền tịch thu tiền công. Trong óc của hắn hiện lên Trương Thợ Mộc cầm bầu múc nước cho than bón phân dáng vẻ, ngày đó hắn ngượng ngùng mặt còn tại trước mắt. Dạng này sống sờ sờ một người, liền như vậy chết rồi. Hắn nắm chặt đao trong tay, lạnh giọng nói, vậy liền để hai người bọn họ cho Trương Thúc bọn người chôn cùng a. Dứt lời hắn giơ đao lên, một đao chặt xuống hai người đầu. Nguyên bản còn tại la hét muốn giết hai người thôn dân gặp Lý Lăng Vân mắt cũng không chấp cái nào liền ra tay, dù bọn hắn vừa trải qua một trận ác chiến, cũng không nhịn được bị giật nảy mình. Lý Lăng Vân cái này sát thần, thật đúng là đem hai người giết đi a chỉ một thoáng, đám người nhìn về phía Lý Lăng Vân trong mắt nhiều một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Chương 68. Muốn đuổi Lý Lăng Vân đi. Lý Lăng Vân không để ý tới đám người ánh mắt khác thường, tại Triệu Văn Võ nâng đỡ đi trở về. Thôn khẩu, Triệu Thanh Hà mang theo không tham dự chiến tranh thôn dân tại thanh lý chiến trường, gặp Lý Lăng Vân trở về, lập tức tiến lên hỏi, Lăng Vân bị thương? Lý Lăng Vân cười cười, một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Người đứa nhỏ này, trên cánh tay vết thương sâu như vậy, nói cái gì không có gì đáng ngại, Văn Võ, mau đem Lăng Vân đỡ đến trong nhà đi, để Nguyên Nương cho hắn lau một chút vết thương. Hắn dứt lời vỗ vỗ Lý Lăng Vân bay, ngươi yên tâm, ta đã để người đi thanh thạch thôn tỉnh chân trần làng trung, rất nhanh liền sẽ trở về cho các ngươi trị liệu. Lý Lăng Vân gật gật đầu, đang chuẩn bị đi theo Triệu Văn Võ hướng Triệu ra đi, lại tại lúc này, có cái thôn dân ngăn lại hắn, chậm rãi. Lý Lăng Vân dừng bước lại nhìn về phía cản đường người. Người này chính là giữa trưa nào nói một lần nữa tuyển Lý chính người, Cát Bình. Lý Lăng Vân nghiêng đầu nhìn một cái đứng ở trong đám người Lý Thanh Tài. Chính mình cái này đại bá chuẩn bị làm gì? Cát Bình nhìn về phía Triệu Thanh Hà, Lý Chính, chúng ta thôn hôm nay chết ba người, cũng không ít người thụ thương, đối với chúng ta từng cái gia đình tạo thành thương tổn không nhỏ, chuyện này đến có người phụ trách à? Trung quanh đang đánh quét chiến trường thôn dân nghe tới hắn nhao nhao dừng việc làm trong tay. Triệu Thanh Hà cao mày nói, sơn phỉ đã bị đánh lui, sơn phỉ đầu lĩnh cũng đã đền tội, chúng ta lấy được thắng lợi, còn cần người nào chịu chứ? Cát Bình cười lạnh một tiếng, chỉ vào Lý Lăng Vân nói ra, nếu không phải là Lý Lăng Vân nhất định phải náo tổ kiến cái gì đội tuần tra, chúng ta thôn những cái kia hán tử cũng không cần cùng sơn phỉ lên xung đột, không cùng sơn phỉ lên xung đột bọn hắn liền sẽ không thụ thương, trong thôn cũng sẽ không người chết. Cuối cùng, chuyện này đều là Lý Lăng Vân đưa tới, hắn không nên phụ trách sao? Lý Lăng Vân nhíu mày nhìn về phía Lý Thanh Tài. Đại bá của hắn đây là muốn cho chính mình bồi thường người trong thôn tổn thất. Triệu Thanh Hà trừng Cát Bình liếc mắt một cái, nếu không phải là Lăng Vân tổ chức trong thôn các hán tử đối kháng sơn phỉ, trong thôn lúc này còn không biết là cái gì quan cảnh đâu, ngươi không cảm kích hắn cũng liền thôi, như thế nào còn trả đũa, tốt xấu chẳng phân biệt được đâu. Nếu không phải Lý Lăng Vân dẫn người phản kháng, có lẽ những cái kia sơn phỉ cũng chỉ là vào thôn cướp một chút thuế ruộng liền đi rồi, nhưng là bởi vì Lý Lăng Vân ngăn cản chọc giận sơn phỉ, lúc này mới đại khai sát giới, để người trong thôn chết tử thương tổn thương, chuyện lần này, kẻ cầm đầu chính là hắn. Các thôn dân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nên nói cái gì. Có lẽ đúng như Cát Bình nói tới, những này sơn phỉ chỉ là muốn cướp một chút thuế ruộng liền đi đâu. Có thể nghĩ lại, loại chuyện này sao có thể ôm may mắn tâm lý đâu. Có người cảm thấy Cát Bình nói có đạo lý, cũng có người không đồng ý hắn thuyết pháp. Ngươi nói sơn phỉ chỉ là cướp một chút thuế ruộng liền sẽ rời đi, có thể cái kia cũng chỉ là suy đoán của ngươi, có lẽ bọn hắn vào thôn sau sẽ cướp bóc đốt giết đâu. Đúng đấy, sơn phỉ vào thôn sau lại nghĩ phản kháng liền không có cơ hội, hôm nay mặc dù người chết, nhưng mà bảo trụ trong thôn đại đa số người cũng là sự thật, cho nên ta không cho rằng Lăng Vân có lỗi. Đúng, nếu không phải là Lăng Vân mang theo người phản kháng, chúng ta được tổn thất bao nhiêu tài sản? Hắn là chúng ta thôn đại anh hùng. Chính là, Cát Bình gặp mọi người đều hướng về Lý Lăng Vân, lặng lẽ nhìn một cái Lý Thành Tài, gặp hắn hướng chính mình nhẹ gật đầu, liền tiếp theo nói ra miệng. Tài sản của các ngươi là bảo trụ, nhưng có ba nhà người chết. Đối với bọn hắn tạo thành tổn thương như thế nào nói? Như Lý Lăng Vân không phản kháng, có lẽ bọn hắn đều chỉ là ném ít tiền lương, dù sao cũng so ném mạng tốt ta. Lý Lăng Vân cười ha ha, cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cát Bình sắc mặt khó coi nói, ngươi hại trong thôn bị tổn thất lớn như thế, còn mặt mũi nào gặp phụ lao hương thân. Muốn ta nói, ngươi liền nên tại bồi thường trong thôn tổn thất sau tự giác rời đi thôn, về sau cũng không tiếp tục muốn trở về. Lý Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ, lượn quanh như thế to con quòng, nguyên lai là muốn cho chính mình lấy ra xong tiền sau lại đuổi đi chính mình. Chính mình cái này đại bá là sợ hắn lần sau tranh cử Lý Chính lúc chính mình tiếp tục quấy rối, cho nên nghĩ trước đem chính mình đuổi ra thôn, chấm dứt hậu hoạn a. Thế nhưng là, chính mình dựa vào cái gì muốn rời khỏi? Chủ động rời đi cùng xám xịt bị người đuổi đi là không giống, hắn không muốn mặt mũi sao? Hắn cười nhạo một tiếng nhìn về phía Cát Bình, ta nếu là không đi đâu. Cát Bình gặp hắn trào phúng nhìn lấy mình, nguyễn hắn một cái, sau đó hướng Triệu Thanh Hà nói ra, Lý Chính, ngươi là thôn người dẫn đầu, ngươi nói một chút, giống Lý Lăng Vân dạng này tổn hại thôn lợi ích người có phải hay không nên đuổi đi? Triệu Thanh Hà mặt lạnh lấy, tổ kiến đội tuần tra là chủ ý của ta, ta nhìn Lý Lăng Vân trên người có chút bản lĩnh, liền để hắn mang theo người trong thôn tuần tra, để tránh sơn phỉ vào thôn thai họa thôn dân, như thế nào, ngươi có ý kiến? Lý Thành Tài nghe hắn nói như vậy, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Triệu Thanh Hà cái ngu ngốc này, loại thời điểm này sao có thể thừa nhận chuyện này là chủ ý của hắn đâu? Các thôn dân hiện tại cũng cảm thấy Lý Lăng Vân làm rất đúng, nhưng thời gian dài đều sẽ chậm rãi sinh ra một loại ý nghĩ, như lúc trước bọn hắn không phản kháng, sơn phỉ có phải hay không liền sẽ không giết người, như vậy người trong thôn có phải hay không sẽ không phải chết. Loại ý nghĩ này một khi sinh ra, tất nhiên sẽ một ngày so một ngày mãnh liệt, cái kêu ba hộ người chết thôn dân càng là sẽ nghĩ như vậy. Đến lúc đó, đại gia chỉ biết cảm thấy là Triệu Thanh Hà trong cái này đang xuống sai lầm mệnh lệnh, mới đưa đến thôn dân bị giết bi kịch phát sinh. Một cái cho thôn mang đến nguy hiểm Lý Chính còn có tất yếu giữ lại sao? Tới lúc đó, tất nhiên sẽ có người đưa ra một lần nữa tuyển Lý Chính ý nghĩ, vậy mình chẳng phải có thể thuận lý thành chương trở thành mới Lý Chính. Nghĩ đến con rể hứa hẹn chính mình chỗ tốt, hắn kích động hô hấp đều thô trọng không ít. Các bình cũng thực không nghĩ tới Triệu Thanh Hà thế mà lại đem chuyện này nắm vào trên người mình, hắn ra vẻ khổ sở nói, mặc dù mệnh lệnh là ngài ở dưới, nhưng ngài nhất định là bị Lý Lăng Vân cho che đậy, mới làm ra hồ đồ như vậy quyết định, suy cho cùng vẫn là Lý Lăng Vân lỗi lầm. Lý Chính thúc, ngươi đừng có lại bao che Lý Lăng Vân, hôm nay không đem hắn đuổi ra Thanh Tuyển thôn, coi như ta không nói cái gì, cái kia ba nhà người chết cũng sẽ không đáp ứng. Hắn vừa nói xong, cách đó không xa liền truyền đến một đạo tiếng khóc, Lý Lăng Vân hại chết con ta, Lý Chính thúc, ngươi nhưng phải cho chúng ta một nhà làm chủ a. Lý Lăng Vân quay đầu nhìn về trong thôn nhìn lại, gặp cậu đàn một nhà nhấc lên cậu đàn thi thể, khóc sức mướt đi tới. Lời mới vừa nói người chính là cậu đàn nương Tô Thị. Tô Thị đi đến Triệu Thanh Hà trước mặt, ý bảo người nhà đem cậu đàn thi thể để dưới đất. Sau đó nàng một phát bắt được Triệu Thanh Hà ống tay áo, khóc ròng nói, Lý Chính, nếu không phải là Lý Lăng Vân mang theo cậu đàn đi cùng những cái tia sơn phỉ chém giết, hắn cũng sẽ không chết, ta cậu đàn năm nay mới 17 tuổi, con của hắn mới 1 tuổi, liền như vậy không minh bạch chết rồi, Lý Chính à, ngươi nhưng phải cho chúng ta một nhà làm chủ a. Triệu Thanh Hà chau mày, bất mãn nói, Tô Thị, cậu đàn vừa đi, ngươi không để hắn nghỉ ngơi, chạy loạn khắp nơi cái gì? Mặc dù này Tô Thị là cậu đàn mẹ kế, nhưng người chết vì lớn, nàng sao có thể nhấc lên cậu đàn thi thể chạy loạn khắp nơi đâu. Chương 69. Đồ thôn Tô Thị xoa xoa trên mặt không tồn tại nước mắt, chỉ vào Lý Lăng Vân, đối Triệu Thanh Hà nói ra, cậu đàn bởi vì hắn mà chết, hắn lại êm đẹp sống sót, cậu đàn sinh hồn lại có thể nào nghỉ ngơi a? Lý Chính, cậu đàn là vì người trong thôn chết tử, ngươi không thể tử để sau khi hắn chết còn muốn mỗi ngày nhìn xem cái này hung thủ giết người ở trong thôn tiêu dao à? Cậu Lý Chính đem Lý Lăng Vân đuổi ra thôn, để cái kia ba đầu bị hắn hại chết sinh mệnh có thể nghỉ ngơi. Đám người hai mặt nhìn nhau, một lát nhìn xem Lý Chính, một lát lại nhìn xem Lý Lăng Vân cùng Tô Thị, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn đánh tâm nhãn bên trong không muốn để Lý Lăng Vân đi, hắn dẫn mọi người đánh lui sơn phỉ, bảo hộ thôn. Như dạng này người bị đuổi đi, vậy bọn hắn còn là người sao? Lần sau sơn phỉ lại đến, còn có ai sẽ ra tay? Thế nhưng là Tô gia bởi vì chống cự sơn phỉ mà mất đi một đứa bé, bây giờ đưa ra yêu cầu như vậy, bọn hắn cũng phản bác không được. Triệu Thanh Hà sắc mặt khó coi, lạnh giọng nói, cậu đàn đứa nhỏ này mặc dù chết đáng tiếc, nhưng Lăng Vân vì cái này thôn trả giá bao nhiêu đại gia rõ như ban ngày, ngươi đừng nói một chút không có đạo lý lời nói. Đem cậu đàn nâng trở về đi. Tô Thị đặt mông ngồi trên mặt đất, đang muốn vô đuổi kêu khóc, lại tại lúc này nàng hoảng sợ phát hiện, phía đông trên đường lớn xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, đang nhanh chóng hướng phía cửa thôn bên này chạy. Đám người gặp nàng đột nhiên đình chỉ làm ầm ĩ, đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Bọn hắn theo ánh mắt của nàng nhìn về phía phương đông, đều trong lòng giật mình, chẳng lẽ sơn phỉ lại trở về rồi? Thu thập chiến trường thôn dân nhao nhao cầm lấy trên đất côn đồng, thần sắc khẩn trương nhìn qua phía đông lộ. Nơi xa thân ảnh dần dần tới gần, mọi người thấy rõ mặt của đối phương sau trầm tĩnh lại. Không phải sơn phỉ, là Triệu Thanh Hà phái đi thỉnh lang chung hai cái người trong thôn, trừ cái đó ra, Lý Đại Sơn một nhà ba người cũng tại. Lý Lăng Vân phát hiện trên mặt mấy người mang theo kinh hoàng, vừa chạy vừa thỉnh thoảng hướng về sau mong. Trong lòng hắn dâng lên dự cảm không tốt. Triệu Thanh Hà gặp hai người kia vội vàng hấp tấp trở về, sau lưng cũng không thấy lang chung thân ảnh, hỏi đội, tiểu trụ, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Thỉnh lang chung đâu? Vị kia gọi tiểu trụ người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp nói, Lý Chính Thúc, Thanh Thạch Thôn, không, không còn. Triệu Thanh Hà sắc mặt ngưng lại. Cái gì gọi là không còn? Thanh Thạch Thôn mặc dù người ít, nhưng cũng có chừng 20 gia đình, làm sao lại không còn? Lý Thành Tài nguyên bản trốn ở trong đám người, gặp Lý Thành Sơn trở về, xuyên qua đám người hỏi hắn, Đại Sơn, các ngươi làm sao trở về rồi? Nhi tử không phải mang theo con dâu đi nhạc gia tránh thai rồi sao? Như thế nào đêm hôm khuya khoắt chạy về tới rồi? Trên đường đi không có khóc Lý Tuấn nhìn thấy Lý Thành Tài, phun khóc ra tiếng, hắn ôm lấy Lý Thành Tài đuổi, run rẩy thân thể, chết sống không chịu buông tay. Lý Thành Tài gặp bảo bối cháu trai khóc, vội vàng đem hải tử ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ hắn quăng dấu người, ngoan tôn tôn, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi rồi? Lý Tuấn ôm thật chặt Lý Thành Tài cổ, đem mặt vùi vào trên lồng ngực của hắn khóc thở không ra hơi. Lý Đại Sơn thở quân khí sau mở miệng, cha, sơn phỉ đổ thôn. Thanh Thạch Thôn người trên cơ bản đều bị sơn phỉ giết ta. Đám người nghe tới tin tức này đều là chấn kinh. Sơn phỉ đổ thôn rồi. Sơn phỉ không phải mới bị bọn hắn đánh chạy sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền chạy tới Thanh Thạch Thôn đi? Không đúng, Thanh Thạch Thôn tại Thanh Tuyền Thôn phía đông, sơn phỉ là về phía tây chạy, như thế nào lại xuất hiện tại Thanh Thạch Thôn đâu? Đại Sơn, ngươi có phải hay không nhìn lầm, sơn phỉ mới bị chúng ta đánh chạy, làm sao lại đi Thanh Thạch Thôn? Đúng vậy à, bọn hắn đều là về phía tây chạy, mà lại sơn phỉ đầu lĩnh đều chết rồi, còn lại những người kia như thế nào lại đi phía đông? Tiểu Tiên Thị một cái nước mũi một cái nước mắt mở miệng, thật sự, cha mẹ ta đều bị sơn phỉ giết à. Bọn hắn vào thôn sau gặp người liền chặt, khắp nơi đều là huyết, khắp nơi đều là huyết. Lý Lăng Vân trong lòng chấn động. Đêm nay xuống núi sơn phỉ, sợ là không chỉ một cô a như những cái kia giết mắt đỏ sơn phỉ bọn tới Thanh Tuyền thôn. Nghĩ được như vậy, hắn lập tức hướng Triệu Thanh Hà nói ra, "Lý Chính Thúc, xuống núi sơn phỉ sợ là không ít, chúng ta còn cần sắp xếp người ở trong thôn tuần tra, để tránh sơn phỉ từ những thôn khác giết tới chúng ta nơi này tới." Triệu Thanh Hà sắc mặt biến đổi lớn, "Ý của ngươi là, sơn phỉ không chỉ một cỗ?" Lý Lăng Vân khẽ gật đầu một cái. Đám người nghe tới hắn nháy mắt xôn xao. Chắc không được hướng tây chạy sơn phỉ lại xuất hiện ở phía đông, nguyên lai không phải một đám người. Đây chẳng phải là nói, chỉ ít có hai cái thôn gặp sơn phỉ cướp bóc. Nói như vậy, Thanh Thạch thôn thật sự bị đổ thôn rồi. Có nhân vọng hướng các bình, trân trọng nói, có ít người còn nói sơn phỉ vào thôn sau chỉ cướp bóc một chút thuế ruộng, sẽ không tổn thương thôn dân, hiện tại thế nào? Thanh Tuyển thôn đều bị đổ thôn. Nếu không phải là Lăng Vân dẫn người ngăn cản sơn phỉ vào thôn, ta Thanh Tuyển thôn người đoán chừng cũng đã tử thương vô số. Có ít người không cảm kích người khác đối thôn làm ra cống hiến cũng liền thôi, lại còn nghĩ đến sẽ có công người đuổi ra thôn, thật sự là cái không có lương tâm hỏng sợ. Đúng đấy, nên đi hẳn là những cái kia sơn phỉ xuống núi lúc không xuất lực, sau đó lại lung tung liên quan vu cáo người. Cát Bình sắc mặt đỏ bừng, Trừng Lý Thành Tài liếc mắt một cái, chui ra đám người về thôn. Lý Thành Tài ho nhẹ hai tiếng, che lấp trên mặt lúng túng. Triệu Thanh Hà hỏi Tô Thị, ngươi bây giờ còn cảm thấy nên đem Lăng Vân đuổi ra thôn sao? Tô Thị ấp úng nửa ngày, lúng ta lúng túng nói, nhà ta cậu đản chết rồi, là vì bảo hộ thôn chết. Chẳng lẽ liền để hắn như thế không minh bạch đi sao? Con của hắn mới một tuổi, về sau sống thế nào a? Nói đến chỗ động tình, nàng lại bắt đầu vỗ đùi khóc lên. Cậu đàn tức phụ ôm ngủ nhi tử, yên lặng quỳ gối cậu đàn bên cạnh, im lặng khóc. Mọi người nhìn qua nàng trong ngực kia cái gì cũng không biết hài tử, trong lòng một trận chua xót, nhao nhao lắc đầu thở dài. Trong nhà không còn nam nhân, hai mẹ con này cuộc sống sau này làm như thế nào qua? A Triệu Thanh Hà bất đắc dĩ thở dài, hắn thân là Lý Chính, gặp phải loại chuyện này không thể ngồi xem không để ý tới. Thế là hắn nhẹ giọng mở miệng, ta thân là Lý Chính, sẽ không để cho vị thôn hy sinh lòng người lạnh ngắt. Người đi về trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Tô Thị nghe hắn nói như vậy, thút tha thút thít gật gật đầu, sau đó gọi người nhà đem cậu đàn thi thể nâng đi về nhà. Người gây chuyện đều đi rồi, Lý Lăng Vân liền tại Triệu Văn Võ nâng đỡ về Triệu gia. Triệu Thanh Hà đem trong thôn không thụ thương nam tử tất cả đều tụ tập lại một chỗ, tạo thành một chi đội tuần tra, từ hắn tự mình dẫn đầu, tại thôn chung quanh tuần tra. Lại không có người nói làm là như vậy đang lãng phí thời gian, tuần tra thời điểm từng cái đều tinh thần phấn chấn, cẩn thận kiểm tra tất cả có thể giấu người nơi hẻo lánh. Trời sắp sáng thời điểm, Triệu Thanh Hà một đoàn người gặp 7-8 cái sơn phỉ. Những này sơn phỉ vốn định thừa dịp lúc ban đêm đánh lén thôn trang, nhưng nhìn thấy trong thôn có thôn dân cảnh giới, bọn hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn quay người rời đi. Chương 70. Lao dịch giữa trưa ngày thứ hai, Triệu Thanh Hà phái đi trên trấn thỉnh đại phu người trở về, đồng thời mang đến một cái bạo tạc tính chất tin tức. Tối hôm qua có 7-8 cỗ sơn phỉ xuống núi, đối phụ cận mấy cái thôn tiến hành đổ sát. Phụ cận thôn dân tử thương vô số, có chút thôn giảm quân số vượt qua 8 thành. Sở dĩ sẽ có nhiều như vậy sơn phỉ cùng một chỗ hành động, là bởi vì Bắc Sơn sơn phỉ đang nghe huyện lệnh muốn tiêu phỉ tin tức sau liên hợp, lần này đổ thôn là vì cho huyện nha một hạ mã uy, hảo gọi huyện lệnh biết, muốn tiêu diệt bọn hắn, tất nhiên phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trên trấn đại phu không để ý tới Thanh Tuyển thôn mấy cái kia thương binh, đều đi thương vong nghiêm trọng thôn cứu người, cũng may trước khi đi cho hắn một chút thảo dược cùng kim sắc dược, để hắn mang về cho người trong thôn dùng. Triệu Thanh Hà để cho người ta đem thảo dược nấu thành canh, phân cho trong thôn người bị thương uống, lại khiến người ta cầm kim sắc dược đi thương binh trong nhà, cho thương binh bôi thuốc. Tối hôm qua không có mời đến đại phu, Lý Lăng Vân liền để Triệu Văn Võ đốt chút nước muối lau vết thương, lại để cho hắn đem Tôn Thị lấy tới bố dùng nước sôi nấu qua, hơ cho khô sau đem vết thương cuốn lại. Tôn Thị hỏi hắn vì sao muốn làm như thế, Lý Lăng Vân không biết nên giải thích như thế nào nước muối cùng nước sôi sự sát trùng, liền nói làm như vậy vết thương không dễ dàng nát giữa. Tôn Thị nghe nói lập tức lại đốt một nồi lớn nước muối, Triệu Văn Võ dẫn theo đưa đến những cái kia thụ thương thôn dân trong nhà, để bọn hắn dùng nước muối lau vết thương. Đồng thời nói cho thương binh người nhà, để bọn hắn đem bố nấu qua sau lại buộc vết thương. Không biết là thời đại này người sức miễn dịch hảo vẫn là hắn biện pháp có hiệu quả. Dù sao hôm nay Triệu Văn Võ đưa sòng kim sang dược trở về nói, những người kia vết thương đều không có nát giữa. Cả ngày trong thôn tới không ít tìm nơi nương tựa thân thích người, đều là phụ cận mấy cái trong thôn người sống sót. Phát sinh dạng này chuyện, Triệu Thanh Hà cũng không tốt để người ta trở về, đành phải nhắc nhở người trong thôn, xem trọng nhà mình thân thích, đừng để bọn hắn dẫn xuất sự cố tới. Lúc chạm vào tối, Lý Lăng Vân chống quải trượng đi ra ngoài, đang chuẩn bị đi trong viện hoạt động một chút, lại trông thấy cửa chính xông vào một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Hai người đều là phong trần mệt mỏi dáng vẻ, đi nhanh bước chân tại nhìn thấy chính mình sau ngừng lại. Hắn thần sắc dừng lại, hỏi: "Các ngươi làm sao trở về rồi?" An Ninh gặp hắn trên cánh tay trên đùi đều quấn lấy băng vải, nước mắt ba tuôn ra hốc mắt. Nàng không nói chuyện, thở sâu đi đến Lý Lăng Vân trước mặt, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn cái kia không thụ thương cánh tay. Lý Lăng Vân vội la lên: "Ngươi trở về làm gì? Ta không phải để ngươi cùng Tiểu Thảo an tâm tại huyện thành đợi sao? Trong thôn lúc nào sẽ lại lên núi phỉ vẫn là ân số, hai người bọn họ bây giờ trở về, không phải đem bản thân đặt hiểm cảnh rồi sao?" An Ninh nước nở nói: "Trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, ta lại có thể nào an tâm tại huyện thành ngợi? Nếu ta không trở lại, ngươi có phải hay không liền định giấu giếm ta ngươi thụ thương tin tức? Có trời mới biết." Làm nàng nghe tới hàng xóm nói Dương Thụ trấn phụ cận mấy cái thôn tối hôm qua bị sơn phỉ đổ thời điểm có bao nhiêu sợ hãi. Lý Lăng Vân thở dài, lau đi trên mặt nàng nước mắt: "Tốt, ta không có việc gì, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." Tôn Thị nghe tới âm thanh từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy An Ninh cùng Tiểu Thảo, bước lên phía trước mấy bước, lôi kéo nàng hỏi làm sao trở về. An Ninh đè xuống đáy mắt nước mắt, nhỏ giọng nói mình không yên lòng, về thôn đến xem. Tôn Thị biết nàng lo lắng Lý Lăng Vân, mặc dù không tán thành nàng trở về, nhưng cũng không nói cái gì, lôi kéo hai người vào nhà ăn cơm. Về sau mấy ngày, Triệu Thanh Hà mỗi ngày mang theo người ở trong thôn tuần tra, thế nhưng là Sơn Phỉ lại phảng phất mai danh nhận tích vậy, một mực không tiếp tục xuất hiện. Trong thôn những cái kia bị thương hắn tử, trừ có ba cái còn tại trên giường nằm bên ngoài, còn lại đều tốt không sai biệt lắm. Lý Lăng Vân trên đùi tổn thương đã kết vảy chóc ra, mới mọc ra thịt hiện ra phấn hồng, trừ rất ngứa bên ngoài cơ bản không có gì đáng ngại. Trên cánh tay tổn thương hơi nghiêm trọng một chút, nhưng cũng đã kết vảy, tốt cũng chỉ là vấn đề thời gian. May mắn là trong thôn thụ thương hơn 10 cái hắn tử, không ai vết thương nhiễm trùng nát giữa, này tại cổ đại cũng coi là cái kỳ tích. Hôm nay Lý Lăng Vân vừa ăn xong cơm trưa, đang chuẩn bị cùng An Ninh đi vườn rau bên trong nổ cỏ, lại nghe ngoài cửa có người hô, nói là Lý Chính để đại gia đi thôn trung ương tập hợp. Hai người đành phải mang theo Tiểu Thảo đi ra ngoài. Thôn trung ương trên đất trống đã đứng không ít người, gặp Lý Lăng Vân lại đây, mọi người đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Từ khi nghe nói đêm đó Sơn Phỉ tập kích mấy cái thôn, đại đa số thôn tử thương vô số sau, người trong thôn đối Lý Lăng Vân thái độ phát sinh biến chuyển cực lớn. Nguyên bản cùng hắn cũng không thân cận thôn dân bây giờ nhìn thấy hắn đều sẽ lên tiếng chào hỏi, hắn thụ thương mấy ngày nay, còn có thôn dân đưa tới một chút rau quả trứng gà cái gì, nói là trên người hắn có tổn thương, phải hảo hảo bồi bổ. Nói thật, Lý Lăng Vân trong lòng có chút cảm động, mặc dù trong thôn vẫn như cũ có nhìn chính mình không vừa mắt người, nhưng mà đại đa số thôn dân vẫn là thuần phát, đều nhớ hắn đối thôn cống hiến. Chờ thôn dân đều tới không sai biệt lắm sau, Triệu Thanh Hà lúc này mới lại đây. Bên cạnh hắn còn đi theo hai cái nha dịch. Lý Lăng Vân trong lòng một lộ bộ. Nha dịch lúc này vào thôn, không phải là. Triệu Thanh Hà sắc mặt nghiêm túc, đi tới nói ra, các hương thân, năm nay lao dịch thời gian sớm, huyện thái gia hạ lệnh, hôm nay liền lên báo phục dịch danh sách, ba ngày sau tất cả mọi người đi huyện thành phục dịch. Nghe tới tin tức này, đám người một mảnh xôn xao. Lý Chính Thúc, trong thôn đoạn thời gian trước có không ít người thụ thương, thật nhiều còn không có tốt đâu, lại nói, lập tức sẽ ngày mùa thu hoạch, bây giờ rút người đi phục lao dịch không hợp thời cơ à. Huyện thái gia làm sao lại để đại gia lúc này đi phục dịch? Những năm qua đều là ngày mùa thu hoạch xong hoặc là đầu xuân tiến đến phục lao dịch, lúc ấy trong nhà không có việc, mọi người đi cũng liền đi, bây giờ đem người mang đi, đây không phải khó xử người sao? Phải biết, lập tức ngày mùa thu hoạch, lúc này trong nhà tráng lao lực đi phục lao dịch, ngày mùa thu hoạch thời điểm có thể gấp trở về sao? Như đổi không trở lại, chậm trễ ngày mùa thu hoạch làm sao bây giờ? Có thể hay không đẩy về sau một chút thời gian, chờ ngày mùa thu hoạch kết thúc, lại phục lao dịch cũng không muộn à? Lý Chính, nhà ta có thể đi phục lao dịch cũng chỉ có ba cha hắn một người, có thể hắn trước mấy ngày bị thương, bây giờ còn chưa có tốt, cầm bạc miễn trừ ai trong tay lại không có tiền, vậy phải làm sao bây giờ à? Nhà ta cậu ba tử cũng bị thương, bây giờ còn tại trên giường nằm đâu, lúc này đi phục lao dịch, thực sự rút không ra người à? Lý Chính Thúc, ngươi nhìn có thể hay không cùng sai ra thương lượng một chút, chúng ta tối nay thời điểm lại đi phục lao dịch, ngài yên tâm, mặc kệ là gia cố tường thành vẫn là trải đường xây nhà, chúng ta nhất định sẽ không lười biếng. Triệu Thanh Hà còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn một cái sai dịch lại giơ tay lên bên trong roi quất hướng cái kia người nói chuyện, ngươi mẹ nó tính là cái gì, dám cùng nha môn nói điều kiện. Người kia không nghĩ tới nha dịch sẽ bỗng nhiên động thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị roi quất vào trên bờ vai, đau hắn lui về sau mấy bước, cúi đầu xuống không dám nói nữa. Chương 71. Ngươi nhất định phải tự mình phục lao dịch, lão tử nói cho các ngươi, huyện thái gia nói, hôm nay liền phải tuyển ra phục dịch nhân viên, ba ngày sau tại huyện nha tập hợp, nếu dám kháng dịch hoặc là trốn dịch, cả nhà hạ đại lao. Đám người dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám cùng nha dịch tranh luận, từng cái câm như hến, cúi đầu không dám nói nữa ngữ. Lý Lăng Vân lại mở miệng hỏi, không biết năm nay lao dịch nội dung là cái gì? Chúng ta đi là làm cái gì? Cầm roi nha dịch nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, làm cái gì đến liền biết, không nên hỏi đừng hỏi. Lý Lăng Vân trong lòng đã có suy đoán, thấy đối phương không nói, hắn lại hỏi, vậy chúng ta hẳn là mang một vài thứ. Cái kia nha dịch gặp Lý Lăng Vân hỏi thăm không xong, vung lên roi liền muốn quất hắn. Một cái khác nha dịch ngăn lại hắn, đối Lý Lăng Vân nói ra, lương khô, quần áo, những này đều phải mang. Nhược ra bên trong có đao kiếm nhóm vũ khí lời nói cũng mang lên à, cũng coi là một phần bảo hộ. Nghe hắn nói như vậy, Lý Lăng Vân biết mình suy đoán không sai, năm nay lao dịch sợ là muốn phục nghĩa vụ quân sự. Có thôn dân cả gân hỏi, quan gia, cầm đao kiếm làm cái gì, không phải đi phục lao dịch sao? Tay kia cầm trường tiên nha dịch trừng mắt liếc hắn một cái, muốn ngươi chuẩn bị ngươi liền chuẩn bị, hỏi nhiều lời như vậy làm gì? Hắn mới mở miệng, mọi người dù cho trong lòng còn có lo nghĩ, cũng không dám hỏi lại. Lý Thành Tài tiến lên hai bước, tiểu thầm nghĩ, quan gia, nhà chúng ta năm nay giao bạc miễn dịch, không biết cần bao nhiêu tiền. Hàng năm mỗi cái trong thôn đều có quyên dịch danh lệch, như không muốn đi phục dịch, cũng có thể dùng tiền miễn trừ năm này lao dịch. Mọi người đều muốn biết miễn dịch cần giao bao nhiêu bạc, liền nhao nhao nhìn về phía hai cái nha dịch. Cái kia cầm roi nha dịch cười hắc hắc, muốn cầm tiền miễn lao dịch. Có thể a, 5 lượng bạc. Cái gì? 5 lượng? Đám người nghe tới hắn đều chấn kinh. Làm sao lại đắt như vậy? Những năm qua không phải chỉ cần 1 lượng bạc sao? Đúng vậy a, năm ngoái nhà ta liền giao 1 lượng bạc, năm nay vì sao lại tăng nhiều như vậy? Lý Thành Tài nghe tới nha dịch lời nói sắc mặt cứng đờ, dường như nghĩ đến chính mình biểu lộ không đúng, lại bận bịu kéo ra cái khuôn mặt tươi cười nói ra, quan gia, ngài có phải hay không nhớ lầm, cái này, đây cũng quá quý chút. Ừ, muốn tin hay không, huyện thái gia chính là như thế quy định, năm nay quên dịch liền muốn giao nhiều bạc như vậy, không có tiền liền thành thật thật phục dịch, chẳng cái gì lại ra. Lý Thành Tài sắc mặt lúng túng lui xuống dưới. Hắn xác thực không có nhiều tiền tài như vậy, đoạn thời gian trước con rể cho mình bạc đã xài hết. Bây giờ sự tình không có hoàn thành, hắn cũng không tiện lại đi hỏi nhân gia đòi tiền. Xem ra chỉ có thể để Đại Sơn đi phục lao dịch. Đám người gặp việc này không có cứu vãn chỗ trống, cũng giống như xương đánh cả tí vậy nghỉ cơm. Triệu Thanh Hà để Triệu Văn Võ đem trong nhà cái bàn nâng đi qua, hai cái nha dịch sau khi ngồi xuống bắt đầu án lấy Triệu Thanh Hà trong tay danh sách từng nhà điểm danh, điểm đến tên người phải lập tức báo cáo phục dịch nhân viên tin tức. Thôn dân như cha mẹ chết, nhưng cũng không thể không báo lên trong nhà hán tử tính danh tuổi tác chờ tin tức. Đến phiên Lý Lăng Vân lúc, hán tử trong ngực móc ra mấy khối bạc vụn đặt lên bàn, nơi này là 5 lượng bạc, ta năm nay lựa chọn miễn dịch. Gặp có người thế mà nguyện ý hoa 5 lượng bạc miễn trừ lao dịch, hai cái nha dịch đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Lăng Vân. Người này lai lịch gì, trong nhà bạc nhiều xài không hết, 5 lượng bạc cũng nguyện ý lấy ra. Hai người bọn họ chấn kinh, người trong thôn càng khiếp sợ. Lý Lăng Vân thế mà phải tốn 5 lượng bạc miễn trừ lao dịch. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhà hắn tình huống người trong thôn đều rõ ràng, đến bây giờ còn thiếu Tôn lão hán 16 lượng bạc tiền thuê nhà đâu, có thể nói trong thôn là thuộc nhà hắn ghi nợ nhiều nhất. Có thể hắn bây giờ thế mà phải bỏ tiền miễn dịch. Lý Thành Tài là trong mọi người kinh ngạc nhất. Chính mình đứa cháu này lúc nào ra tay xa hoa như vậy? Hắn chẳng lẽ phát tài? Nhớ một chút Lý Lăng Vân rời đi Lý ra sau đủ loại, hắn lại phủ định loại ý nghĩ này. Tháng danh con này lấy ra bạc sợ là bán giá chứ tiền. Chỉ là, hắn bây giờ tiêu hết những bạc này, đến lúc đó như thế nào còn Tôn ra sổ sách? Nghĩ được như vậy, khóe miệng của hắn câu lên một vệt trào phúng cười. Tiểu tử này vẫn là trước sau như một thiệt cận, chỉ nghĩ nhất thời an nhàn, nhưng không có lâu dài dự định. Hắn ngược lại muốn xem, đến mùa đông bọn hắn một nhà bởi vì còn không lên bạc mà bị Tôn ra người đuổi ra môn thời điểm, hắn nên làm cái gì? Giúp Lý Lăng Vân giải hoặc vị kia nha dịch kiểm tra một chút trên bàn bạc, xác định đều là thật sau, đem bạc cất vào trong túi tiền, cầm lấy bút hỏi, tên cứ gọi là gì? Giao tiền miễn lao dịch người cũng muốn đăng ký tin tức, chỉ là những người này tin tức đăng ký tại một cái khác trang giấy bên trên, xong về sau sẽ còn phát một tấm miễn trừ lao dịch chứng minh. Lý Lăng Vân gặp hắn thu tiền, biết không cần đi phục lao dịch, trong lòng cũng khoan khoái một chút. Hắn báo ra tên của mình, Lý Lăng Vân. Hắn vừa nói xong, cái kia nha dịch thủ hạ bút đột nhiên đình trệ, ngừng lại. Một bên lật danh sách nha dịch bá ngẩng đầu, ngươi nói ngươi tên gọi là gì? Lý Lăng Vân không biết bọn hắn vì cái gì đối với mình danh tự có phản ứng lớn như vậy. Gặp hai người đều nhìn lấy mình, đành phải lại báo một lần danh tự, ta gọi Lý Lăng Vân. Hai người nhìn chằm chằm Lý Lăng Vân nhìn nửa ngày, thật lâu, cầm bút nha dịch đưa trong tay bút buông xuống, lại từ túi tiền bên trong móc ra vừa mới đặt vào 5 lượng bạc vụn đẩy lên trước mặt hắn, bạc ngươi thu hồi đi thôi, ngươi phải tự mình đi phục lao dịch. Lý Lăng Vân nhướng mày, hỏi, huyện nha không phải quy định giao 5 lượng bạc liền có thể miễn trừ năm nay lao dịch sao? Ta dựa theo nha môn quy định làm việc, vì cái gì không thể miễn dịch? Hắn không rõ, chính mình đồng thời không có đắc tội trong huyện vị đại nhân vật nào, làm sao lại bị người nhằm vào? Một bên nha dịch cười nạo một tiếng, nói ra, vì cái gì? Huyện thái gia tự mình ra lệnh, ngươi nói là cái gì? Lý Lăng Vân khẽ giật mình, huyện thái gia? Chính mình đồng thời chưa từng gặp qua huyện thái gia, càng không có cùng hắn đã từng quen biết, hắn làm sao lại biết mình danh tự? Hắn lại vì cái gì muốn nhắm vào mình? Nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng chỉ đành thu hồi trên bàn bạc, lôi kéo An Ninh cùng Tiểu Thảo rời khỏi đám người. Trên đường về nhà, An Ninh sắc mặt khẩn trương, bất an nói, tướng công, huyện thái gia vì cái gì buộc ngươi phục dịch, chúng ta được tội hắn rồi sao? Lý Lăng Vân xoa bóp tay của nàng, trấn an nói, yên tâm, không có chuyện gì. Ta lần trước giúp huyện nha bắt mấy cái tội phạm truy nã, có thể là huyện thái gia cảm thấy ta có bản lĩnh, cho nên mới điểm danh để ta đi phục lao dịch. An Ninh biết hắn tại trấn an chính mình, như huyện thái gia thật sự cảm thấy Lý Lăng Vân có bản lĩnh, như thế nào lại ép buộc hắn đi phục lao dịch? Có thể nàng không có hỏi nhiều nữa, người này không muốn để cho mình lo lắng, vậy mình liền giả vờ như tin hắn á trở về nhà, mấy người bắt đầu thu thập về thành đồ vật. Huyện nha cho 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó Lý Lăng Vân liền muốn đi nha môn báo đến. Hắn vừa đi, cũng không có khả năng lưu An Ninh cùng Tiểu Thảo ở trong thôn, liền dự định hôm nay liền dẫn người về huyện thành. Dạng này hắn rời đi sau cũng yên tâm một chút. Chương 72. Liêu Sơ Nguyệt tin Lý Lăng Vân muốn chỉ muốn khoảng thời gian này thường xuyên muốn ở trong thôn hoạt động, liền tại trước đó dọn đi huyện thành lúc lưu lại chăn đệm một chút hủ tiếu, nhưng bây giờ muốn đi phục dịch, còn không biết khi nào có thể về, liền đem mễ lương đệm chăn các thứ đều thu thập xong, chuẩn bị mang đến huyện thành. Thu thập xong đồ vật, ba người vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, đã thấy Chu Việt Nương Lâm Đào Hoa tiến vào đại môn. Gặp bọn họ một nhà dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, nàng hỏi, "Lăng Vân, Tiểu Linh, các ngươi đây là chuẩn bị đi ra ngoài?" Lý Lăng Vân tại huyện thành mua phòng ốc chuyện trừ Triệu Thanh Hà một nhà, những người còn lại cũng không rõ ràng, Lý Lăng Vân cũng không có giải thích, chỉ cười cười, nói ra, đúng vậy à, thẩm tử có chuyện gì sao? Lâm Đào Hoa cũng không có truy nguyên hỏi bọn hắn muốn đi đâu, chỉ là mặt lộ vẻ khổ sở nói, Lăng Vân, ngươi thúc trước mấy ngày bị thương, đến bây giờ còn không thấy khá, năm nay lao dịch chỉ có thể tiểu biệt đi, có thể hắn mới 15 tuổi, cái gì cũng không hiểu, ngươi có thể hay không tại phục lao dịch thời điểm nhiều chiếu cố hắn. Lý Lăng Vân bản sự nàng là biết đến, cho nên mới mặt dạn mày dày cầu tới môn. Không nói những cái khác, vạn nhất có người khi dễ Chu Việt, Lý Lăng Vân ra tay ngăn cản một chút, đối Chu Việt tới nói cũng là chuyện tốt. Lý Lăng Vân gật gật đầu, thẩm tử, nếu ta cùng Tiểu Việt phân cùng một chỗ, ta liền nhìn chằm chằm hắn một điểm. Hắn chuyển ra Lý ra sau, Chu Việt một nhà đã cho hắn không ít trợ giúp, dù là Lâm Đào Hoa không nói, hắn cũng sẽ nhìn một chút Chu Việt. Đến huyện thành lúc đã đến trạm vào tối, An Ninh vừa vào ra môn liền bắt đầu cho Lý Lăng Vân thu thập hành lý cùng lương khô. Phục lao dịch thời điểm huyện nha mỗi ngày sẽ quản một bữa cơm, còn lại thời điểm cần ăn chính mình mang tới lương khô. Nếu có ai không mang lương khô, vậy cũng chỉ có thể đói bụng làm việc, đến nỗi có thể hay không kiên trì nổi, chỉ có thể nhìn vật khí. Cho nên, dù là khó khăn đi nữa nhân ra, cũng sẽ cho đi phục dịch lao lực chuẩn bị thượng một chút lương khô mang theo. Ngày thứ 3 sáng sớm, Lý Lăng Vân đem đao tiễn cùng ống tên treo ở bên eo, nâng lên an ninh thu thập xong bọc hành lý hướng huyện nhà phương hướng đi đến. Trên đường gặp phải không ít con bọc hành lý người, đều là phục dịch tráng lao lực. Có người gặp Lý Lăng Vân bọc hành lý là cái bao tải to, đều căng tới ánh mắt hâm mộ. Trong bao bố thế nhưng là có thể chứa không ít thứ, trừ quần áo đệm chăn, còn lại tỷ lệ lớn đều là ăn uống. Đối phục dịch hán tử tới nói, không có cái gì so ăn uống càng làm cho bọn hắn hâm mộ. Lý Lăng Vân khiêng bao tải đến huyện nha lúc, nơi này đã tụ tập không ít người. Đám người top 5 top 3 tụ tập đứng, đều đang nhiệt liệt thảo luận lần này lao dịch nội dung. Huyện nha cũng không có nói cụ thể muốn làm gì chuyện, nhưng không chịu nổi có cái kia thông minh, đã căn cứ đoạn thời gian trước tiêu phỉ chuyển luôn cùng gần nhất Dương Thụ trấn phụ cận mấy cái thôn bị đổ sự kiện đoán được lần này lao dịch nội dung. Có rất nhiều cái gì cũng không chuẩn bị thôn dân lập tức hoảng hồn, lôi kéo người kia hỏi chuyện này đến cùng xác thực không xác định. Người kia nói lời thề son sắt, để chung quanh cả đám sắc mặt trắng bệnh, rất nhiều người đều đánh lên chống nuôi quân, la hét muốn bắt tiền quên dịch. Bên này phát sinh rối loạn, ban một tay cầm trường đao nha dịch lập tức tới trấn áp. Đám người la hét muốn bắt tiền quên dịch, bị nha dịch dùng sống đao hung hăng quất một cái, nói danh sách đã định, không được sửa đổi. Còn dám tụ chúng náo sự, trực tiếp nhốt vào đại lao. Đám người nghe nói muốn bị nhốt vào đại lao, lập tức không một tiếng động. Hai cái nha dịch tiến lên đem cái kia la hét nói muốn phục nghĩa vụ quân sự người ôm đồm tiến trong tay, vừa lôi vừa kéo mang đi mặc cho người kia như thế nào kêu oan cũng không làm nên chuyện gì. Lý Lăng Vân lắc đầu, tìm cá nhân thiếu nơi hẻo lánh ngồi xuống. Không đầy một lát, Triệu Thanh Hà mang theo trong thôn một đám tráng lao lực tới, hắn bốn phía lục soát một phen, nhìn thấy Lý Lăng Vân sau nhanh chóng mang theo người đi tới. Lý Lăng Vân đứng người lên, hỏi: "Lý Chính Thúc, ngươi tại sao tới đây rồi?" "Ta tiện đưa trong thôn phục dịch người lại đây, Lăng Vân à, ta vừa mới nghe nói lần này lao dịch không giống dĩ vãng, có phải là thật hay không?" Phục nghĩa vụ quân sự chỉ là Lý Lăng Vân suy đoán, huyện nha đồng thời không có hạ cụ thể thông chi, hắn chỉ có thể mập mờ suy đoán nói, còn không xác định. Triệu Thanh Hà liếc mắt đám người xung quanh, vỗ vỗ Lý Lăng Vân bả vai, ngự trọng tâm trường nói: "Lăng Vân à, trong thôn lần này tới trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, bọn hắn không có kinh nghiệm gì, ngươi trông nom điểm." Lý Lăng Vân nhìn về phía Triệu Thanh Hà sau lưng cái kia từng trương nhiệt tình nhìn lấy mình trẻ tuổi gương mặt, trong lòng khe khẽ thở dài. Cũng không biết lần này lao dịch kết thúc sau, có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Không đợi Lý Lăng Vân nói cái gì, một đội nha dịch tiến lên đây, để mọi người im lặng, nói là huyện lệnh đại nhân tới. Đám người nghe nói huyện lệnh tới, đều tính hạ âm thanh tới, không còn dám có chút động tĩnh. Lý Lăng Vân nhìn về phía nơi xa liền hành lang, nơi đó đang có một đạo người mặc màu lục quan phục trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Người này dáng người thực sự to mọng, tại cái này người người đều ăn không đủ no niên đại. Lý Lăng Vân mặc dù rất ít trông thấy người mập, nhưng cũng là gặp qua mấy cái, nhưng giống hắn như vậy mập, còn là lần đầu tiên gặp. Hắn suy đoán, cái này thân cao không đến 1m7 huyện lệnh sợ là có hơn 200 cân. Bởi vì mập mạp, dẫn đến hắn đi đường rất chậm, mười mấy mét khoảng cách. Hắn sửng sốt đi hơn một phút đồng hồ. Thật vất vả đi đến trước mặt mọi người, sau lưng hai cái nha dịch đội vàng đem một cái thêm rộng bản cái ghế phóng tới phía sau hắn. Huyện lệnh thở hổn hển mấy cái, đặt mông ngồi xuống. Cái ghế phát ra đau khổ rên rỉ, kéo kẹt vài tiếng thật vất vả chống đỡ trên người trọng lượng. Ngồi an ổn sau, huyện lệnh hướng một bên sư gia nhẹ gật đầu, sư gia bắt đầu xuất ra danh sách điều danh. Liêu huyện to to nhỏ nhỏ mười mấy cái thôn trấn, cộng lại cũng có hơn 1000 gia đình, diệt trừ những cái kia quên dịch người, đến đây phục dịch cũng có 800 tới hộ. Sư gia từng cái niệm danh tự, tới liền lớn tiếng hô đến, không có người trả lời, một bên sẽ có người đem chưa tới người tin tức ghi lại trong danh sách. Điểm đến thanh tuyển thôn lúc, 31 gia đình tất cả đều đến đủ. Huyện lệnh nghe thấy Lý Lăng Vân hô đến âm thanh, đầu đinh lớn mắt nhỏ hướng hắn bên kia quan sát, mặt phiền nộn thượng lộ ra một tia cười gian. Lý Lăng Vân từ đầu đến cuối chú ý đến huyện lệnh, tự nhiên nhìn thấy hắn cái kia không có hảo ý cười, trong lòng không khỏi phát khổ, cũng không biết chính mình như thế nào đắc tội tôn này đại phận, lần này lao dịch sợ là sẽ phải phiền phức không ngừng. A sư ra điểm xong tên, huyện lệnh rôi ra nhục côn tựa như nhẹ tay khẽ bước bước xuống ba bên trên sợi dâu, thở hổn hển nói ra: "Năm nay lao dịch thời gian là một tháng, trong một tháng này, nếu có ai dám tự mình chạy trốn, bổn quan định trảm, không dung tha." Trong viện thôn dân câm như hến, không dám phát ra một tia tranh luận âm thanh. Huyện lệnh quét mắt một vòng trong viện người, đến Lý Lăng Vân chỗ này lúc, hắn dừng lại ánh mắt nhìn mấy lần, sau đó cười lạnh đứng dậy, xê dịch mập mạp thân thể rời khỏi. Chờ hắn vừa đi, nha dịch liền nói để đại gia nâng lên hành lý của mình, đi theo đám bọn hắn đi. Đám người không biết những này nha dịch sẽ đem chính mình mang đi nơi nào, chỉ có thể khiêng hành lý nhắm mắt theo đuôi đuổi theo mấy người bộ pháp. Nha dịch ra nha môn, mang theo đại gia hướng bắc môn đi đến. Đường đi trên có không ít bày quầy bán hàng dông thấy đám người lại đây, lập tức bung ra cuống họng gào to đứng lên, đều muốn mượn nhiều người cơ hội bán ít đồ. Thật là có không ít người tại hành tẩu trên đường dừng lại mua, phần lớn đều mua chút lương khô chờ ăn uống, cũng có cái kia trên người đựng tiền nhiều. Khi đi ngang qua tiệm thợ rèn lúc mua đem vũ khí phòng thân. Lý Lăng Vân khi đi ngang qua thợ may cửa hàng lúc đi vào mua cho mình xong đế giày giày vải, lúc ra cửa lại đối diện đụng vào một thân ảnh. Lý Lăng Vân đang muốn xin lỗi, đã thấy người kia hướng trong tay mình nhét một tấm phong thư, sau đó quay người đi. Lý Lăng Vân nhận ra người này, hắn lúc trước tiến đưa Liễu Sơ Nguyệt về nhà lúc, còn bị người này ngăn lại, không để cho mình tiến Liễu phủ. Lúc ấy Liễu Sơ Nguyệt gọi hắn Liễu Tiểu Võ. Lý Lăng Vân nhìn qua trong tay phong thư. Liễu Sơ Nguyệt tin. Chương 73. Phân đội hắn đem tin nhét vào trong ngực, tiếp tục đi theo đại bộ đội hướng phía trước đi. Nha dịch mang theo đám người đi đến cửa thành Bắc phụ cận sau lại thay cái phương hướng hướng phía đông đi. Đám người gặp nha dịch đổi lộ tuyến, từng cái đều đổi sắc mặt. Cái phương hướng này là quân phòng thành đại doanh phương hướng a. Thật chẳng lẽ như người kia nói tới, bọn hắn đây là muốn đi phục nghĩa vụ quân sự sao? Gặp hậu phương đám người tao loạn, phía trước nha dịch rút ra bên hông đao, hô to để đám người yên tĩnh. Lão Bách tính tại không có bị buộc lên tuyệt lộ trước, sợ nhất chính là sĩ quan, lúc này gặp đối phương rút ra đao, từng cái không còn dám nói nhiều, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy vẻ bại tiếp tục hướng phía trước đi. Ước chừng đi nửa giờ, mọi người đi tới quân doanh cửa ra vào. Nơi này đã có một đội nhân mã đang chờ, gặp bọn họ lại đây, đầu lĩnh bất mãn nói, như thế nào lúc này mới đến? Trước đó còn phách lối vô cùng nha dịch lúc này từng cái giống cháu trai tựa như hướng phía người nói chuyện túi đầu không lưng. Dẫn đầu nha dịch bồi khuôn mặt tươi cười giải thích nói, Dương Đô úy, thực sự xin lỗi, huyện lệnh đại nhân để sư ra điểm một cái nhân số, cho nên chỉ hoãn chút thời gian. Cái kia bị gọi đô úy người hừ lạnh một tiếng không có lại phản ứng hắn, chỉ là đối người bên cạnh nói câu đem người mang về doanh, liền quay người rời khỏi. Tới phục giao dịch đám người gặp bọn họ thật được đưa tới quân doanh, lập tức có không ít người la hét nguyện ý dùng tiền quyết dịch, cho dù là nhiều lấy ra mấy lượng bạc cũng nguyện ý, bây giờ cũng không giống như vài thập niên trước như thế người người đều tranh cướp giành giật muốn làm binh. Huống chi bọn hắn chỉ là tới phục nghĩa vụ quân sự, căn bản với không tới làm lính ngoài cửa. Tác dụng của bọn họ chỉ có một cái, tại chiến tranh đến thời điểm chạy trước tiên, cho sau lưng đại quân cản đào tiễn. Dạng này binh chủng được xưng là người đứng đầu hàng binh, có thể trong chiến tranh sống sót ít càng thêm ít. Bọn hắn hôm nay tiến vào quân doanh, rất lớn có thể chính là chết ở trên chiến trường. Cho nên bọn hắn tình nguyện nhiều giao một điểm tiền, cũng không muốn tiến này quân doanh đại môn. Quân doanh cửa ra vào binh sĩ thấy thế, rút ra bên hông đao đi tới, đuổi con vịt tựa như đem tất cả mọi người đuổi tiến vào quân doanh. Quân doanh đại môn doanh một tiếng đóng lại, ngăn cách ngoại giới theo dõi ánh mắt, đồng thời cũng ngăn cách những hán tử này về nhà hy vọng. Lý Lâm Vân hướng bốn phía quan sát, quân doanh rất lớn, góc tây bắc nắp từng hàng thật dài gian phòng, hẳn là binh sĩ ký túc xá. Gian phòng trước là một cái rất lớn giáo trường, lúc này giáo trên trận đang có không ít binh sĩ đang huấn luyện, nhìn thấy trong doanh trại tới nhiều người như vậy, nhao nhao dừng lại hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Quân doanh phía đông có một mảnh đại đại đất trống, trên mặt đất ném rất nhiều cũ nát lều vải, hẳn là để dùng cho bọn hắn những người này mắc lều đồng dùng. Dương Đô úy mặt đen lên đứng tại đất trống trước, đầy mắt lửa giận nhìn qua trước mặt cái kia một bang liễu diễu đám người. Bên cạnh hắn binh sĩ thấy thế, cất giọng hô, yên lặng. Tất cả đều yên lặng. Hắn liền hô mấy âm thanh, có thể dù là thanh âm của hắn đã rất lớn, vẫn như cũ có người đang không ngừng xì xào bàn tán. Dương Đô úy thấy thế, rút ra bên hông trường tiên, bước nhanh đi đến hàng phía trước, giơ lên trường tiên liền hướng người nói chuyện rút đi. Một roi xuống, vừa vặn quất vào trên mặt người kia kêu thảm một tiếng, bụng mặt nằm trên mặt đất kêu to lên. Dương Đô úy không nói chuyện, cầm roi tiếp tục hướng người kia trên người rút, đánh cho người kia co quắp tại trên mặt đất, không còn dám phát ra âm thanh sau mới bỏ qua. Trung quanh còn tại xì xào bàn tán người thấy thế, lập tức ngoan ngoãn đóng chặt miệng. Dương Đô úy đem roi ngửa cắm vào hông, đảo mắt một vòng đám người, lạnh lùng mở miệng, lao tử mặc kệ các ngươi đến từ nơi nào, đến từ cái gì gia đình, đến nơi này là hổ ngươi cũng cho lão tử nằm lấy. Ai dám can đảm lại chống lại quân lệnh, nhìn lao tử không có chết ngươi. Đám người câm như hến, không còn dám nói nhiều một câu. Dương Đô úy gặp không có người lại mở miệng, liền tiếp theo nói ra, quân doanh hôm nay thành lập người đứng đầu hàng doanh, các ngươi tất cả đều bị sắp xếp người đứng đầu hàng trong doanh. Ta là bản doanh Đô úy Dương Hạo, một tháng này từ ta dẫn đầu các ngươi huấn luyện. Bây giờ, các ngươi lấy thôn làm đơn vị, theo 10 người một hỏa phân đội, bản Đô úy cho các ngươi thời gian một chén trà công phu, đến lúc đó, như còn có người tìm không thấy đội ngũ, quân pháp xử trí. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đám người lập tức sôi trào lên, bắt đầu đội vàng tìm người tổ đội. Thanh Tuyền thôn các vị hán tử hướng Lý Lăng Vân vây lại đây, Triệu Văn Võ hỏi, Lăng Vân ca, chúng ta làm sao phân? Bọn hắn Thanh Tuyền thôn tổng cộng có 31 cá nhân, làm sao chia đều sẽ thêm ra một người, mà lại 10 người vì một lửa, ai cũng muốn cùng Lý Lăng Vân phân cùng một chỗ. Lý Tiểu Sơn có chút khẩn trương nhìn qua Lý Lăng Vân. Lúc trước hắn thường xuyên khi dễ Lý Lăng Vân, lúc này hắn thành đại gia chủ tâm cốt, có thể hay không đem chính mình đá ra đi. Lần này lao dịch, Lý Thành Tài vốn là nghị báo Lý Đại Sơn, ai ngờ niệm đến Lý gia danh tự lúc, Lý Thành Sơn nói hắn đi lấp tin tức liền có thể, để Lý Thành Tài đứng tại chỗ chờ hắn. Lý Thành Tài cho là hắn muốn đi viết tên của mình, liền cũng không nói cái gì. Nhưng ai biết chờ tất cả nhà tin tức trèo lên xong, nha dịch hướng đại gia niệm danh sách lúc, Lý Thành Tài mới phát hiện, Lý Đại Sơn báo thế mà là Lý Tiểu Sơn danh tự. Lý Thành Tài tức giận không thôi, hỏi hắn vì cái gì báo Tiểu Sơn danh tự, Lý Đại Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, nói lập tức ngày mùa thu hoạch, hắn khí lực so Lý Tiểu Sơn lớn, lưu lại thích hợp hơn. Lý Thành Tài ngẫm lại cũng thế, liền không nói gì nữa. Cứ như vậy, phục dịch nhân tuyển từ lúc đầu Lý Đại Sơn biến thành Lý Tiểu Sơn. Lý Lâm Vân đồng thời không có chú ý tới Lý Tiểu Sơn thần sắc biến hóa, hắn thở dài nói ra, các ngươi chia làm tam hỏa, ta trước chờ đã nhi a. Dương Đô úy chỉ nói để bổn thôn người theo 10 người một hỏa phân đội, cũng không có nói nếu như một cái thôn thêm ra mấy người nên làm cái gì. Không có Dương Đô úy mệnh lệnh, hắn cũng không thể tự tiện đi cùng người của những thôn khác tổ đội, cho nên chỉ có thể trước chờ một lát. Chu Việt lo lắng nói, Lăng Vân ca, một mình ngươi đơn độc còn dư lại, có thể hay không bị Dương Đô úy trách phạt? Nếu không trước cùng người của những thôn khác tạo thành một hỏa. Lý Lăng Vân cười nói, yên tâm, sẽ không bị trách phạt. Hắn nếu dám cùng người của những thôn khác tổ đội, mới có thể bị trừng phạt đâu. Dù sao Dương Đô úy nói là cùng bổn thôn người tổ đội, hắn cùng người của những thôn khác đứng ở cùng một chỗ coi như vi phạm quân lệnh, cái kia có khí không có chỗ vung Đô úy không bắt hắn trêu đùa liên trách. Đám người không có lại nói cái gì, nhanh chóng chia ba đội đứng vững. Cho đến lúc này, Lý Tiểu Sơn nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn buông xuống. Bây giờ hắn lại cảm thấy là chính mình lòng tiểu nhân, từ Lý Lăng Vân phân đi ra sống một mình sau đủ loại hành vi đến xem, hắn cũng không phải là sẽ mượn cơ hội trả thù người. Nếu thật là người như vậy, đoạn thời gian trước Sơn Phỉ vào thôn lúc hắn liền thừa cơ trả thù chính mình. Lý Lăng Vân đứng tại bên người mọi người, hướng người của những thôn khác nhìn lại, mọi người đều đang tìm chính mình ngưỡng mộ trong lòng đội viên. Vừa vặn đủ quân số thôn còn dễ nói, những cái kia không đủ quân số người đang tại đầu đầy mồ hôi tìm người của những thôn khác tổ đội. Dương Đô Uy đứng ở một bên cau mày quét mắt phía trước kêu loạn đám người. Chờ nhìn thấy Lý Lâm Vân bọn hắn cái thôn này đã chia xong tổ, tấm kia đen nhánh mặt bên trên cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng. Gặp Lý Lâm Vân yên tĩnh đứng tại ba đội người bên cạnh, cũng không có đi tìm người của những thôn khác đứng đội, hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Thời gian một nén hương trôi qua rất nhanh, bên cạnh hắn một sĩ binh gõ gõ trong tay đồng la, đám người phía dưới rất nhanh an tĩnh lại. Mỗi cái thôn trên cơ bản cũng đã phân tốt người, những cái kia thêm ra người cũng cùng người của những thôn khác tổ đội hoàn tất. Bất mãn biên cũng chỉ có Lý Lăng Vân tổ này. Dương Hạo liếc nhìn người hoàn mỹ nhóm, chỉ vào Lý Lăng Vân trầm giọng nói ra, "Ngươi, lại đây." Gặp Lý Lăng Vân bị gọi đến, Thanh Hà thôn đám người mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía hắn. Song song, Dương Đô Úy đây là muốn bắt Lý Lâm Vân khai đao a, người của những thôn khác mặt mũi tràn đầy xem trò vui biểu lộ, bọn hắn đều muốn biết Dương Đô Úy sẽ như thế nào xử phạt Lý Lăng Vân. Lý Lâm Vân sắc mặt thản nhiên, cầm trong tay hành lý để dưới đất, nhanh chóng đi đến Dương Hạo trước mặt. Dương Hạo rút ra bên hông trường tiền, chỉ vào Lý Lăng Vân lạnh giọng nói, "Ngươi có biết tội của ngươi không?" Lý Lăng Vân lớn tiếng mở miệng, "Thảo dân không biết có tội gì." Dương Hạo cười lạnh một tiếng, "Bản Đô Úy nói, một chén trà về sau, tìm không thấy đội ngũ quân pháp xử trí, chính ngươi một người đứng ở nơi đó, đây không tính là chống lại quân lệnh sao?" Chương 74. Chống lại quân lệnh, người Lý Lăng Vân đứng thẳng tắp, lớn tiếng nói ra, "Ngài để đại gia theo thôn phân lửa, Thanh Tuyển thôn 31 người dựa theo ngài chỉ lệnh chia làm bốn lửa, chỉ là ta này một hỏa không có đầy biên, tạm thời chỉ có một mình ta." Hắn tuy nói trung khí mười phần, nhưng cũng chỉ là trần thuật tình hình thực tế, trong giọng nói cũng không gặp chống đối chi ý, người của những thôn khác nghe hắn cười lên ha hả, liền hắn một người cũng có thể gọi lửa. Người này chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Lại nhìn Dương Đô Úy như thế nào thu thập hắn a, nào biết Dương Hạo cũng không có thu thập Lý Lăng Vân, ngược lại cũng đi theo cười lên ha hả. Phía dưới có người nhỏ giọng nói ra, người này đầu óc là thật có vấn đề, nói lời đều đem Dương Đô Úy chọc cười. Hắc hắc, hắn phải ngã nấm mốc, ngươi nhìn xem a, Dương Đô Úy khẳng định sẽ hung hăng thu thập hắn. Cũng là đáng thương, tới doanh ngày đầu tiên liền muốn chịu quân pháp. Ai bảo hắn không hiểu được biến báo đâu, nói chuyện còn lớn tiếng như vậy, hiển nhiên là không đem Dương Đô Úy để vào mắt, không thu thập hắn thu thập ai. Dương Hạo đưa trong tay trường tiên một lần nữa cắm vào bên hông, đi tới dùng sức vô vô Lý Lăng Vân bả vai. Lý Lăng Vân vẫn như cũ đứng nghiêm, không có bởi vì hắn dùng sức mà lún xuống bả vai. Dương Hạo gặp này nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, hắn vừa mới dùng lực không nhẹ, trong doanh trại binh sĩ đều không nhất định có thể mặt không đổi sắc tiếp nhận xuống, người này thế mà liền bả vai đều không còn một chút, ngược lại là có chút bản sự. Hắn ngắm nhìn Lý Lăng Vân bên hông mang theo đao tiễn, hỏi: "Tiểu tử, ngươi tên là gì, sẽ còn chơi đao tiễn?" Lý Lăng Vân trả lời: "Về Đô Úy lời nói, ta gọi Lý Lăng Vân, sẽ tiến thuật, nhưng đao thuật không tốt, chỉ biết chém vào động tác." Hắn không có nói khoác chính mình, chi tiết báo cáo. Dương Hạo trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, người bình thường như nghe tới hắn hỏi như vậy, mặc kệ năng lực như thế nào, đều sẽ đem chính mình tán dương một phen, nghĩ hết lực để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt, có rất ít người giống Lý Lăng Vân như thế thành thật. "Ngươi nói ngươi sẽ tiến thuật, không bằng cho đại gia làm mẫu một chút như thế nào? Nhìn thấy phía trước cái kia cọc gỗ rồi sao? Có thể hay không bắn chúng?" Lý Lăng Vân hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, hơn 40 mét bên ngoài đứng thẳng một căn to cỡ miệng chén cọc gỗ, không biết dùng để làm gì. Hắn gật gật đầu, "Tốt." Dứt lời hắn cởi xuống bên hông cung tiễn, rút ra mũi tên Dương cùng cài tên. Phía dưới xì xào bàn tán người khi nhìn đến Dương Hạo đồng thời không có xử phạt Lý Lăng Vân, ngược lại thân mật đi lên trước chụp bả vai hắn thời điểm, đều choáng váng. Tình huống như thế nào? Hắn không phải hẳn là bị quân pháp xử trí sao? Như thế nào Dương Đô Úy còn thân mật hỏi hắn danh tự đâu? Chờ nghe tới để hắn bắn tên lời nói, đại gia mới chợt hiểu ra, không phải không xử phạt, là chờ lấy bắn xong tiễn sau sẽ cùng nhau tính sổ sách đâu. Như hắn bắn không trúng, vừa vặn đếm tội đồng thời phạt, tội càng thêm tội. Này Dương Đô Úy cũng là ngoan nhân à, vì cho đại gia lập uy, cư nhiên như thế đối đãi đến đây phục dịch người. Lý Lăng Vân đem cung kéo căng, nhắm chuẩn cọc gỗ sau đung tay. Mũi tên phi tốc bắn ra, chính giữa cọc gỗ trung ương, mũi tên hoàn toàn bắn vào cọc gỗ bên trong, đuôi tên tại không trung nhẹ nhàng đông đưa. "Tốt tiến pháp." Dương Hạo không tự chủ tán dương một câu. Đám người gặp Lý Lăng Vân bắn trúng cọc gỗ, đều không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn, người này thế mà thật sự sẽ tiến thuật. Được nghe lại Dương Hạo cái kia âm thanh tán dương, cũng bắt đầu mê mang, Dương Đô Uy đến cùng có ý tứ gì? Không phải muốn xử phạt hắn sao? Hắn bắn trúng cọc gỗ hẳn là tức giận mới là a, này làm sao còn khen lên? Lý Lăng Vân thu hồi cung tiễn hướng Dương Hạo hành lễ, "Ta Đô Úy tán dương, ta tiễn thuật bắn chết vật vẫn được, gặp phải vật sống lại là không được, mong rằng Đô Úy chỉ giáo." Lời này dù giả, nhưng mà không thể không nói à, nếu ngươi gì đều biết, còn muốn sư phó làm gì? Dương Hạo lần nữa vô vô Lý Lăng Vân bả bay, cười nói, "Tiểu tử ngươi, lau cá." Lấy tiểu tử này vừa rồi bắn tên lúc trên người cái kia cố tự tin, muốn nói hắn bắn không trúng vật sống, chính mình là không tin. Nhưng hắn cũng không vì Lý Lăng Vân không nói lời nói thật mà tức giận, ngược lại trong lòng còn có chút thoải mái, kẻ này có bản lĩnh, tâm tư cũng sống, là mầm mống tốt. Đáng tiếc 20 ngày tới sau liền muốn trở thành pháo hôi, nếu không hắn thật đúng là muốn hảo hảo bồi dưỡng một chút người này. Nghĩ được như vậy, trên mặt hắn ý cười thu liễm, hướng bên người thân vệ nói ra, "Đi, đem phạm vào quân lệnh người để lên tới." Đám người nghe xong, đều sắc mặt biến hóa. Vừa rồi nhìn Dương Đô Úy biểu lộ, tựa hồ đối với Lý Lăng Vân thật hài lòng, lúc này lại nói trở mặt liền trở mặt, xem ra người này cũng là không tốt sống chung a. Đám người đang tại vì Lý Lăng Vân tức hận, lại nhìn thấy cái kia thân vệ mang theo hai tên lính hướng bọn họ bên này đi tới. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đốc. Tình huống như thế nào? không phải hẳn là đi bắt cái kia chống lại quân lệnh người sao, đi như thế nào đến bọn hắn bên này rồi? Binh sĩ đi đến gần nhất cái kia một hỏa người trước mặt, lạnh giọng nói, các ngươi này hỏa nhân, theo ta đi. Những người kia sững sờ, người cầm đầu bận bịu nói ra, quân gia, chúng ta vừa bận 10 người, không có thiếu người à, ngài có phải hay không bắt lầm người rồi? Nói hắn hướng nơi xa Lý Lăng Vân chỉ, ý kia lại rõ ràng cực kỳ, các ngươi muốn bắt người ở nơi đó đâu? Dẫn đầu binh sĩ giơ lên trong tay vỏ đao hướng hắn phía sau lưng bố bộ, âm thanh cứng rắn nói, để ngươi đi thì đi, còn dám nhiều lời, quân pháp xử trí. Mấy người nghe xong chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng không cả chiều đi về trước đi. Chờ đi đến Dương Hạo trước mặt, người cầm đầu kia biệt quát nói, "Đô úy, chúng ta là dựa theo yêu cầu của ngài phân lửa, như thế nào lúc này lại trách chúng ta vi phạm quân lệnh?" Rõ ràng vi phạm quân lệnh chính là Lý Lăng Vân tên kia. Dương Hạo liếc nhìn hắn một cái, "Thế nào, không phục?" Hán tử kia cũng là tính bướng bỉnh, dù là đồng hành người đang một mực kéo hắn ống tay áo, hắn vẫn như cũ cứng cổ nói, "Không phục, xin hỏi đô úy, chúng ta nơi nào làm sai rồi? Ta ra lệnh là cùng thôn người tổ đội, mấy người các ngươi là cùng thôn nhân sao?" Mấy người sửng sở. Hán tử kia lập tức phản bác, "Thế nhưng là ngươi nói tìm không thấy đội ngũ theo quân pháp xử trí, chúng ta cũng là vì tìm đội ngũ mới cùng những thôn khác người tổ đội a. Mệnh lệnh của ta bên trong có nói đội ngũ nhất định phải đẩy biên sao?" Đáng người, bọn hắn xem như minh bạch, vì sao Lý Lăng Vân không có đội ngũ lại không chịu phạt? Nhân ra là một người tự thành một đội, chỉ là trong đội ngũ trước mắt liền hắn một người, ở vào bất mãn biên trạng thái. Nay thật mẹ nó, không phải đang trêu chọc bọn hắn chơi sao? Ngươi hạ quân lệnh liền không thể nói rõ hơn một chút, đến nỗi dạng này hố người sao? Dương Hạo gặp bọn họ từng cái dáng vẻ khinh phục, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi có phải hay không cảm thấy bản đô úy làm khó các ngươi? Mấy người không nói chuyện, nhưng nhìn biểu tình kia liền biết, bọn hắn chính là nghĩ như vậy. Hắn liếc mắt một cái phía dưới đám người, cất giọng nói, quân lệnh, một chữ cũng không thể làm trái, không thể tại quân lệnh thượng lợi dụng sơ hở. Như một sĩ binh tại quân lệnh thượng lợi dụng sơ hở, từ đó đạt tới mục đích của mình, đó là không thể tha thứ. Hắn còn có một điểm không nói, hắn sở dĩ hạ loại này lập lờ nước đôi quân lệnh, cũng là nghĩ nhìn xem, trong những người này có hay không thích hợp cất nhắc lên hạng giống. Mặc dù chỉ là một chút phục lao dịch đám dân quê, không cách nào cùng quân chính quy so, nhưng bây giờ trong tay hắn không người có thể dùng, chỉ có thể thẳng lùn bên trong chọn to con, tìm mấy cái có thể nói tới người trong quá khứ trước trông coi đám người này. Dù sao cũng liền 20 ngày thời gian, chỉ cần có thể để bọn hắn học được ra chiến trường thời điểm như thế nào xung kích là được, khác cũng không cần thiết giáo. Dù sao, đối kẻ chắc chắn phải chết là không cần chút xuống quá nhiều tâm huyết. Chương 75. Tranh cử đội trưởng đám người dù không hiểu lời hắn nói, nhưng cũng không ai dám lại tiếp tục phản bác hắn. Dương Hạo hướng mấy người nói ra, các ngươi này lựa liền theo bây giờ biên chế thành quân a, nhưng mà lúc trước chống lại quân lệnh trừng phạt vẫn là phải chịu. Dứt lời hắn hỏi một bên thân vệ, Chu phó úy, chống lại quân lệnh người nên như thế nào xử phạt? Chu phó úy tiến lên một bước, ôn quyền trả lời, bẩm đô úy, lao binh trái lệnh thì chẳng, nhập doanh ít hơn so với 3 ngày tân binh nên trượng trách 20, tiền phi pháp 1 năm quân lương. Dương Hạo gật gật đầu, nể tình bọn hắn chính là người mới phần bên trên, trượng hình liền giảm phân nửa a. Đến nỗi quân lương, phục dịch người không có quân tiền, tự nhiên cũng không có cái gì có thể tiền phi pháp. Dương Hạo cũng không phải mềm lòng, thực sự là sợ 20 quân côn đánh xuống đem người cho đánh chết hoặc đánh thành trọng thương. Như đúng như đây, sau 20 ngày bọn hắn liền lên không được chiến trường. Chu phó úy lĩnh mệnh, hướng sau lưng cái kia hai tên lính phất phất tay, hai người nhấc lên dài mảnh trên ghế trước, lôi kéo mấy cái kia ủ rũ người đi hành hình. Chịu quân côn người cần đem quần cởi đến đầu gối chỗ, mấy người vốn không biết xấu hổ tại trước mặt mọi người cởi quần, tại bị binh sĩ cầm đao vỏ hùng hăng quất một cái sau trung thực xuống dưới. Bàn tay rộng cây gậy đánh vào trần trùng trục trên ông, bất quá mấy lần liền đánh ra huyết. Người thụ hình tại kêu thảm, phía dưới ngắm nhìn người nghe từng đợt thanh âm một bộ, trong lòng cũng là vô cùng sợ hãi. Xem ra quân lệnh không thể trái a, nếu không tiến lên thụ hình chính là mình. Hai tên lính hành hình tốc độ rất nhanh, bất quá thời gian uống cạn chung trà, 10 người đã thụ hình hoàn tất. Chờ ở một bên quân y mang theo một đám phụ tá đem người khiêng xuống đi, hai tên lính đem trên ghế vết máu lau sạch sẽ, dẫn theo băng ghế đi. Đám người nhìn qua trên mặt đất cái kia bốn phía nước bắn giọt máu, da đầu cũng bắt đầu run lên đứng lên. Dương Hạo thấy mọi người đều là một bộ sợ hãi dáng vẻ, trong lòng hết sức hài lòng. Sợ hãi tốt, sợ hãi cũng liền trung thực, hắn cũng không cần đang huấn luyện sau khi còn muốn đề phòng cá biệt đau đầu nháo sự. Bọn người nhóm đem chuyện này tiêu hóa không sai biệt lắm sau, hắn tiếp tục mở miệng, bây giờ mỗi lửa tuyển ra một người đảm nhiệm các ngươi này một hỏa trưởng. Lần này mệnh lệnh rất đơn giản, đại gia không cần bao lâu thời gian liền tuyển ra người dẫn đầu. Bởi vì là theo thôn tổ đội, cho nên lẫn nhau ở giữa cũng hết sức quen thuộc, mỗi đội chọn trên cơ bản đều là buồn thôn có chút uy vọng người. Triệu Văn Võ hỏi Lý Lăng Vân nên tuyển ai làm hỏa trưởng, Lý Lăng Vân để bọn hắn chính mình quyết định, thế là mọi người thương lượng một phen, tuyển Triệu Văn Võ, Từ Đại Nhu cùng Trương Hoài Thụ. Trừ Triệu Văn Võ năm nay mới 15 tuổi bên ngoài, hai người khác cũng đã 22-21 tuổi. Đại gia sở dĩ tuyển Triệu Văn Võ, một mặt là xem ở Lý Chính trên mặt mũi, một phương diện khác cũng là bởi vì Triệu Văn Võ đoạn thời gian trước tại cùng Sơn Phỉ tranh đấu thời điểm biểu hiện rất dũng mãnh, mọi người cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm hỏa trưởng chức vụ. Bọn người nhóm an tính lại, Dương Hạo lại nói ra, bây giờ bắt đầu, ngũ hỏa tạo thành một đội, Chu phó úy niệm đến thôn lẫn nhau tổ đội. Chu phó úy từ trong ngực móc ra một tấm thẻ tre, thì thầm, Đại Tiên thôn, Thanh Thạch thôn, Thanh Tuyền thôn, Vương Gia thôn tổ vì một đội, Dương Thụ trấn, Hướng Tây thôn tổ vì một đội. Đám người nghe tới chỗ này ánh mắt sáng lên, hợp lựa thành đội lời nói có phải hay không muốn tuyển đội trưởng. Đội trưởng quản 50 người, này có thể so sánh hỏa trưởng ý phong nhiều. Mặc dù không có quân lương, cũng sẽ không có chức quan, nhưng đại gia muốn trở thành đội trưởng ý nghĩ lại đều rất nóng. Trong lúc nhất thời, trong đội hỏa trưởng đều âm thầm so sánh khởi kính tới, đội viên cũng tại vì vị nào hỏa trưởng đảm nhiệm đội trưởng chuyện cãi lộn không ngừng. Đại tiền thôn cùng thanh thạch thôn người chết chết chạy thì chạy, bây giờ còn tại trong thôn lắc đắc không có mấy. Vừa rồi chịu quân côn chính là hai cái này thôn người, cộng lại cũng mới khó khăn lắm 10 hộ. Vương gia thôn ngược lại là tới nhiều một chút, một cái thôn người vừa vặn tạo thành một hỏa. Mặc dù bọn hắn nơi này là 4 cái thôn kết hợp một đội, nhưng mà trong đội bầu không khí lại so khác đội bình thản rất nhiều. Cũng không phải là khác hai hỏa nhi người không muốn tranh đội trưởng chi vị, thực sự là muốn tranh cũng không tranh nổi à, nhân gia thanh tuyển thôn có 3 cái lửa đâu, đội trưởng từ 3 cái kia trong lửa ra đây không phải là chuyện ván đã đóng thuyền sao? Dù là có người đem đội trưởng vị trí nhường cho bọn họ 2 cái lửa, bọn hắn cũng không dám tiếp à, ai biết nối liền về sau những người này có thể hay không cho mình chơi ngang chân. Triệu Văn Võ, Từ Đại Nưu cùng Trương Huệ Thụ 3 người khiêm nhượng một lát sau, vẫn là lựa chọn Triệu Văn Võ đảm nhiệm đội trưởng chức vị. Khác 15 cái đội tại trải qua một phen cãi lộn xoay đánh sau cũng tuyển ra riêng phần mình đội trưởng. Hết thể đều kết thúc, đám người lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Nhưng bọn hắn bên này là chọn tốt, Dương Hạo không theo lẽ thường đi ra, khóe miệng của hắn mang theo khinh miệt cười, nói ra, như là đã tổ tốt đội, vậy chúng ta bắt đầu tranh cử đội trưởng. Có lòng tin làm đội trưởng hỏa trưởng bây giờ tiến lên đây tham gia so tài, người thắng trận có thể đảm nhận mặc cho bản đội đội trưởng. Đánh mặt mũi bầm dập mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Mẹ nó, ngươi cũng đã quyết định muốn thông qua so tài tuyển đội trưởng, như thế nào không còn sớm mở miệng đâu? Ngươi nói sớm lời nói, chúng ta cũng không cần ở đây tranh cái ngươi chết ta sống a. Dương Hạo cười lạnh một tiếng, vì một cái nho nhỏ đội trưởng chức vụ, các ngươi liền hướng cùng đội đồng đội hạ tử thủ, thật đúng là để bản đô úy nhìn một trận trò hay a. Này nếu là binh sĩ thủ hạ của hắn đã sớm quân pháp hầu hạ. Có thể đây đều là chút người sắp chết, chính mình cũng chỉ là dẫn bọn hắn 20 ngày tới, không cần thiết để bụng, coi như là nhìn chàng hí kịch đa trên mặt mọi người hiện lên một vẻ khó xử. Cũng không phải nói bọn hắn ý thức được sai lầm của mình, mà là bị Dương Hạo trong lời nói ý trào phúng làm thẹn. Dương Hạo không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục nói ra, muốn lên sàn người nhanh chóng, bản đô úy chỉ cấp các ngươi 10 hơi thời gian, không ra sân coi là tự động từ bỏ. Chỉ một thoáng, hơn 40 hỏa trưởng rời đi đội ngũ, hướng phía Dương Hạo dựa sát vào. Còn có 30 mấy cái hỏa trưởng lựa chọn từ bỏ. Dương Hạo gặp vừa rồi đánh người thua cũng không ít đi lên, trong lòng ngược lại là thoáng hài lòng một điểm. Quân doanh nơi này, không sợ ngươi hung ác, liền sợ ngươi không có huyết tính, gặp phải một điểm ngăn trở liền lựa chọn từ bỏ. Dương Hạo lại chờ giây lát, gặp không có người lại đi lên sau, liền nói ra, so tài theo đội tiến hành, chia làm xạ thuật, chạy cự ly dài cùng té ngã, thắng được người có thể đảm nhận mặc cho bản đội đội trưởng chức vụ. Đám người nghe xong như cha mẹ chết. Chạy cự ly dài cùng té ngã bọn hắn sẽ, thế nhưng là bắn tên bọn hắn rất nhiều người cũng sẽ không a. Dương Hạo không cho bọn hắn hề vài thời gian, nói xong để Chu Phó Úy lấy ra một bộ cung, để đại gia bắt đầu xếp hàng bắn tên. Bia ngắm chính là Lý Lăng Vân trước đó bắn căn kia cỏ gỗ. Đứng tại Dương Hạo bên người không có việc gì Lý Lăng Vân giờ mới hiểu được, căn kia đột một trụ tử nguyên lai có dạng này tác dụng. Chu Phó Úy đưa tới là một tấm hai thạch cung, rất nhiều người đừng nói là bắn chúng, liền cung đều kéo không ra. Mỗi người chỉ có một lần bắn tên cơ hội, tranh tài xong sau, chỉ có 3 người bắn chúng cỏ gỗ, 18 người kéo ra cung nhưng không có bắn chúng. Còn lại chừng 20 người liền cung đều không có kéo ra hoặc là chỉ kéo ra một chút xíu, lực đạo không đủ để đem mũi tên đưa đến cọc gỗ nơi đó. Chương 76. Chỉ là pháo hôi thôi nguyên bản đối với mình lòng tin tràn đầy đám người có phần bị đả kích, nhưng cũng không có cảm thán thời gian, bởi vì chạy cự ly dài bắt đầu. Chạy cự ly dài quy tắc rất đơn giản, tất cả mọi người cùng một chỗ vòng quanh lằn danh giáo trường chạy vòng, theo chạy xong trình tự ký danh, cuối cùng lại đem tất cả mọi người theo chính mình đội phân tổ, tại trong đội lần nữa xếp hạng. Giáo trường rất lớn, Lý Lăng Vân đoán chừng chạy một vòng đến có hơn 600 mét, chạy 10 vòng tương đương với chạy 6 km. Theo tuần phó quan ra lệnh một tiếng, hơn 40 người lập tức như ngựa hoang mất cương vậy bắt đầu chạy. Tất cả mọi người đều trong chiều chen, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, giáo trường chỗ tốt nhất. Nhưng mà, tại này không gian thu hẹp bên trong, hơn 40 người đồng thời hướng cùng một cái phương hướng chen chúc, tràn diện nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Mỗi người đều nóng lòng tìm kiếm vị trí tốt nhất, nhưng trên thực tế đồng thời không có đủ không gian cung cấp bọn hắn xông vào bên trong. Đám người ngươi đẩy ta đẩy, lẫn nhau đè ép, hỗn loạn tương mừng. Vẹn vẹn chạy mấy mét, liền có mấy người bởi vì mất đi cân bằng mà té ngã trên đất. Có ít người thậm chí bị đặt ở phía dưới, không cách nào đứng dậy. Trong đó một chút tính khí nóng nảy người, mắt thấy không cách nào tiến lên, liền vung lên nằm đấm, như bị điên hướng người bên cạnh trên người nện. Tự dưng bị nện người đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn cũng bắt đầu đánh trả. Những người khác thấy thế, nghĩ lầm phát sinh xung đột, nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Thế là, mười mấy người trong lúc hỗn loạn đánh nhau ở cùng một chỗ, quyền đấm cứ đá, tràn diện dị thường hỗn loạn. Dương Hạo đứng ở một bên, nhìn trước mắt cục diện hỗn loạn, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn đang nghĩ, đem dạng này đội ngũ đưa đến trên chiến trường, bọn hắn trừ không công chịu chết, còn có thể làm cái gì? Những này dân phu tố chất thực sự quá kém, khuyết thiếu tính kỷ luật cùng tổ chức tính. May mắn bọn hắn chỉ là người đứng đầu hàng binh, nhiệm vụ chủ yếu chính là dùng sinh mệnh đi mở mang con đường. Nếu như bọn hắn là quân đội chính quy, dạng này binh sĩ liền huấn luyện tất yếu đều không có, trực tiếp khai trừ ra quân doanh xong việc. Mắt thấy mấy người càng đánh hạ thủ càng hung ác, Dương Hạo cho Chu Phó Úy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Chu Phó Úy tiến lên hung hăng hướng mấy người trên người đạp mấy cước, mẹ nó nhân gia đều phải chạy xong một vòng, các ngươi còn ở nơi này lãng phí thời gian. Không muốn so liền cút ngay cho ta. Đánh lên đầu đám người lý trí hoàn toàn không có, từng cái la hét để hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, thậm chí có người đứng người lên muốn đi Chu Phó Úy trên người nện, bị hắn một bàn tay phiến té xuống đất. Hắn ba rút ra trường đao, nâng đao liền hướng nghị công kích mình người kia trên người chặt. Xoẹt xẹt. nhục thể bị đao mở ra âm thanh vang lên. Nam nhân kêu thảm một tiếng, sau khi lấy lại tinh thần hoảng sợ quỳ trên mặt đất dập đầu, quân gia tha mạng, quân gia tha mạng. Động tĩnh bên này bừng tỉnh đánh thành một đoàn người, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Dương Hạo đã đen mặt, mà Chu phó úy trưởng đao thượng nhiễm đỏ thắm huyết, đang tại tí tách hướng trên mặt đất rơi. Mấy người sợ vỡ mật, vội vàng quỳ xuống đất bắt đầu cầu xin tha thứ. Trên giáo trường huấn luyện binh sĩ lúc này cũng không huấn luyện, đều cười toe toét nhìn qua bọn hắn. Thậm chí còn có người ở nơi đó ồn ào, nói để bọn hắn tiếp tục đánh, nhóm người mình còn không có nhìn qua nghiệt đâu. Dương Hạo mặt càng đen, hắn cắn răng nói ra, đem mấy người kia dẫn đi, quân pháp hầu hạ. Đám ngu xuẩn này, thành trong mắt người khác hí kịch khỉ còn không tự biết, thật sự là ngu xuẩn đến muốn mạng. Chu phó úy lĩnh mệnh, mang theo cái kia hai tên lính đem mọi người đuổi con vịt tựa như đuổi đi. Bọn hắn vừa đi, không có náo nhiệt có thể nhìn đám binh sĩ bĩu môi tiếp tục huấn luyện. Có vị cùng Dương Hạo xuyên cùng khoản giáp trụ sĩ quan cười hì hì đi tới, nói ra, Dương đô úy, thủ hạ ngươi những này đám dân quê có chút không ra gì à? Dương Hạo hừ lạnh một tiếng, thủ hạ ta người làm sao dạng, không nhọc giả đô úy nhọc lòng. Người này tên là Giả Tự Tập, An Sơn tiết độ sứ thủ hạ Lô Long quân đệ tứ doanh đô úy, toàn bộ đệ tứ doanh đều tại Liễu huyện đóng quân, phụ trách phòng thủ Liễu huyện. Đoạn thời gian trước Dương Hạo lập được công, tiết xoáy thăng hán quan, an bài hắn đến bên này lịch luyện. Có thể hắn tới đây sau, nay Giả Tự Tập lại không chịu để hắn thống lĩnh một binh một tốt, mỗi ngày liền để hắn bồi tiếp chính mình tại trong quân doanh đi dạo, hoặc là dứt khoát liền để hắn đợi tại trong doanh phòng ngủ, lấy tên đẹp sợ mệt mỏi hắn. Dương Hạo hết sức tức giận, ai ra, hắn Dương Hạo một cái tại địch nhân chồng bên trong giết ra tới đô úy sẽ sợ mệt không? Giả Tự Tập chính là không muốn để hắn chia lại binh quyền. Hắn nguyên bản cũng định về Liễu thành đi, cùng tiết xoáy thỉnh cầu đi phụ cận thủ bắt thành nhậm trước, nhưng lại tại hắn chuẩn bị khởi hành trước một đêm, Giả Tự Tập lại tìm tới hắn nói, huyện lệnh nghị tiêu phỉ, hy vọng bọn họ quân phòng thành có thể xuất động một số người hỗ trợ tiêu phỉ. Còn nói huyện lệnh đã thu thập một nhóm dân phu, những người này sẽ xem như đầu đứng hàng trận, giúp binh sĩ dò đường, hy vọng hắn có thể giúp đỡ huấn luyện những này dân phu. Dương Hạo vốn là không đáp ứng, ngắn ngủi 20 ngày thời gian có thể huấn luyện được cái gì binh? Đến lúc đó như dân phu không có huấn luyện ra, nay Giả Tự Tập hướng tiết xoáy cáo chính mình hát trạng, vậy hắn chẳng phải là muốn xui xẻo? Giả Tự Tụ Tập là rõ ràng trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, liền nói chỉ cần để những người này biết lên chiến trường làm như thế nào xông về trước là được, không cần đem bọn hắn huấn luyện thành quân chính quy. Sợ hắn không tin, Giả Tự Tập còn đem chính mình nói lời nói viết tại thẻ tre thượng đưa cho Dương Hạo, nói luyện binh yêu cầu là hắn sách, dù là An đại tướng quân trách tội xuống cũng từ hắn đánh. Dương Hạo cười lạnh, hắn đây là đang biểu diễn cho mình nhìn đâu, An đại tướng quân là nhân vật nào, như thế nào lại quản mấy cái dân phu chết sống? Chỉ cần chính quy binh không xuất hiện lớn thương vong, dân phu dù là chết lại nhiều, đối Giả Tự Tập cũng không có ảnh hưởng. Có thể hắn cuối cùng vẫn là đón lấy công việc này. Hắn tới đây một chuyến, như chuyện gì cũng không có làm thành tựu trở về, An đại tướng quân sẽ đối với hắn năng lực sinh ra hoài nghi, chẳng bằng trước đón lấy công việc này, chờ tiêu phỉ kết thúc sau lại đi cũng không muộn. Cứ như vậy, dù là Dương Hạo trong lòng một vạn cái không nguyện ý, cuối cùng vẫn là lưu lại. Có thể hắn không nghĩ tới, những này dân phu thế mà kém cỏi như vậy, tới ngày đầu tiên liền đã có hơn 20 người bị phạt. Mặc dù biết bọn hắn rất nhanh liền sẽ chết, có thể hắn vẫn là hy vọng những người này có thể thông qua khoảng thời gian này huấn luyện bảo trụ một cái mạng. Thế nhưng là theo tình huống trước mắt đến xem, những người này sợ là không có mấy cái có thể còn sống rời đi chiến trường. Giả Tự Tập gặp Dương Hạo giữa lông mày trừ phẫn nộ còn có tiếc hận, không khỏi cười khúc khích, "Dương đô úy, ngươi sẽ không là tại vì những này đám dân quê tiếc hận à, bọn hắn chỉ là giúp chúng ta mở đường kiến thị, ngươi tuyệt đối đừng vì đám vô dụng này thương tâm a." Dương Hạo nguýt hắn một cái, "Giả đô úy hiểu lầm, ta không có vì bọn họ tiếc hận." Giả Tự Tập ha ha cười nói, "Vậy là tốt rồi, đằng sau khoảng thời gian này còn phải khổ cực Dương đô úy dạy cho bọn hắn như thế nào xung kích, đồng thời cũng xin cho bọn hắn một mực nhớ kỹ, lâm trận bỏ chạy là muốn cả nhà chém tất cả." Hắn dứt lời cũng không đợi Dương Hạo trả lời, quay người rời khỏi. Lý Lăng Vân liền đứng tại cách đó không xa, đem bọn hắn đối thoại một chữ không kém nghe vào trong tai, biết mình bọn người chỉ là pháo hôi sau, trong lòng hắn dâng lên nồng đậm phẫn nộ cùng không cam lòng. Những này cao cao tại thượng đại nhân vật một câu liền quyết định bọn hắn những này thăng đấu tiểu dân mệnh, chẳng lẽ bọn hắn liền không xứng sống sót sao? Cái kia huyện lệnh là như thế này, hai cái này đô úy cũng là dạng này. Chương 77. Trần Nguyên Đức giờ khắc này, hắn khắc sâu ý thức được, thân ở này ăn người cổ đại, chính mình nghĩ an an ổn ổn hợp lý cái bình thường lao bách tính, tại tiểu sơn thôn bên trong sống tạm xuống là không thực tế. Hắn nghĩ luyện thân thủ tốt, sau đó che chở người nhà của mình tại sắp đến trong loạn thế cầu được một cái an ổn, thế nhưng là trong tay không có quyền lực, dù là hắn thân thủ cho dù tốt, cũng sẽ biến thành người khác trong tay quân cờ. Như nghĩ an ổn sống sót, trong tay hắn nhất định phải có quyền lực, đầy đủ bảo đảm bọn hắn một nhà sống sót quyền lực. Nghĩ được như vậy, hắn âm thầm siết chặt nắm đấm. Dương Hạo nhìn thấy động tác của hắn, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên một vệt ý cười. Nguyên bản hắn cùng Giả Tự Tập ở giữa nói chuyện là không thích hợp những này dân phu nghe, nhưng hắn quý tài, không muốn để Lý Lăng Vân dạng này hạt giống tốt không công chết ở trên chiến trường, cho nên mới không có để hắn rời đi. Hắn cũng muốn nhìn xem, người này đang nghe tin tức như vậy sau sẽ làm thế nào. Như lúc này đem tin tức để lộ ra ngoài, những cái kia dân phu tất nhiên sẽ náo, đến lúc đó, Giả Tự Tập chắc chắn phái binh trấn áp, trong quá trình này tất nhiên sẽ chết rất nhiều người. Như không nói cho bọn hắn, chờ thêm chiến trường, những người này rất lớn một bộ phận đều sẽ chết tử. Giảng cùng không giảng đều sẽ chết rất nhiều người, hắn rất muốn biết, người này sẽ làm cái dạng gì quyết định. Là vô nào đem sự tình nói cho đại gia đâu, vẫn là giấu diếm xuống, thời khắc thụ lương tâm khiển trách đâu. Hay là, căn bản không quan tâm đại gia chết sống, một bộ thái độ thờ ơ. Lý Lăng Vân cảm nhận được đối phương bắn ra tới ánh mắt, buông lòng tay ra. Dương Hạo cười lạnh nói, tiểu tử, chúng ta đối thoại kích thích đến ngươi rồi. Có thể hiện thực chính là như vậy, Lão Bách Tính tại người đương quyền trong mắt chính là tùy thời có thể từ bỏ nhân vật. Lý Lăng Vân hỏi, chẳng lẽ Lão Bách Tính liền còn sống quyền lực đều không có sao? Dương Hạo nghe tới hắn cười lên ha ha, nửa ngày mới thu âm thanh nói ra, tiểu tử, lời này cũng liền ngươi bây giờ có thể hỏi được đi ra, nếu ngươi thành huyện lệnh hoặc là giống như ta võ tướng, liền sẽ không hỏi như vậy. Đến lúc đó ngươi sẽ đối Bách Tính nói bổn quan giao cho ngươi còn sống quyền lực rồi sao? Bổn tướng muốn ngươi chết, ngươi liền không thể sống như vậy. Lý Lăng Vân nhìn qua hắn, gàn từng chữ, ta sẽ không như vậy. Dù là hắn trở thành thượng vị giả, cũng sẽ không giống thời đại này đang cầm quyền người một dạng, đem Bách Tính sinh mệnh nhìn so sâu kiến còn nhẹ. Hắn kiếp trước 26 năm giáo dục để hắn không làm được dạng này chuyện. Dương Hạo gặp hắn nói vô cùng nghiêm túc, trên mặt cái kia hứng hờ ý cười dần dần thu liễm, một lát sau, hắn lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, biết hay không biết chờ trong tay ngươi có quyền lực rồi nói sau, hiện tại nói cái gì đều là nói xuông. Ở vào tầng dưới chốt người mỗi ngày tưởng tượng lấy chính mình nắm quyền lực sau sẽ như thế nào làm một cái quá tốt, như thế nào vì Lão Bách Tính mở rộng chính nghĩa. Có thể chờ bọn hắn thật sự nắm giữ quyền lực, mỗi ngày nghĩ chính là như thế nào từ Lão Bách Tính trên người cạo xuống một tầng chất béo tới. Không phải nói không có thanh liêm vì dân vị quan tốt, có thể người như vậy lại có mấy cái đâu. Dù là xuất hiện một hai cái, cũng cứu không được cái này ngày càng vận đục đại hạ quan trường. Lý Lăng Vân không nói gì, Dương Hạo cũng không nói lời gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, giáo trường bên ngoài còn tại kiên trì chạy bộ người chỉ còn chừng 20 cái, còn lại đều bởi vì kiên trì không xuống mà từ bỏ. Lại một lát sau, rốt cục có người chạy đến điểm cuối cùng, vừa chạy xong, hắn buông mình ngã xuống đất, từng ngụm thở lên phi tới. Lý Lăng Vân tiến lên đỡ dậy hắn, nói ra, ngươi vừa chạy xong bước, lúc này không dễ nằm, đứng lên chậm rãi đi một lát. Hán tử kia đem cánh tay khoác lên Lý Lăng Vân trên bờ vai, cật lực đứng người lên, âm thanh khàn giọng nói, nước, cho ta chút nước. Tranh tài còn chưa lúc bắt đầu, Chu phó úy liền chuẩn bị một thùng nước đặt ở giáo trường một bên, vì chính là cho những này chạy xong bước hán tử nhuận tiếng nói. Lý Lăng Vân đem hắn đỡ đến thùng nước bên cạnh, múc một muỗng nước đưa tới bên miệng hắn, người hướng trong miệng chứa một ngụm thấm giọng nói, nhưng mà nhớ lấy không thể nuốt xuống. Hán tử kia dù không hiểu, nhưng đem Lý Lăng Vân lời nói nghe đi bảo, hướng trong miệng chứa một ngụm nước thấm giọng một cái sau lại phun ra. Dương Hạo đứng ở một bên nhìn qua Lý Lăng Vân, trong mắt đối với hắn hiếu kỳ lại nhiều hơn mấy phần. Vừa chạy xong bước không thể uống nước là quân doanh trả giá mấy cái tính mạng mới tổng kết ra kinh nghiệm, hắn một cái nông phu là thế nào biết đến. Còn có, vì cái gì vừa chạy xong bước người không thể có quắp trên mặt đất? Người này mặc dù là cái bình dân, nhưng mà hiểu đồ vật tựa hồ không ít. Lý Lăng Vân không biết Dương Hạo suy nghĩ trong lòng, hắn chờ người kia nổ ra trong miệng nước sau lại đỡ hắn đi một đoạn đường, chờ hắn có thể đứng vững sau mới buông lòng tay ra. Người bây giờ chính mình gõ một cái đùi cùng bắp chân, hảo hảo buông lòng một chút, bằng không thì sáng mai chân sẽ đau. Hán tử kia thật thà trên mặt hiện lên một vẻ ý cười, nói ra, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, ta là Trần Gia Bệnh Trần Nguyên Đức. Lý Lăng Vân cười cười, Thanh Tuyển Thôn, Lý Lăng Vân, ta biết ngươi, không đến phục dịch trước liền nghe nói Thanh Tuyển Thôn tại ngươi dẫn đầu dưới thành công đuổi đi Sơn Phỉ, Thanh Tuyển Thôn người cơ hồ đều sống sót. Nguyên bản ta còn có chút không tin, Sơn Phỉ cỡ nào hung tàn, chúng ta Lão Bách Tính gặp gỡ chỉ có thua thiệt phần, lại nào có đảm lượng cùng bọn hắn cứng đối cứng. Nhưng hôm nay gặp qua ngươi sau ta liền tin, chỉ bằng trên tay ngươi thanh kia cùng, Sơn Phỉ liền không làm gì được ngươi. Lý Lăng Vân cười nói, đó là Thanh Tuyển Thôn tất cả mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả, không phải ta một người công lao. Hắn muốn cho là này xem ra thật thà hán tử hẳn là bất thiện ngôn tử, không nghĩ tới cũng là hay nói. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Trần Nguyên Đức liền đi nghỉ ngơi, Lý Lăng Vân tại nguyên chỗ lại chờ giây lát, chờ Triệu Văn Võ chạy tới sau tiếp được hắn. Triệu Văn Võ tuổi còn nhỏ, sức chịu đựng tự nhiên so ra kém Trần Nguyên Đức, Lý Lăng Vân cho là hắn kiên trì không xuống, không nghĩ tới tiểu tử này nhưng cũng chạy xong toàn bộ hành trình. Chỉ là đến điểm cuối lúc, cả người hắn đều mềm nhũn. Lý Lăng Vân đỡ hắn đi đi, tự mình cho hắn méo méo đi đứng, sau một lúc lâu hắn mới khôi phục bình thường. Hai người này về sau, Lý Lăng Vân không có lại đỡ những người khác. Dương Hạo một mực chú ý đến Lý Lăng Vân, gặp hắn đã không còn động tác khác, cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi nhìn xem không thành thật, trên thực tế là thật không thành thật a." Lý Lăng Vân gặp hắn nói như vậy, giả vờ như khó hiểu nói, "Không biết đô úy đây là ý gì?" "Ừ, đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi, như thế ân cần có phải hay không coi trọng nhân gia bản sự rồi?" Lý Lăng Vân sờ lên cái mũi, lúng túng nói, "Đô úy chuyện này, chúng ta là cùng một cái doanh, giúp đỡ lẫn nhau lót cũng là phải." Hắn đỡ Triệu Văn Võ tự nhiên không cần lắm lời nguyên nhân, nhưng đỡ Trần Nguyên Đức đúng là bởi vì coi trọng người này trên thân bản sự, hắn tiễn thuật mười phần lợi hại, tranh tài lúc được đệ nhất, lúc này chạy cự ly giải lại là đệ nhất. Nhìn trên người hắn, mặc dù mặc vá chẳng vá đủ quần áo, nhưng mà vẫn như cũng không cách nào che lấp trên người hắn cái kia nâng lên cơ bắp. Lại nhìn hắn gần 1m8 thân cao, thỏa thỏa đại tướng chi tư. Nếu chính mình đối tương lai lộ có ý nghĩ, như vậy đương nhiên phải kết giao một chút có bản lĩnh người. Cho nên Trần Nguyên Đức đến điểm cuối sau, hắn liền đỡ một cái, còn cho hắn nói một chút chạy xong bước sau chú ý hạng mục. Hắn coi là không có người phát hiện mình tâm tư, lại không muốn bị Dương Hạo cho nhìn ra. Dương Hạo trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ kết giao một chút cùng chung chí hướng bằng hữu lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Lý Lăng Vân gặp hắn đồng thời không có phản đối chính mình, vội vàng gật đầu nhận lầm, đô úy dạy phải, là Lăng Vân nhăn nhó. Chương 78. Lữ Soái trận thứ 3 so tài là té ngã, Dương Hạo không cho đại gia bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, thời gian uống cạn chung trà sau liền khiến người ta theo đội tiến hành tranh tài. Bởi vì mới chạy xong chạy cự ly giải, mọi người đều không có cái gì khí lực. So đấu cũng chính là ai càng chịu đựng, ai có thể kiên trì nổi. Quá trình cũng không đặc sắc, thời gian cũng không dài, bất quá nửa giờ liền kết thúc tranh tài. Chu Phó Uy đem chọn lý hảo phiếu điểm đưa cho Dương Hạo, Dương Hạo đơn giản nhìn qua sau để hắn công bố 16 cái đội ngũ đội trưởng danh sách nhân viên. Trần Nguyên Đức, Triệu Văn Võ đều xuất hiện. Định ra đội trưởng nhân tuyển sau, hắn quay đầu nhìn về Lý Lăng Vân, "Tiểu tử, thủ hạ ta còn thiếu một vị lữ soái, có lòng tin hay không đảm nhiệm này vừa một chức?" Theo đại hạ quân chế, 10 người vì một lửa, thiết hỏa trưởng, ngũ hỏa vì một đội, thiết đội trưởng, hai đội vì một lữ, thiết lữ soái, hai lữ vì một đoàn, thiết đoàn chỉ huy sứ. Những này chức vị đều từ doanh chỉ huy sứ quyết định. Lý Lăng Vân biết Dương Hạo đem chính mình đơn độc sách đi ra khẳng định không phải thật sự để cho mình đơn độc thành một hỏa, hẳn là có khác nhiệm vụ muốn phân cho chính mình, thế nhưng là hắn không nghĩ tới nhiệm vụ này thế mà là mặc cho lữ soái trước, thủ hạ có thể quản lý 100 người. Công việc này tự nhiên đến tiếp a hắn hướng Dương Hạo thi lễ một cái, chỉ địa hưu thanh nói, về đô úy, Lăng Vân có lòng tin quản lý tốt thủ hạ 100 người, thỉnh đô úy yên tâm. Dương Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, không phải 100 người, là 200 người, bản đô úy quyết định đem 4 cái đội hợp thành một cái lữ, ngươi đảm nhiệm đệ tứ lữ lữ soái chức vụ. Trong tay hắn liền một vòng phó úy cùng hai cái thân binh, trừ cái đó ra không có người nào có thể dùng, nếu theo quy chế phân lữ, vậy thì nhất định phải lại tuyển tặng cái dân phu đi ra đảm nhiệm lữ soái, Lý Lăng Vân 4 người bọn họ mặc cho đoàn chỉ huy sứ. Thế nhưng là dân phu trọng nhiều, quản lý đứng lên rất không tiện. Bây giờ chỉ có Lý Lăng Vân một người mới, hắn dạy cũng không phí sức, như nhiều người, tất nhiên sẽ kéo chậm huấn luyện tiến độ, dạng này ngược lại được không bù mất. Dù sao cũng chỉ là huấn luyện 20 ngày thời gian, những người này cũng không phải chính quy binh sĩ, cũng sẽ không phát sinh cái nào đó lữ soái dưới tay binh sĩ quá nhiều mà đối trưởng quan hy vọng sinh ra uy hiếp chuyện, cho nên hắn quyết định để một cái lữ soái quản lý 4 đội dân phu, lữ soái trực tiếp đối với mình phụ trách. 200 người cũng không phải cái số lượng nhỏ, Lý Lăng Vân lần nữa ôm quyền, thỉnh đô úy yên tâm, Lăng Vân chắc chắn nghiêm túc quản lý tốt bọn hắn, tất không để đô úy thất vọng. Dương Hạo gật gật đầu, hướng phía dưới đám người lớn tiếng nói ra, bây giờ đội ngũ tổ kiến hoàn tất, người đứng đầu hàng doanh trung thiết 4 cái lữ, từ Chu Nhiếp đảm nhiệm đệ nhất lữ lữ soái, thống lĩnh 1 2 3 4 đội, Lư Phi đảm nhiệm đệ nhị lữ lữ soái, thống lĩnh 5 6 7 8 đội, Hoa Sĩ Long mặc cho đệ tam lữ lữ soái, thống lĩnh 90 11 12 đội, Lý Lăng Vân mặc cho đệ tứ lữ lữ soái, thống lĩnh thập tam 14 15 16 đội. Về sau 4 người bọn họ sẽ mang theo các ngươi huấn luyện, toàn quyền phụ trách các ngươi tại quân doanh hết thảy sự vụ, các ngươi nếu có cái gì chuyện, hướng ngươi đội trưởng báo cáo, đội trưởng hướng lữ soái báo cáo. Bây giờ, từ Chu Phó Úy hướng đại gia tuyên đọc quân quy, hôm nay qua đi, ai dám can đảm phạm cấm, hết thảy quân pháp xử trí. Hắn nói xong, dưới đài đám người bá nhìn về phía Lý Lăng Vân, trong mắt đã có ao ước cũng có đố kỵ. Còn có không ít người đầy mắt không phục nhìn qua Lý Lăng Vân. Tất cả mọi người là mới tới, dựa vào cái gì hắn Lý Lăng Vân dễ dàng liền có thể đảm nhiệm lữ soái chức vụ, bọn hắn muốn trở thành đội trưởng còn phải thông qua tranh tài thắng được mới được. Trần Nguyên Đức sau lưng nam tử nhỏ giọng hướng hắn phàn nàn nói, "Nguyên Đức, ngươi ba loại tranh tài đều đệ nhất, có thể hắn Lý Lăng Vân cũng chỉ có tiễn thuật hơi tốt một chút, lữ soái chi vị dựa vào cái gì từ hắn đảm nhiệm? Muốn ta nói, vị trí này liền nên ngươi ngồi mới phù hợp." "Đúng đấy, đội chúng ta đang bản sự đó là rõ như ban ngày, hắn Lý Lăng Vân có tư cách gì trông coi chúng ta?" "Ta không phục." "Ta cũng không phục." Trần Nguyên Đức quét mắt đám người liếc mắt một cái, ngữ khí bình thản nói, "Lữ soái bản lãnh gì chắc hẳn đại gia sớm có nghe thấy, đó là có thể dẫn đầu thôn dân chiến thắng sơn vị người, ta Trần Nguyên Đức tự xưng so ra kém, các ngươi không muốn mù ổ nào." Mặc dù chưa thấy qua Lý Lăng Vân ra tay, nhưng hắn đối Lý Lăng Vân bản sự là chịu phục, xem như người lãnh đạo, thân thủ thật là chủ yếu là nhìn hắn có thể hay không đem dưới tay đội ngũ mang tốt. Lý Lăng Vân có thể dẫn đầu thôn dân chiến thắng sơn vị, cũng liền có thể mang theo bọn hắn thuận lợi tiêu phỉ, có thể để cho càng nhiều người sống xuống. Đây mới là trọng yếu nhất. Mấy người gặp hắn đồng thời không có dáng vẻ không phục, thầm được ngậm miệng lại. Chờ Chu Nhiếp tướng quân quy đọc xong, Dương Hạo để 4 người mang theo riêng phần mình đội ngũ đi xây dựng lều vải. Góc cây nam cái kia một mảnh phòng xá là quân phòng thành chỗ ở, bọn hắn dân phu là không có tư cách vào ở đi, chỉ có thể chính mình xây dựng lều vải ở 4 người lĩnh mệnh, hướng phía đội ngũ của mình đi đến. Triệu Văn Võ gặp Lý Lăng Vân lại đây, kích động nói, "Lăng Vân ca, ngươi thế mà làm quản 200 người lữ soái, này có thể quá phong quang. Mà lại chúng ta thôn người đều thuộc về ngươi quản." Triệu Văn Võ là thứ 14 đội trưởng, vừa vặn về Lý Lăng Vân quản. Dương Hạo phân đội thời điểm cũng là xuống tâm tư, đem thanh tuyển thôn phụ cận mấy cái đội phân cho Lý Lăng Vân, không biết là vô tình hay là cố ý, Trần Nguyên Đức lấy ba loại thứ nhất thành tích làm thứ 13 đội trưởng, cũng đúng lúc về Lý Lăng Vân quản lý. Lý Lăng Vân có nhiều thâm ý nhìn hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Tiểu tử ngươi cũng đừng lôi kéo làm quen, nếu dám vi phạm quân lệnh không nghe sai khiến, dù là ngươi là Triệu Thúc Hải tử, ta cũng sẽ đem cái mông của ngươi mở ra hoa." Đám người gặp hắn đối với mình thôn người cũng nghiêm túc như vậy, trong lòng hơi hơi dâng lên một vẻ khẩn trương cảm giác. Triệu Văn Võ lập tức đứng thẳng người lớn tiếng nói, "Lữ soái để ta hướng đông, ta tuyệt sẽ không hướng tây." Lại nói, "Coi như ta nghị trái lệnh, chúng ta thôn những hán tử này cũng không đáp ứng à?" Hắn nói hướng về sau mặt đội ngũ nhìn một cái, đám người tức khắc vang lên nói tiếng nói, "Đúng đấy, nếu ai dám chống lại lữ soái mệnh lệnh, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Nếu ai dám không nghe lời, chúng ta thanh tuyển thôn binh sĩ không phải đem hắn đánh mặt mũi bầm dập không thể." "Đúng đấy, đánh chết hắn." Lý Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, nhưng hán tử này là đang giúp mình lập video. Nghĩ khi dễ Lý Lăng Vân, động thủ trước đó trước cân nhắc một chút, có thể hay không chọc nổi. Hắn cũng không phải lẻ loi một mình, phía sau hắn còn có toàn bộ thanh tuyển thôn đâu. Gặp bọn họ như thế bảo hộ chính mình, Lý Lăng Vân trong lòng nóng một chút. Hắn vừa xuyên qua tới lúc, người trong thôn mặc dù chưa từng khi dễ hắn, nhưng mà cũng chưa nói tới tốt, có thể đi qua khoảng thời gian này ở chung, những người này lại bắt đầu không tự chủ bảo vệ cho hắn, cái này khiến hắn có chút cảm động. nguyên bản nghĩ nổi lên người gặp hắn có nhiều như vậy người ủng hộ, đều yên lặng ngậm miệng lại. Lý Lăng Vân đưa tay đè xuống kích động đám người, liếc nhìn một vòng trước mặt đội ngũ. Nói ra, ta biết có ít người cho rằng ta Lý Lăng Vân không xứng làm cái này lữ soái, muốn khiêu chiến ta hoặc là cho ta chơi ngáng chân, mặc kệ trong lòng các ngươi có ý nghĩ gì, hiện tại cũng nghỉ một chút, chúng ta trước tiên cần phải đem đêm nay ở lều vải dựng lên tới, nếu không đêm nay không có chỗ ở. Chờ lều vải dựng tốt, ta chờ đại gia tới khiêu chiến ta, nhưng cũng giới hạn trong đêm nay, bắt đầu từ ngày mai, như còn có người dám bởi vì đối ta bất mãn mà chống lại mệnh lệnh, cũng đừng trách ta không cho đại gia mặt mũi. Chương 79. Bị nhằm vào nguyên nhân đám người gặp hắn nói như vậy, đều hơi kinh ngạc, Lý Lăng Vân lại dám tiếp nhận đại gia khiêu chiến. Hắn có biết hay không, như đua, đối với hắn uy vọng là bực nào đả kích. Triệu Văn Võ có chút nóng nảy, không ngừng cho Lý Lăng Vân nháy mắt, để hắn thu hồi lời mới vừa nói. Lý Lăng Vân lại không nói cái gì, mang theo đám người hướng đệ tứ lữ lều vải chỗ đi đến. Hắn như thế nào lại không biết thua về sau hậu quả? Nhưng nếu là không thể so trận này, sẽ có rất nhiều người không phục mình, đối với mình mệnh lệnh lá mặt lá trái hoặc là dứt khoát không nghe sai khiến, đến lúc đó đội ngũ càng khó mang. Cũng không thể khóc chít chít đi tìm Dương Hạo, để hắn cho mình làm chủ ai cho nên, đêm nay cuộc tỷ thí này là nhất định phải so. Hắn cũng không phải là nhất thời nóng nào nghĩ một màn như thế, hắn đối với mình thân thủ vẫn còn có chút lòng tin, những người này lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng so mặt thẻo lợi hại à. Chính mình có thể đem mặt thẻo cùng dưới tay hắn một đám tiểu đệ chơi chết, còn không thể chế phục những này dân phu. Không thể không nói, tại giết qua người từng thấy máu sau, Lý Lăng Vân đảm lượng lớn rất nhiều, người cũng tự tin rất nhiều, này nếu là vừa xuyên qua lúc ấy, hắn đoán chừng thật không có lòng tin làm như thế một trận so tài. Đệ tứ lữ doanh địa tại góc đông nam, nơi này bốn sắp xếp lều vải là thuộc về bọn hắn. Bọn hắn những người này đều không có dựng trướng đồng kinh nghiệm, mọi người nhìn qua trên đất màn vải mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lý Lăng Vân mang theo bốn cái đội trưởng đi chu nhiếp nơi đó học, sau khi trở về riêng phần mình dạy mình đội viên dựng trướng đồng, tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng cũng may cũng chậm chậm đem lều vải ghim lên tới. Lý Lăng Vân thân là lữ soái, có đơn độc lều vải tại doanh trướng nhất mặt phía nam. Chờ tất cả lều vải đồng xong, Thái Dương đã ngã về tây, quân doanh hôm nay không chuẩn bị cơm của bọn hắn chỉ có thể gặm chính mình mang tới lương khô. Lý Lăng Vân để đám người đi trước ăn cơm, hai khắc đồng hồ sau tại mặt phía nam trên đất chống tập hợp. Hắn trở lại doanh trướng, đem an ninh thu thập xong đệm giường lấy ra phô tại hẹp hẹp trên phản, sau đó từ trong bao bố móc ra một cái bình cùng một cái nhỏ một chút túi đặt ở đầu giường đầu gỗ trong một tủ. Đây là an ninh chuẩn bị cho hắn lương khô, trong bình chứa chính là bắp hạt lớn nhỏ thịt thái hạt lựu, trong bao vải là in dấu làm một chút mặt trắng bánh bột nô, dù là thả mười mấy 20 ngày cũng sẽ không hư cái chủng loại kia. Lý Lăng Vân lấy ra một tờ bánh, lại mở ra cái bình múc một muỗng thịt thái hạt lựu bày tại bánh bột nô bên trên, cắn một cái dưới. T. Này bánh bích quy đều phải sụp đổ rụng răng. Hắn từ trong bao bố xuất ra bát đũa cùng đựng nước hồ lô, đem bánh mì đẩy ra, cùng thịt thái hạt lựu cùng một chỗ bỏ vào trong bát, sau đó đem trong hồ lô nước rót vào trong bát pha bánh bột nô ăn. An ninh vì có thể để cho thịt nhiều thả mấy ngày, cũng vì để Lý Lăng Vân lao động thời điểm không bởi vì thiếu muối phân mà mệt mỏi, tại sao thịt đinh lúc đi đến thêm không ít muối, Lý Lăng Vân nguyên bản còn nói quá mặn, lúc này lại phát hiện làm bánh bột nô thêm thịt, ngâm nước sau hương vị vừa vặn. Tại này trong đại doanh có thể ăn được như thế một bát thịt pha bánh bao không nhân, đó cũng là một loại hưởng thụ. Một chén canh pha bánh vào bụng, bụng chỉ lấp nửa no bụng, nhưng mà Lý Lăng Vân không tiếp tục ăn, đem cái bình cùng trang bánh bột ngô túi đều thu vào đầu giường trong ngăn tủ. Xem chừng còn có một chút thời gian, Lý Lăng Vân xuất ra Liễu Tiểu Ngũ đưa tới tin đọc lấy tới. Trên tờ giấy chữ xinh đẹp bên trong lộ ra một cỗ đại khí, chữ viết tinh tế, để cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui. Lý Lăng Vân nhanh chóng đọc xong nội dung trong thư, giờ mới hiểu được huyện lệnh vì sao muốn nhắm vào mình. Đoạn thời gian trước hắn giúp huyện nha bắt được mấy cái tội phạm truy nã, vì phòng ngừa người chạy trốn, hắn đem những người kia gân chân cắt đứt. Hắn bắt lấy người trong loạt cái kia bán mình táng cha nữ tử kia khi biết phụ huynh đều bị bắt vào đại lao sau, đi huyện nha vì bọn họ kêu an. Không biết nàng cùng huyện lệnh nói cái gì, nàng phụ huynh rất nhanh lại bị phóng ra. Liêu Sơn Nguyệt Âm thầm phái người nghe ngóng sau mới biết được, nữ hải kia đem chính mình hiến cho huyện lệnh, làm hắn đệ thất phòng tiếp thất, huyện lệnh ra xính lễ chính là tha cha hắn huynh mệnh. Nữ tử kia tại biết mình mấy cái huynh trưởng bị Lý Lăng Vân đánh gãy gân chân hậu tâm bên trong phẫn hận không thôi, cầu huyện lệnh giúp nàng cho huynh trưởng báo thù. Huyện lệnh cân nhắc đến Lý Lăng Vân đối Liêu gia có ẩn, sợ chính mình vô duyên vô cớ hỏi tội Lý Lăng Vân sẽ bị Liêu gia từ đó cản trở, liền không có kịp thời ra tay. Đợi đến nha dịch đi trong thôn đăng ký lao dịch danh sách lúc, mới phân phó bọn hắn, gặp phải gọi Lý Lăng Vân người, mặc kệ hắn sẽ hay không quên dịch, đều phải để hắn tự mình phục dịch. Đây cũng chính là Lý Lăng Vân vì cái gì không thể quên dịch nguyên nhân. Liêu Sơn Nguyệt nói huyện lệnh sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ tại tiểu phỉ sự tình thượng cho Lý Lăng Vân chơi ngáng chân, để hắn tại tiểu phỉ ngày đó hành sự cẩn thận. Còn nói để hắn không cần lo lắng người nhà, nàng sẽ phái người âm thầm nhìn chằm chằm Lý gia, sẽ không để cho trong nhà một lớn một nhỏ xảy ra ngoài ý muốn. Lý Lăng Vân đem tin thu vào trong ngực, gắt gao siết chặt nắm đấm. Chính mình giúp huyện nha bắt được tội phạm truy nã, huyện lệnh không cảm tạ mình cũng liền thôi, thế mà lại còn vì một cái tiểu thiếp nghĩ giết hại hắn, dạng này người thực sự là không xứng làm một phương quan phụ mẫu. Không đúng, huyện lệnh là thế nào biết mình đối Liêu gia có ân? Hắn tiễn đưa Liêu Sơ Nguyệt chuyện đi trở về chỉ có số lượng không nhiều mấy người biết. Liêu lão gia nếu có thể nghĩ đến để cho mình sau khi rời khỏi đây đừng bảo là có quan hệ Liêu Sơ Nguyệt bị bắt cóc chuyện, như thế nào lại không phong hạ người miệng. Nhưng bây giờ huyện lệnh lại biết ngày đó chính mình tiễn đưa Liêu Sơ Nguyệt chuyện đi trở về. Nói rõ cái gì? Liêu gia có cái tên mập mạp kia huyện lệnh nhắn tuyến. Hắn đang giám thị Liêu gia, cho nên mới biết là chính mình tiễn đưa Liêu Sơ Nguyệt trở về. Nghĩ được như vậy, Lý Lăng Vân trong lòng đỗng nhiên sinh ra một tia hoài nghi, Liêu Sơ Nguyệt bị bắt cóc cùng huyện lệnh có quan hệ hay không? Theo lý mà nói, lấy Liêu Sơ Nguyệt địa vị, đi ra ngoài làm gì đều phải mang mấy tên hộ vệ a. Có hộ vệ tại, nàng không phải không hiểu thấu bị buộc mới là, có thể nàng hết lần này tới lần khác liền bị buộc, vẫn là bị một cái lao đầu tử mang theo mấy đứa con cái, đang khắp nơi đều là người trong thành bị buộc, này không kỳ quái sao? Không có đại nhân vật làm bảo đảm, cái kia phụ tử mấy người có đảm lượng động Liêu Sơ Nguyệt. Coi như vì tiền có cái kia trói người đảm lượng, có thể Liêu Sơ Nguyệt mất tích trong đoạn thời gian đó, đám người kia đồng thời không có mang nàng ra khỏi thành, cũng không hề dùng nàng áp chế Liêu gia cho tiền chuộc. Đây không phải rất mâu thuẫn sao? Cho nên, những người kia bắt cóc Liêu Sơ Nguyệt là bị người chỉ điểm, mà có đảm lượng động Liêu Sơ Nguyệt, phóng tầm mắt toàn bộ Liêu huyện, cũng liền huyện lệnh cùng giả tự tập hai người. Liêu gia liền nàng một đứa bé, đem Liêu Sơ Nguyệt nắm trong tay, như vậy Liêu gia mệnh môn cũng liền bị bắt lại. Lấy Liêu gia vợ chồng tương triều nữ nhi tính tình, mặc kệ bọn cướp nói tới yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng. Hai người này trong tay có quyền, vì tiền ngược lại là thật có thể sẽ làm như vậy. Huyện lệnh cùng giả tự tập đều có hiểm nghi, nhưng Lý Lăng Vân cảm thấy là huyện lệnh khả năng lớn một chút. Huyện lệnh có lẽ là bị nữ tử áp chế, cho nên mới sẽ dù là liều mạng chính mình thanh danh bị hao tổn, cũng muốn làm việc thiên tư trái pháp luật, đặc xá nàng phụ huynh tội. Hắn nhắm vào mình cũng không phải vì cho tiểu thiếp báo thù, mà là thống hận chính mình phá hư kế hoạch của hắn, muốn mượn lao dịch chi thủ diệt trừ chính mình. Chân tướng sự tình có phải hay không như chính mình phỏng đoán như vậy, chỉ cần tra một chút nữ tử kia cùng cha hắn huynh còn sống hay không là đủ. Hắn muốn cho Liễu Sơ Nguyệt về một phong thư, nhưng trước mắt hắn còn không có lĩnh được giấy bút, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Chương 80. So tài có lẽ là bởi vì ngày đầu tiên làm quan, các hỏa hỏa trưởng đều rất tận trách, thời gian còn chưa tới liền đã mang theo người dưới tay mình tại Lý Lăng Vân nói vị trí tập hợp. Có cái kia tập hợp chậm, đội trưởng liền sẽ cầm cây gậy đi lên đuổi người. Thời gian vừa đến, tất cả mọi người tập hợp hoàn tất. Lý Lăng Vân nhìn qua trước mặt cái kia siêu siêu mèo mèo đội ngũ thẳng thở dài. Những người này cái gọi là tập hợp chính là lấy lửa cùng đội làm đơn vị, đem người tập hợp một chỗ. Cũng chăm chú là gom lại cùng một chỗ mà thôi. Trong đám người kêu loạn, khắp nơi đều là nói chuyện phiếm âm thanh, có ít người không biết nghe được cái gì tốt cười chuyện, vô đuổi cười ha ha, phát ra âm thanh có thể chuyển ra hai dặm đất đi. Mấy cái niên kỷ nhỏ bé đang không ngừng đùa giỡn, ngươi chụp ta một chút, ta đẩy ngươi một cái, chơi quên cả trời đất. Có thể yên tĩnh đứng không đến một phần hai. Lý Lăng Vân biết, sở dĩ sẽ có trường hợp như vậy, một mặt là bởi vì đại gia ở bên ngoài tự do đã quen, hôm nay ngày đầu tiên tới quân doanh, còn không biết nên như thế nào xếp hàng. Một phương diện khác, cũng là đang âm thầm cùng chính mình đối kháng. Liền nghĩ sáng loáng nói cho hắn cái này lữ soái là không thể để cho đại gia phục chúng, không cách nào làm cho bọn hắn nghe lệnh. Lý Lăng Vân cũng không để ý những người này tiểu động tác, phối hợp nói ra, lúc chiều ta nói qua, có ai không phục ta làm lữ soái, có thể tới khiêu chiến ta. Đám người phía dưới nghe tới hắn dần dần an tĩnh lại. Có người lớn tiếng hỏi, nếu chúng ta ở trong có người thắng ngươi, lại nên như thế nào? Lý Lăng Vân nhìn về phía người nói chuyện, gặp hắn đứng tại Trần Nguyên Đức bên người, hẳn là Trần Nguyên Đức tuyển ra tới đội phó. Dương Hạo vì có thể để cho nhóm này dân phu nhanh chóng quen thuộc, trực tiếp lấy thôn làm đơn vị tổ đội ngũ, đồng thời cho phép đội trưởng tự mình lựa chọn phụ tá. Nay tại trong quân chính quy là tuyệt đối không thể chuyện, nhưng bọn hắn chỉ là một bang dân phu, không cần phải lo lắng bọn hắn sẽ sâu chuỗi một mạch, giá không trưởng quan quyền lợi, liền cũng không cần đề phòng. Lý Lăng Vân gặp đại gia đối với vấn đề này đều rất hiếu kỳ, liền nói ra, như thắng ta sẽ hướng Dương Đô úy báo cáo tình huống, đồng thời thỉnh cầu hắn thay đổi lữ soái, từ thắng được người đảm nhiệm. Đám người nghe xong lập tức kích động lên. Lữ soái a, bọn hắn chiến thắng Lý Lăng Vân liền có thể đảm nhiệm rồi. Giờ khắc này, hiện trường không ít người cũng bắt đầu dục dịch. Người kia tiếp tục hỏi, như Dương Đô úy không đồng ý làm sao bây giờ? Bản Đô úy đồng ý. Lý Lăng Vân quay đầu nhìn về sau nhìn lại, Dương Hạo tại Chu Nhiếp đám người cùng đi tới. Đám người gặp Dương Đô úy tới, lập tức an tĩnh lại, nguyên bản còn có chút âm thanh ồn ào biến mất sạch sẽ, siêu siêu mẹo mẹo đội ngũ cũng đứng thẳng không ít. Dương Hạo liếc nhìn một vòng người phía trước, nhìn về phía Lý Lăng Vân nói ra, ngươi muốn cùng người phía dưới so tài, lấy quyết định lữ soái chi vị, bản Đô úy tự nhiên sẽ đồng ý, chỉ là ngươi nghĩ rõ ràng, thật sự muốn làm như thế sao? Như không tỉ thí, Lý Lăng Vân vẫn là đệ tứ lữ soái, người phía dưới không nghe lời. Cầm roi rút chính là, chỉ khi nào so tài, thua lữ soái chi vị liền triệt để không có quan hệ gì với hắn. Mặc dù những người này đều chỉ là một chút dân phu, lữ soái cũng không có bẩm lộc, thế nhưng là nam nhân kia không muốn dưới tay trưởng quản nhóm nhân thủ thứ nhất. Dù là không có chỗ tốt cũng nguyện ý làm a. Lý Lăng Vân ôm quyền hướng hắn thi lễ một cái, ngữ khí trầm ổn nói, "Đô úy, ta quyết định, liền lấy so tài phương thức tới tranh đấu đệ tứ lữ soái chức vụ, mong rằng đô úy có thể làm cái chứng kiến." Gặp Lý Lăng Vân kiên trì, Dương Hạo trên mặt không hiện, nhưng trong lòng rất hài lòng cách làm của hắn. Mặc dù không tỉ thí, dựa theo quân quy nghiêm túc xử lý người gây chuyện cũng có thể quản lý đội ngũ, nhưng mà dạng này hắn liền đứng ở những người này mặt đối lập, binh tướng ly tâm, đội ngũ liền không có cách nào mang theo. Hắn có thể cử hành cuộc tỉ thí này, có thể thấy được cũng là nghĩ đến này một hậu quả, đồng thời cũng nói, đây là cái có đảm đương người. Dạng này người, dù là cuối cùng sẽ thua, hắn cũng thật bội phục. Dương Hạo gật gật đầu, nếu ngươi đã quyết định, vậy thì làm như vậy đi. Dứt lời hắn nhìn về phía dưới đám người, nói ra, muốn trở thành lữ soái, thân thủ khẳng định không thể quá kém, kỹ thuật, xạ thuật, đao thuật, quyền thuật, biết chữ đều phải có biết một hai. Đầu não càng muốn linh hoạt. Biết chữ ta tạm thời bất kể, cũng bất luận đầu não, lần này cũng chỉ so tài trước bốn hạng, trong các ngươi có lòng tin tại này mấy phương diện thắng qua Lý Lăng Vân, tiến lên hai bước. Đám người sững sờ, muốn tỉ thí nhiều như vậy hạng, không phải chỉ cần đi lên đánh bại Lý Lăng Vân coi như thắng sao? có người cũng đã nghĩ kỹ, trước hết để cho những người khác cùng Lý Lăng Vân so tài, nhiều hơn mấy người tiêu hao hắn thể lực sau chính mình lại đến tràng, nhất cử đánh bại hắn. Đến nỗi Lý Lăng Vân có thể hay không ngốc đến mức làm cho tất cả mọi người đối với hắn tiến hành xa luân chiến một vấn đề này, đám người căn bản không nghĩ tới. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch hảo hảo, kết quả Dương Hạo vừa đến đã tăng lên trong tỷ thì cho. Bốn hạng đều so lời nói, độ khó kia có thể lên thăng không ít ta, không nói những cái khác, quăng cái kia kỹ thuật, liền có thể soát rất tuyệt đại bộ phận người. Dương Hạo gặp không có người đi lên, liền lạnh sắc mặt, vừa rồi đều la hét muốn cùng Lý Lăng Vân so tài, lúc này như thế nào đều không có động tĩnh rồi. Đám người nhìn lẫn nhau, ai cũng không hề động. Nếu không có người so tài, cái kia đệ tứ Lữ Lữ Soái vẫn từ Lý Lăng. Ta tới, ta cũng tới, còn có ta. Gặp Dương Hạo muốn giải quyết dứt khoát, trong đám người lập tức vang lên ba đạo âm thanh, ngay sau đó ba người đi ra. Lý Lăng Vân nhìn về phía ba người. Theo thứ tự là thứ 15 đội đội trưởng Vũ Tố, thứ 16 đội đội trưởng cái kia Mục, cùng vừa mới đưa ra vấn đề người kia, Trần Nguyên Đức phụ tá Trần Đông. Trần Nguyên Đức thế mà không có đứng ra, này có chút ra dự liệu của hắn. Đệ tứ Lữ bên trong, có tư cách nhất hướng Lữ Soái chi vị khởi xướng khiêu chiến chính là Trần Nguyên Đức. Hắn là ba loại tranh tài đệ nhất, nếu không có Lý Lăng Vân, hắn là hoàn toàn xứng đáng Lữ Soái. Lý Lăng Vân vốn chỉ muốn, cái này thật thà hán tử hẳn là sẽ đi ra khiêu chiến chính mình, không nghĩ tới hắn thế mà đứng không nhúc đích. Dương Hạo gặp lại không có người đi ra, liền nói ra, được, thừa dịp sắc trời còn có thể thấy bận, trước hết so tài xạ thuật cùng kỹ thuật á Chu Phó Úy, cho bọn hắn một bộ cung tên. Chu Phó Úy gật gật đầu, khởi xuống chính mình cung đưa cho Lý Lăng Vân. Lư Phi cùng Hoa Sĩ Long nhắc lên một cái mục tiêu lập đến cách bọn họ ước chừng 50m địa phương. Các ngươi liền bắn nơi xa cái kia mục tiêu, ai tên bắn ra mũi tên có thể mệnh trung hồng tâm ai chiến thắng. Lý Lăng Vân dương cung cái tên, không có quá nhiều chậm trễ thời gian, nhắm chuẩn hồng tâm sau buông lòng tay ra. Bắn trúng 50m chỗ mục tiêu cũng không khó, khó khăn là như thế nào mệnh trung hồng tâm. Hồng tâm đường kính không siêu 8cm, muốn tại 50m bên ngoài mệnh trung cái kia gần 110 bình phương cm diện tích, là thật rất có độ khó. Này đối bắn tên người nhãn lực cùng tố chất tâm lý đều là một cái khiêu chiến. Mũi tên rời dây cung hậu chiều nơi xa bay đi, bình một tiếng, cắm vào mục tiêu. Chu Phó Úy tiến lên tra xét sử dụng sau này lực rút ra mũi tên, hô, Lý Lăng Vân, chính trúng hồng tâm. Nghe tới mạng hắn bên trong, đám người tức khắc chuyển đến một trận tiếng hoan hô, kêu vui mừng nhất thuộc về thành tuyển thôn đám kia hán tử. Đứng tại Lý Lăng Vân bên cạnh chuẩn bị tranh tài ba người thấy thế, sắc mặt tức khắc khó coi không ít. Chương 81. Cứu Trần Đông cái thứ hai ra sân chính là Nam Mục, một tiện bắn ra, chính trúng hồng tâm. Chu Nhiếp tiến lên xem xét tình huống, gặp chúng tên vị trí cách hồng tâm chính giữa còn hơi có chút khoảng cách, không giống Lý Lăng Vân bắn mũi tên kia, chính trúng hồng tâm. Cái thứ ba ra sân chính là Ngũ Tố, mũi tên bắn trúng hồng tâm biên giới. Trên người hai người này đều có ngoại tộc người huyết mạch, tổ tiên là quy thuận mà đến thảo nguyên dân tộc Du Mục. Mặc dù mấy đời đi qua, bọn hắn từ lâu trở thành lấy làm nông làm chủ đại hạ bách tính, nhưng mà trong xương cốt vẫn là có hảo bắn đen, có thể mệnh trùng cũng hợp tình hợp lý. Cuối cùng ra sân chính là Trần Đông, đây là cái địa đạo đại hạ bách tính, ra ra hắn cùng Lý Lăng Vân ra ra một dạng, đều là từ quan nội chạy trốn tới nơi này tới, tổ tôn ba đời đều là trong đất kiếm ăn lao nông dân. Hắn tựa hồ chưa từng dùng tới cung tiễn, kéo cung tư thế rất khó chịu, Lý Lăng Vân vừa nhìn liền biết, này sợ là bắn không trúng tên địa, thậm chí mũi tên có thể đến không được 50m bên ngoài. Sự thật cũng như hắn sở liệu, Trần Đông trong tay mũi tên rời đi dây cung sau, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi độ cong bay về phía bên trái đám người. Đám người thấy thế lập tức thét chói tai vang lên né tránh, nhưng là có như vậy một cái thằng xui xẻo, sửng sốt không có né tránh bay tới mũi tên chính giữa hắn cái hốc. Cũng may Trần Đông không hoàn toàn kéo ra cung, mũi tên tụ lực không đủ, bay đến đầu hắn thượng lúc đã trên cơ bản không có khí lực, cho nên chỉ là đập phá một điểm ra, cũng không lo ngại. Mọi người tại đây đều rất im lặng nhìn về phía Trần Đông, Trần Đông sắc mặt đỏ lên, nói ra, ngượng ngùng, sai lầm, ta một lần nữa. Dương Hạo trầm giọng nói, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Nói đùa, một lần nữa ngươi đem người bắn chết làm sao bây giờ? Trần Đông chỉ có thể hậm hực buông xuống trong tay cung. Chu Nhiếp bắt đầu báo danh lần, Lý Lăng Vân đệ nhất, Nam Mục thứ hai, Ngũ Tố thứ ba, Trần Đông đệ tứ. Dương Hạo chỉ vào sau lưng doanh trướng nói ra, sau đó tiến hành trận thứ hai tranh tài, mỗi người các ngươi cưỡi một con ngựa, vòng quanh vẽ xong tuyến đường chạy một vòng, chạy qua trình bên trong không thể đụng độ doanh trướng, ai về tới trước coi như người đó thắng. Đám người nhìn về phía hắn chỉ phương hướng, tại đám người buổi chiều vừa đâm doanh trướng ở giữa dùng đá trắng cho phát họa một đầu tinh tế tuyến, theo đường cong nhìn lại, Lư Phỉ cùng Hoa Sĩ Long còn tại nhanh chóng vẽ tuyến. Dây nhỏ quanh co khúc hiệu quán xuyên toàn bộ doanh trướng, người đứng đầu hàng doanh trung 84 tòa lều vải, đầu này dây nhỏ cơ hồ đi qua mỗi một cái lều vải, có chút thậm chí vòng quanh lều vải dạo qua một vòng sau ngoặt hướng những phương hướng khác. Lều vải ở giữa lộ bất quá rộng hơn 1m, nếu có người cưỡi ngựa chiếm cư ở giữa con đường, những người khác nghĩ từ phía sau xuyên qua gần như không có khả năng. Chu Nhất đã chuẩn bị 4 con chiến mã, Lý Lăng Vân tiếp nhận thuộc về mình chiến mã, sờ sờ cổ của nó, giẫm đăng lên ngựa. Ba người khác cũng học theo, sờ xong mã cổ sau lảo đảo leo lên lập tức. Trần Đông vừa bò đến trên lưng ngựa, chiến mã bắt đầu nhẹ nhàng tại chỗ lẹ sẹt đứng lên, mất trọng lượng cảm giác để hắn 10 phần cần trường, chỉ có thể ghé vào trên lưng ngựa, hai tay một mực nắm chặt lập tức trên cổ bằng ngựa. Vũ Tố cùng Na một mặc dù là sinh trưởng ở địa phương đại hạ người, không có cưỡi qua ngựa, nhưng dù sao tổ tiên là tại trên thảo nguyên sinh hoạt dân tộc, kỵ xạ công phu nhất lưu, hai người bọn họ đạp một cái lên ngựa liền phảng phất thức tỉnh huyết mạch vậy, có thể vững vàng ngồi trên lưng ngựa, không đến mức để cho mình ngã xuống. Mặc dù giữa lông mày cũng có thể trông thấy khẩn trương, nhưng cùng Trần Đông so sánh với tới, trấn định không ít. Bốn người song song đứng tại 100m có hơn, theo Chu Phó Úy ra lệnh một tiếng, Lý Lăng Vân một đá bụng ngựa, chiến mã lập tức bắt đầu chạy. Ba người khác thấy thế, cũng đá bụng ngựa, ba con ngựa vèo một cái liền xông ra ngoài. Trần Đông đang hai tay nắm thật chặt bờ ngựa, lúc này mã nhấc lên tốc, hắn bởi vì quán tính toàn bộ thân thể ngựa về đằng sau đi, trong tay bờ ngựa bị kéo căng cứng, chiến mã bị đau, Tê Minh một tiếng sau ra tốc bắt đầu chạy. Lý Lăng Vân đang tại cưỡi ngựa hướng doanh trướng bên kia chạy, lại tại lúc này, nhìn thấy có con ngựa nhanh chóng từ bên cạnh mình bay qua, đồng thời bay qua, còn có Trần Đông hoảng sợ tiếng thét chói tai, "Cứu mạng a, mau cứu ta, nhanh mau cứu ta." Lý Lăng Vân gặp hắn trong tay chăm chú nắm chặt bờ ngựa, bận bịu hô to đến, "Mau đem bờ ngựa bừng ra, nắm chặt tiên ngựa." Hắn kêu rất lớn tiếng, có thể Trần Đông lúc này lý trí hoàn toàn không có, toàn bộ tinh lực đều dùng để cân bằng thân thể, căn bản không có chú ý tới Lý Lăng Vân nói cái gì. Mã càng lúc càng nhanh, mắt thấy hắn liền muốn từ trên lưng ngựa ngã xuống, Chu Nhiếp hỏi Dương Hạo, "Đô úy, ta muốn hay không ra tay?" Dương Hạo nhìn thoáng qua Lý Lăng Vân, nhẹ giọng nói ra, "Chứ không cần phải để ý đến, để quân ý làm tốt cứu người chuẩn bị." Lý Lăng Vân gặp Trần Đông nghe không được thanh âm của mình, lúc này lại nhanh muốn từ trên ngựa ngã xuống, chỉ có thể dùng sức đá bụng ngựa, nhanh chóng hướng hắn đuổi theo. Tại hắn cố ý dẫn đạo dưới hông chiến mã lên tốc rất nhanh, giữa hai người khoảng cách dần dần rút ngắn. Trần Đông mặc dù đang liều mạng dắt vào ngựa, nhưng thân thể vẫn như cũ mất đi cân bằng, dần dần từ trên ngựa lệch xuống dưới. Đáng sợ chính là, chân phải của hắn một mực bọc tại bàn đạp bên trong. Này nếu là từ trên ngựa ngã xuống, tất nhiên sẽ bị chạy nhanh chiến mã lôi kéo hướng phía trước trượt, kể từ đó, hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Lý Lăng Vân lần nữa dùng sức đá bụng ngựa, tại Trần Đông ngã xuống trước đó đuổi tới hắn bên trái. Đem hắn kéo qua lời nói đoán chừng chân phải vẫn như cũ sẽ kẹp lại, Lý Lăng Vân đành phải cật lực xoay chuyển thân thể, đem toàn bộ người đều mặt hướng bên phải, sau đó chân trái dẫm ở bên phải bàn đạp thượng vừa dùng lực, đùi phải cưỡi trên Trần Đông chiến mã. Tại cao tốc chạy trên chiến mã hoàn thành này một động tác 10 phần nguy hiểm, Lý Lăng Vân ôm đại không được té một cái ý nghĩ đi làm, không nghĩ tới thế mà thành công cưỡi trên một cái khác con chiến mã. Mà lúc này, Trần Đông toàn bộ thân thể đã cắm hướng bên phải, đầu đều nhanh chạm đất. Lý Lăng Vân một phát bắt được cánh tay của hắn, dùng sức đem hắn kéo lên. Nguyên bản khẩn trương không thôi đám người nhìn thấy một màn này, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. May mắn có Lý Lăng Vân tại, nếu không Trần Đông hôm nay sợ là sinh tử khó liệu. Lý Lăng Vân thật vất vả kéo Trần Đông, có thể hắn ngồi dậy sau lại bắt đầu đội vàng hấp tấp đi bắt vào ngựa. Lý Lăng Vân đem hắn hai tay hung hăng đập vào trên yên ngựa, ghé vào lỗ tai hắn la lớn, không muốn chết phải nắm chặt yên ngựa. Trần Đông phản xạ có điều kiện bậy nắm chặt lập tức yên. Lý Lăng Vân hướng về phía trước nghiêng nghiêng người tử bắt lấy dây cương, sau đó dùng sức kéo động dây cương, để mã thay đổi phương hướng, né tránh hơn 2 mét doanh trướng. Bọn hắn thay đổi phương hướng sau, Na Một cùng Ngũ Tố cưỡi ngựa một trước một sau xông vào doanh trướng. Đám người có chút đáng tiếc, nguyên bản Lý Lăng Vân là có thể được thứ nhất, thế nhưng là vì cứu Trần Đông, hắn từ bỏ cơ hội chiến thắng. Dương Hạo một mực nhìn chăm chú lên Lý Lăng Vân động tĩnh, gặp hắn không để ý tự thân an nguy ngựa gỗ cứu người lúc, trong lòng thay Lý Lăng Vân lau vệt mồ hôi, lúc này ở giữa hai người bình yên vô sự, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Ở giữa Lý Lăng Vân lôi kéo dây cương để mã chậm rãi ngừng lại, khóe miệng của hắn câu lên một vệt cười yếu ớt, kẻ này đức hạnh không tệ. Có thể tại trọng yếu như vậy trong trận đấu không chút do dự xuất thủ cứu người, dù là vì thế mất đi tranh tài đầu danh cũng không thèm để ý. Dạng này tâm tính thực sự hiếm thấy a, hắn nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở phía sau Chu Nhiếp ba người, nói ra, ba người các ngươi không phục nhân ra năng lực, cho rằng một cái đám dân quê dựa vào cái gì có thể cùng các ngươi một dạng mặc cho lữ soái, hiện tại thế nào? Còn như thế cho rằng sao? Ba người hơi đỏ mặt, Chu Nhiếp mở miệng, Lý Lăng Vân lòng dạ là chúng ta so ra kém, hắn làm lữ soái, tại hạ tâm phục khẩu phục. Hoa Sĩ Long cũng gật gật đầu, hắn có thể vì cứu người mà từ bỏ trọng yếu như vậy tranh tài, phần này lòng dạ sát thực không phải chúng ta có thể. Lời còn chưa dứt, hắn há to mồm, đưa ngón trỏ ra không thể tưởng tượng nổi chỉ hướng phía trước, hắn đuổi theo. Mấy người hướng hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại, gặp Lý Lăng Vân đang cưỡi Trần Đông mã, nhanh chóng truy vào doanh trướng san sát tiểu đạo. Chương 82. Liên qua hai người tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Na Một cùng Ngũ Tố hai người đã một trước một sau đi ra ngoài thật xa, lúc này lại đi truy thì có ích lợi gì đâu. Dù là hắn có thể đuổi kịp, thế nhưng là tiểu đạo cứ như vậy hẹp, căn bản không sai mở, hai người kia cũng sẽ không cho hắn đường. Không nhìn Na Một chiếm cứ lấy đường nhỏ ở giữa nhất vị trí, từ đầu đến cuối ngăn trở Ngũ Tố siêu việt chính mình nha. Loại tình huống này Lý Lăng Vân càng thêm không có khả năng từ bên cạnh hai người xuyên qua. Chu Nhiếp gặp Lý Lăng Vân tại xông vào tiểu đạo sau tốc độ không giảm, vẫn đang nhanh chóng xông về phía trước, không khỏi lắc đầu nói ra, lấy tốc độ nhanh như vậy chạy dạng này đường hẹp quanh co, tất nhiên sẽ đụng vào trên lều, đáng tiếc. Hắn còn tưởng rằng Lý Lăng Vân đuổi theo là có biện pháp có thể vượt qua phía trước hai người đâu, hiện tại xem ra, hắn sợ là đã mất đi lý trí, mới nghĩ không quan tâm vọt tới phía trước đi. Thế nhưng là hắn quên, Dương Đô Úy yêu cầu chính là không thể đụng ngã lều vải. Một khi có lều vải bị đụng ngã, như vậy tranh tài liền thất bại. Dương Hạo cười ha ha, trước tạm nhìn xem, nói không chừng có kỳ tích đâu. Hắn bây giờ càng ngày càng hài lòng Lý Lăng Vân, tiểu tử này trên người có quá nhiều hắn không biết bản sự, nói không chừng lần này lại có thể để cho bọn hắn mở mắt một chút. Lý Lăng Vân tại xông vào tiểu đạo sau liền chậm lại lập tức tốc, chỉ là biên độ không lớn, cho nên người ở bên ngoài xem ra đồng thời không có giảm tốc. Hắn nhìn chăm chú vào đường phía trước, tinh thần cũng căng thẳng lên. Dạng này đường nhỏ hắn chạy qua rất nhiều lần, nhưng muốn tại không động vào đổ hai bên chướng ngại vật tình huống dưới an toàn lao ra, vẫn là có nhất định khó khăn. Gặp phải cái thứ nhất rẽ ngoặt lúc, hắn lần nữa thoáng hàng một chút tốc độ, tại chiến mã tiến vào bước ngoặt nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể hướng phải lại, đồng thời lôi kéo dây cương hướng rẽ phải. Chiến mã tê minh một tiếng, thành công chuyển qua cái thứ nhất rẽ phải cong. Lý Lăng Vân ngồi thẳng người, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Tại liên tục đi qua ba cái ngoặt đạo sau, hắn đuổi kịp Na Mục cùng Ngũ Tố hai người. Ngũ Tố nghe tới sau lưng tiếng vó ngựa, cũng không tìm cơ hội vượt mức quy định mặt Na Mục, ngược lại thả chậm mã tốc, tại tiểu đạo chính giữa chạy chậm đứng lên. Lý Lăng Vân gặp con đường phía trước bị ngăn trở, đành phải cũng thả chậm lập tức tốc. Triệu Văn Võ gặp này tức giận nói, cái kia Ngũ Tố thật không biết xấu hổ, không sánh bằng liền cho Lăng Vân ca chơi ngắn chân. Đúng đấy, muốn ta nói, liền nên hủy bỏ hắn tư cách tranh tài. Dương Đô Úy nhìn xem đâu, nếu hắn không nói gì, nói do Ngũ Tố cách làm đồng thời không có cái gì không đúng, liền nhìn Lý Lăng Vân có bản lãnh hay không tiến lên. Lý Lăng Vân gặp Ngũ Tố từ đầu đến cuối không nhanh không chậm chiếm cứ lấy con đường, mà phía trước Na Mục đã lao ra xa 7, 8 mét, trong lòng đoán được bọn hắn hẳn là liên hợp. Đến nghĩ biện pháp vượt qua Ngũ Tố, nếu không, trở lại chạy ra ngoài xa mấy chục mét, liền đến địa điểm lối ra, lối đi ra chính là điểm cuối cùng, tới lúc đó hết thảy đều mượn. Ngũ Tố từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi tới, tựa hồ đã bỏ đi tranh đoạt trận đấu này thắng lợi. Lý Lăng Vân đè ép lửa giận trong lòng, dưới hông chiến mã đầu theo sát phía trước con ngựa kia cái mông, đợi đến đạt kế tiếp chỗ khúc quanh lúc, Ngũ Tố thả chậm mã tốc, chuẩn bị chậm rãi để mã chuyển biến. Lý Lăng Vân thấy thế, nâng tay lên bên trong dây cương, hung hăng quất vào hắn cưỡi con ngựa kia mông ngựa bên trên. Chiến mã bị đau, một tiếng tê minh sau giơ lên móng ngựa nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Đột nhiên ra tốc để Ngũ Tố hoảng hồn, gắt gao bắt lấy yên ngựa, để cho mình sẽ không té xuống. Sự chú ý của hắn đều đặt ở bảo trì cân bằng lên, không có tinh lực lại đi điều chỉnh mã phương hướng, chiến mã trực tiếp phóng tới một bên doanh trướng. Lý Lăng Vân thấy phía trước trên đường không còn chướng mắt chướng ngại vật, dùng chân đá đá bụng ngựa, dưới hông chiến mã ra tốc hướng phía trước phóng đi. Không còn trở ngại sau, Lý Lăng Vân rất mau đuổi theo lên Nam Mục. Ngũ Tố chiến mã tê minh thời điểm Na Mục nhanh chóng lướt qua, biết là Lý Lăng Vân dở trò quỷ mới đưa đến hắn chiến mã mất khống chế, vì để tránh cho chính mình nhận đồng dạng đãi ngộ, hắn gắt gao nắm lấy trong tay dây cương, chuẩn bị tại Lý Lăng Vân lập lại chiêu cũ thời điểm khống chế mã tốc. Lý Lăng Vân đồng thời không có hai lần ra tay, đợi đến một cái khá lớn con lúc, hắn tăng thêm tốc độ chuẩn bị từ Na Mục bên cạnh chen đi qua. Na Mục tựa hồ biết hắn ý nghĩ, lập tức đem khuynh hướng bên phải mã kéo về chính giữa. Cơ hội chớp mắt là qua, Lý Lăng Vân đành phải tiếp tục theo sát tại phía sau hắn, lần nữa tìm kiếm lấy cơ hội. Hai người cách lối ra càng ngày càng gần, Na Mục trong lòng cũng càng ngày càng kích động, hắn lập tức liền muốn thắng. Chính mình tiện thuật đồng thời không có thua Lý Lăng Vân bao nhiêu, như lần này thắng, đằng sau hai trận dù là một thắng một thua, tổng hợp xuống lữ soái chi vị cũng hẳn là chính mình. Vừa nghĩ tới chính mình sắp trở thành trưởng quản 200 người đầu bụng, hắn huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Lý Lăng Vân chăm chú truy tại Na Mục sau lưng, đợi đến cuối cùng một cái phía bên trái cong lúc, hắn tăng thêm tốc độ hướng Na Mục bên trái phóng đi. Na Mục thấy thế lập tức hướng rồ là kéo cương ngựa, dưới hông chiến mã rất thông nhân tính hướng trái nghiêng nghiêng. Lý Lăng Vân tại gặp Na Mục hướng rồ là dây cương nháy mắt cũng lôi kéo trong tay mình dây cương, chiến mã thoáng hãm lại tốc độ. Chờ hai con ngựa dịch ra sau lưng, Lý Lăng Vân hai chân hung hăng đá vào bụng ngựa bên trên, đồng thời trong tay dây cương phía bên phải thoáng kéo một phát, chiến mã nhanh chóng xông vào phía bên phải ngoại đạo, cùng Na Mục chiến mã song song chen ở trên đường. Na Mục phát hiện lên Lý Lăng Vân cái bẫy, đang chuẩn bị phía bên phải kéo dây cương đem hắn gạt ra đường nhỏ, Lý Lăng Vân cũng đã vượt qua hắn, chạy ở phía trước. Na Mục hung hăng đá một cước dưới hung mã, nghĩ ở phía trước cái kia cái cuối cùng rẽ phải con sự phương thức giống nhau vượt qua Lý Lăng Vân, nhưng ai biết Lý Lăng Vân căn bản không có giảm tốc, chiến mã tại đường rẽ chỗ đem thân thể phía bên phải ưu tiên, vững vàng ngoặt ra đường rẽ. Cái này đường rẽ thoáng qua một cái, bạch tuyến biến mất, tranh tài kết thúc. Cách đó không xa trên đất trống xem tranh tài người lập tức phát ra chấn thiên tiếng hô hoán, liền phía tây trong doanh phòng quân chính quy đều bị hấp dẫn, nhao nhao chạy ra doanh trại hướng bên này quan sát. Lý Lăng Vân tại sông ra hơn 10 mét sau đem mã lập ngừng, xuống ngựa. Na Mục lúc này cũng chạy tới, hắn xuống ngựa sau bước bước bên đùi, hướng Lý Lăng Vân ôm quyền nói ra, ngươi kỹ thuật sát thực lợi hại, ta Na Mục so ra kém. Còn có, ta vì ta cái kia ám muội thủ đoạn xin lỗi ngươi. Lý Lăng Vân biết hắn nói là cùng Ngũ Tố thiết kế ngăn cản chính mình chuyện, hắn vô vô Na Mục bà bay, cười nói, bây giờ chúng ta còn tại tranh cử lữ soái chi vị, cho nên ta tha thứ ngươi. Nhưng nếu là ta thành lữ soái sau ngươi còn thiết kế ta, ta sẽ phải nghiêm túc xử trí. Na Mục mặc dù tại trong quá trình trận đấu đùa nghịch tiểu thông minh, nhưng Dương Hạo cũng chưa hề nói loại này tiểu thông minh không thể có. Đối người trưởng thành tới nói xin lỗi là kiện chuyện rất khó. Hắn có thể thản nhiên nói ra nói xin lỗi, có thể thấy được nhân phẩm đồng thời không có vấn đề lớn. Huống hồ, hắn là dưới tay mình đội trưởng, nhân ra cũng làm mặt của mọi người chủ động nhận lầm, chính mình lại níu lấy không thả cũng không có cái gì ý tứ, làm gì cũng phải cấp hắn chữa chút mặt mũi không phải. Chương 84. 4 trận chiến 4 thắng, lữ soái tới tay ngươi yên tâm, như sau 2 trận ngươi cũng thắng, vậy ngươi nói đồng, ta tuyệt sẽ không hướng tây. Hắn đem Triệu Văn Võ lời nói lặp lại một lần. Đúng lúc này, Ngũ Tố khập khiếp tới, hắn cắn răng nói, ta vì ta trước đó hành vi xin lỗi ngươi, nhưng ta cho ngươi biết, đằng sau hai trận ta nhất định sẽ ra tay đột gắt, ngươi làm tốt bị ta truy nổ chuẩn bị. Hắn nói siết chặt nắm đấm của mình, tại Lý Lăng Vân trước mặt lung lay. Lý Lăng Vân nhìn qua chân của hắn nhíu mày, ngươi còn có thể so sao? Đừng vừa ra sân liền bị xuống. Ngũ Tố hừ một tiếng quay đầu đi rồi, Lý Lăng Vân hai người cũng đi theo hắn, hướng Dương Hạo đi đến. Dương Hạo gặp ba người lại đây, không nói gì, chỉ làm cho Chu Nhiếp công bố thành tích. Chu Nhiếp hướng phía đại gia cất giọng nói, kỹ thuật tranh tài Lý Lăng Vân đệ nhất, Nam Mục thứ hai, Ngũ Tố phạm quy, Trần Đông vứt bỏ thi đấu. Trận thứ ba so tài đạo thuật, Lý Lăng Vân đối Nam Mục, Ngũ Tố đối Trần Đông, thắng được người tranh đấu đệ nhất. Hoa Sĩ Long cầm bốn thanh trường đao đi lên, cho bọn hắn bốn người một người điểm một cái, ý bảo bọn hắn có thể tiến hành tranh tài. Lên trước chàng chính là Lý Lăng Vân cùng Nam Mục. Lý Lăng Vân nắm chặt đao trong tay quơ quơ, so với mình cây đao kia thoáng nhẹ một chút, chất lượng tựa hồ cũng hơi kém một chút, xúc cảm không có cây đao kia tốt, bất quá cũng có thể sử dụng. Hắn nắm chặt đao hướng Na Mộc dùng tay làm dấu mời, Na Mộc ôm quyền đáp lễ lại, siết chặt trường đao hướng Lý Lăng Vân bỏ tới. Đao thuật Lý Lăng Vân thực sự không am hiểu, sẽ cũng chính là bổ cùng chặt hai cái động tác này. Có thể hắn phát hiện, Na Mộc có vẻ như cũng sẽ không ai. Na Mộc cầm lấy đao giơ lên cao cao, hướng Lý Lăng Vân bổ xuống. Lý Lăng Vân hướng bên cạnh vừa trốn, tại đao của hắn hạ xuống xong nâng đao hùng hăng chém vào đối phương tiếp cận trôi đao vị trí. Bình một tiếng, Na Mộc trường đao trong tay ứng thanh rơi xuống đất. Tranh tài kết thúc. Bọn hắn kết thúc quá mức tốc độ, tại nhìn qua hai người kỹ thuật so tài so đối hai người tràn ngập lòng tin, chuẩn bị kỹ càng thưởng thức bọn hắn so đao đám người sử sốt. Tranh tài này liền kết thúc rồi. Nhanh như vậy sao? Dương Hạo nhìn qua trên mặt đất cái kia nằm ngang trường đao, khóe miệng giật một cái. Chu Nhiếp nhỏ giọng hỏi hắn, "Đô úy, muốn hay không một lần nữa lại so một lần?" Dương Hạo hừ một tiếng, tức giận nói, "Đao trong tay đều bị người tháo, vẫn còn so sánh cái gì?" Na Mộc một mặt mộng bức nhìn lấy tay mình, "Không phải, này đơn thuần là cái ngoại ý muốn a, hắn không nghĩ tới Lý Lăng Vân lực tay lớn như vậy, cho nên không có nắm chặt đao trong tay a. Đây con mẹ nó, ném người chết." So Trần Bình từ trên ngựa ngã xuống còn mất mặt. "Hắn có thể hay không một lần nữa lại so một lần?" "Ô ô ô." Chu Nhiếp tiến lên một bước lớn tiếng báo danh lần, "Đao thuật so tài trận đầu, Lý Lăng Vân thắng." Triệu Văn Võ dẫn đầu hoan hô lên, ngay sau đó phía trước chuyển đến càng thêm nhiệt liệt reo hò. Lần này, không còn là thứ 14 đại đội một cố đội ngũ tiếng hoan hô, các đội người cũng đang dùng lực reo hò, hiển nhiên là nguyên bản liền chờ mong Lý Lăng Vân thắng. Na Mộc mặt đen lên lui sang một bên, đội ngũ tố cùng Trần Đông ra sân. Hai người kiến thức thượng một trận tranh tài ngoài ý muốn, để tránh xuất hiện đồng dạng sai lầm, đều không tự chủ nắm chặt đao trong tay. Hai người đều hai tay cầm đao hướng đối phương chém tới, lưỡi đao chạm vào nhau ở giữa phát ra tiếng cọ sát chói tai. Hai người thấy mình đao đồng thời không có rơi xuống, trong lòng đều dâng lên một tia ý mừng. Còn tốt, đao không có rớt, không cần mất mặt. Một kích này ai cũng không có làm gì được ai, hai người đồng thời không có thu đao, mà là song phương đều dùng lực cầm trong tay đao hướng đối phương bên kia để đi. Ngũ Tố đang toàn lực đem đao hướng Trần Đông bên kia để, có thể ép để ép, hắn như thế nào cảm giác bản thân càng ngày càng thấp rồi. Thằng đến bịch một tiếng, đầu gối của hắn trùng điệp dập đầu trên đất, hắn mới khinh khủng phát hiện, chính mình đúng như Lý Lăng Vân nói tới, quỷ. Hắn thế mà tại cùng người khác thời điểm chiến đấu quỷ. A a a. Này đáng chết chân. Này đáng chết chân tổn thương. Hắn không mặt mũi gặp người. Quan chiến đám người gặp hắn quỳ gối Trần Đông trước mặt, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó đám người phát ra một trận cười vang. Trần Đông cũng ngông, hắn ngây ngốc nhìn qua Ngũ Tố, nửa ngày mới lúng ta lung tung nói, so tài mà thôi, không, không cần quỳ a. Ngũ Tố xấu hổ giận dữ muốn chết, ném đao đứng lên về doanh trướng. Chu Nhiếp cố nén cười lớn tiếng tuyên bố, đao thuật so tài trận thứ hai, Trần Đông thắng. Trận thứ ba, Trần Đông chiến Lý Lăng Vân, bên thắng làm đao thuật tranh tài tên thứ nhất, kẻ bại vì thứ hai. Lý Lăng Vân siết chặt đao trong tay tiến lên, chuẩn bị cùng Trần Đông so tài. Ai ngờ Trần Đông lại để đao xuống nói ra, Lý Lăng Vân đã cứu ta, bản lĩnh của hắn đại gia cũng nhìn ở trong mắt, hắn làm đệ tứ lữ lữ xoáy ta không có ý kiến, cuộc tỷ thí này ta rời khỏi. Đám người sững sờ, cảm thấy có chút ngoài ý liệu, nhưng lại giống như hợp tình hợp lý. Lý Lăng Vân cũng là hơi kinh ngạc, xế chiều hôm nay thời điểm, là thuộc hắn nhất phản đối tự mình làm đệ tứ lữ lữ xoáy, không nghĩ tới lúc này lại nguyện ý chủ động từ bỏ tranh tài. Hắn kỳ thật vẫn là rất hy vọng có thể tiếp tục làm hạ thấp đi, dùng đao trong tay mình giết ra tới thành tích là thực sự, về sau cũng không có người nói mình là dựa vào người khác nhượng bộ mới thắng được. Nhưng người ta chủ động từ bỏ, hắn cũng không dễ nói để hắn tiếp tục so lời nói, chỉ có thể quay đầu nhìn về Dương Hạo. Dương Hạo dường như đối kết cục này cũng không ngoài ý muốn, hắn hướng Chu Nhiếp nói ra, nếu Trần Đông từ bỏ, vậy thì tuyên bố xếp hạng a. Chu Nhiếp gật gật đầu, lớn tiếng thì thầm, đao thuật tranh tài, Lý Lăng Vân đệ nhất, Trần Đông thứ hai, Nam Mộc thứ ba, Vũ Tố vứt bỏ thi đấu. Trong đám người lại phát ra một trận reo hò. Nơi xa, đứng ở trường trên trận vây xem binh sĩ bị nghỉ ngơi tiếng trống nện trở về, chỉ để lại giả tự tập còn đứng ở tại chỗ yên tĩnh nhìn qua reo hò đám người. Thật lâu, hắn bĩu môi xoay người lại. Trận thứ tư là quyền thuật tranh tài. Lý Lăng Vân thắng liên tiếp 3 trận, kỳ thật đã không còn tranh tài tất yếu, có thể Na Mộc nghĩa rửa sạch chính mình thượng một trận xỉ nhục, liền cùng Lý Lăng Vân đúng một trận. Hai người cũng sẽ không quyền thuật, là thật là tại cầm nắm đấm lung tung hướng trên người đối phương nện. Lý Lăng Vân đánh lấy phát hiện, hắn một mực làm bài tập thể dục tại luyện quân thể quyền thế mà cũng có thể vận dụng đến trong thực chiến, mỗi lần Na Mộc nắm đấm vung khi đi tới hắn luôn có thể rất nhanh nghĩ đến chiêu thức đi đón đỡ. Mà hắn căn cứ quân thể quyền khác biệt động tác vung ra nắm đấm cũng rất nhiều lần đều đánh vào Na Mộc trên người. Phát hiện này để hắn rất kinh hỉ, xem ra chính mình phải hảo hảo nghiên cứu một chút quân thể quyền, bộ quyền pháp này có lẽ không hề giống người khác nói như thế, một bộ quyền đùa bỡn xong bị đâm 32 đao kém gọi như vậy. Dương Hạo nguyên bản ngồi trên ghế hề vải nhìn xem hai người nguyên tện ta một quyền, ta đẩy ngươi một trường, tựa như chơi nhà tròi tựa như đấu pháp. Thẳng đến Lý Lăng Vân sử dụng quân thể quyền đón đỡ Na một công kích, lại thành công oanh đối phương mấy quyền sau, hắn đông nhiên ngồi thẳng người, bắt đầu liếc mắt một cái không tệ nhìn chằm chằm Lý Lăng Vân ra tay. Tiểu tử này sử chính là cái gì quyền, tựa hồ chiêu chiêu đều có thể mệnh trung nhân thể bộ bị yếu hại a, có vẻ như hắn còn không thể tùy tâm sở dục sử xuất tất cả quyền thuật, cho nên có như vậy mấy lần bị Na Mộc né tránh, nếu có thể đem bộ này quyền thuật tổ hợp thành mấy bộ liên chiêu, Na Mộc lúc này đoán chừng cũng đã là một cỗ thi thể. Tiểu tử này, thật đúng là cái bảo tàng a, hắn chuẩn bị tiếp tục xem nhìn Lý Lăng Vân chiêu thức, kết quả Na Mộc lại tại lúc này lựa chọn nhận thua. So tài kết thúc, hắn tiếc nuối thở dài. Bất quá hắn đã quyết định, phải làm cho tiểu tử này hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho mình biểu thị một lần hắn bộ kia quyền pháp, có lẽ bộ này quyền thuật rất thích hợp trong doanh trại binh sĩ học tập. Bốn trận so tài toàn bộ kết thúc, Lý Lăng Vân bốn trận toàn thắng. Dương Hạo đứng người lên, cất giọng tuyên bố, tranh tài kết thúc, Lý Lăng Vân bốn trận chiến bốn thắng, chính thức đảm nhiệm người đứng đầu hàng doanh đệ tứ lữ lữ soái. Chương 84. Vậy ngươi chẳng phải là thật mất mặt đám người càng thêm sôi trào, một trận so tài, để đại gia đối Lý Lăng Vân tâm phục khẩu phục. Dù là trong đó còn có một chút nhìn hắn không thuận mắt người, lúc này cũng đã lộ ra chẳng phải trọng yếu. Vài bóng người vang dội không được toàn bộ đội ngũ, chờ ngoi đầu lên thời điểm lại gõ một cái, trong thời gian ngắn sẽ không đối đội ngũ tạo thành vấn đề gì. Dương Hạo vỗ vỗ Lý Lăng Vân bả vai, ngự trọng tâm trường nói, Lăng Vân à, bản đô úy coi trọng ngươi, hảo hảo dẫn bọn hắn huấn luyện, đến lúc đó tranh thủ có thể sống lâu xuống mấy cái. Hắn nói cẩn thận, âm thanh chỉ truyền tiến vào Lý Lăng Vân trong lỗ tai, Lý Lăng Vân chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đem hắn lời nói nghe đi vào. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Dương Hạo cùng giả tự tập một dạng, đem bọn hắn đám này đám dân quê mệnh làm sâu kiến, thế nhưng là về sau nghĩ rõ ràng dụng ý của hắn sau, cảm thấy người này cũng không phải chỉ biết mẹ lũ xu lịch người, ngược lại cũng còn có thể chỗ. Dương Hạo lần nữa vô vô bờ vai của hắn, quay người rời khỏi. Vây xem khác lữ bọn dân phu cũng tại chú nhiếp ba người dẫn đầu dưới mỗi về mỗi doanh trướng, đệ tứ lữ lại người còn đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhiệt liệt nhìn qua Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân mặt hướng đại gia, trầm giọng nói, chư vị, chắc hẳn bây giờ hẳn là không người cho rằng ta Lý Lăng Vân không có tư cách làm cái này lữ soái rồi à. Triệu Văn Võ trước tiên mở miệng, ngài làm lữ soái, chúng ta tâm phục khẩu phục. Những người khác gặp có người mở miệng, phản phất có chủ tâm cốt, cũng la lớn, tâm phục khẩu phục, tâm phục khẩu phục. Lý Lăng Vân đưa tay đè xuống thanh âm của mọi người, nói ra, đã như vậy, tiếp xuống một tháng thời gian, hy vọng chư vị tuân thủ quân quy, nghiêm ngặt thi hành quân lệnh, nếu có người đang còn muốn phía sau làm tiểu động tác, cũng đừng trách ta Lý Lăng Vân không nể tình. Triệu Văn Võ lớn tiếng hồi đáp, tuân lữ soái lệnh. Những người khác đi theo hô to, tuân lữ soái lệnh, tuân lữ soái lệnh. Lý Lăng Vân lần nữa đưa tay, tốt, hôm nay đại gia khổ cực, đều trở về đi ngủ sớm một chút ta, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Vâng. Đám người hô to một tiếng, tại riêng phần mình đội trưởng cùng hỏa trưởng dẫn đầu dưới rời khỏi. Lý Lăng Vân trở lại doanh trướng, đang chuẩn bị thoát ý ngủ, đã thấy lúc này có mấy cái dân phu nhấc lên cái bàn các thứ tiến vào, cầm đầu dân phu nói ra, Lý lữ soái, chúng ta là đệ nhất lữ, chúng ta lữ soái nói cho ngươi tiễn đưa chút xử lý công chuyện đồ vật lại đây, để chỗ nào? Lý Lăng Vân xem xét, khá lắm, đồ vật thật không ít, 4-5 tấm bàn ghế, 2 ngọn ngọn đèn, một bộ giấy và bút mực, một bộ da trâu giáp trụ, một bộ áo lót, một cây trường sóc, liền rửa mặt chậu gỗ cùng lau mặt bố các thứ đều cho phối thể. Đây con mẹ nó, làm quan là thật tốt à, hắn chỉ là một cái không có bất luận cái gì phẩm cấp dân phu, cũng bởi vì quản lý 200 người, liền có thể được đến nhiều thứ như vậy. Này nếu là thật thành một lữ soái, chẳng phải là ngay cả thường ngày đồ dùng hàng ngày đều sẽ cho mình phối thể rồi. Hắn để cho người ta đem 3 bàn lớn ghế dựa bày ở doanh trướng chính giữa, về sau triệu tập các đội đang thương nghị sự tình thời điểm có thể dùng. Mặt khác một tấm bày ở biên giới vị trí, dùng để làm bàn đọc sách. Các thứ đều dọn xong sau, hắn hướng chúng nhân nói tiếng cảm ơn, tiện đưa mấy cái rời đi. Trở về doanh trướng sau, hắn đầu tiên là thưởng thức trong chốc lát bộ kia đặt lên giường giáp trụ, lại vui thích mặc thử một phen, nặng nghề da trâu để hắn cảm giác an toàn tăng nhiều. Dù là bộ này giáp trụ chỉ là binh lính bình thường mặc không có tay giáp, nhưng mà trước ngực cái kia 2 mảnh miếng sắt cũng đủ để bảo vệ mình, không đến mức để cho mình bị một tiễn bắn chết. Thời giáp trụ treo ở đầu giường, hắn bắt đầu thắp đèn cho Liễu Sơ Nguyệt viết thư. Trong thư trước cảm tạ nàng hỗ trợ chăm sóc an ninh cùng tiểu thảo tình nghĩa, lại nói hoài nghi của mình. Đem viết xong tin cất vào trong ngăn kéo sau, lên giường ngủ. Một đêm này hắn ngủ cũng không an ổn, một lát ngộng thấy an ninh bị bắt cóc, một lát lại mơ tới mình bị Sơn Phỉ truy sát. Chờ thần trống vang lên sau hắn mới toàn thân mệt mỏi tỉnh lại, duỗi lưng một cái, đuổi đi buồn ngủ sau mặc quần áo xuống giường. Hắn vừa đứng dậy, doanh trướng bên ngoài vang lên Triệu Văn Võ âm thanh, "Lữ soái, ngài tỉnh rồi sao? Ta cho ngài đánh thùng nước đưa tới." Lý Lăng Vân nhíu mày, tiểu tử thúi này tình huống như thế nào, nói chuyện như thế nào trở nên như thế lạnh nhạt rồi. Hắn trầm giọng nói, "Đi vào." Doanh trướng bị sốc lên, Triệu Văn Võ mang theo một cái thùng nhỏ đi đến, "Lữ soái, ta đánh thùng nước, ngài rửa mặt dùng." Lý Lăng Vân nhíu mày, "Tiểu tử ngươi hảo hảo nói chuyện." Triệu Văn Võ buông xuống rèm bài, lúc này mới cười hì hì nói, "Hắc hắc, bên ngoài đều là đi lại hắn tử, ta không được cải bộ dáng đi." Lăng Vân ca, thùng nước kia thế nhưng là ta thật vất vả cướp được, ngươi nhanh đổ đến ngươi trong thùng, thừa dịp còn không có ăn cơm ta lại đi đánh một thùng. Lý Lăng Vân tiếp nhận nước hỏi, nước như thế nào còn cần cướp? Triệu Văn Võ lau lau mồ hôi trên trán, ngươi là không biết, quân doanh liền 2 ngụm giếng, mỗi ngày múc nước người đều nhanh muốn chèn phá đầu. Nếu không phải là ta cơ linh, còn đánh nữa thôi đến nước đâu? Lý Lăng Vân đem nước rót vào một bên trong thùng, lại đem thùng nước đưa cho hắn, về sau không muốn cho ta tiễn đưa nước, chính ta đi đánh. Hắn còn không phải rất thích hứng bị người phục vụ sinh hoạt, lại một cái, cũng không muốn Triệu Văn Võ khổ cực như vậy. Triệu Văn Võ nói lầm bầm, thế nhưng là, các 3 cái lữ người đều đang cho bọn hắn lữ soái tiễn đưa nước à, ngươi không có người tiễn đưa chẳng phải là thật mất mặt. Lý Lăng Vân, đằng sau này nửa câu rất không cần phải nói. Thật sự, còn có người cho bọn hắn tiễn đưa ăn, ta còn nghe nói có người tiễn đưa bạc đây này. Lý Lăng Vân, được rồi, đánh ngươi nước đi thôi. Về sau cũng chỉ đánh ngươi, không cần bận tâm mặt mũi của ta. Nói hắn đem người cho đổi ra ngoài. Đám này bị trưng thu nhập quân đội phục dịch dân phu có thể lưu tại trong quân doanh thời gian tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 20 ngày mà thôi. tại ngắn ngủi như vậy thời điểm muốn đem những tân binh này nhóm huấn luyện thành có thể ra trận giết địch, không lâm trận bỏ chạy binh, đơn giản chính là một hạng gian khổ vô cùng nhiệm vụ. Bởi vậy, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian triển khai huấn luyện, tuyệt không thể có chút lười biếng. Nếu như tại này quý giá trong 20 ngày, đội ngũ nội bộ bởi vì cho cấp trên tặng lễ chuyện này mà dẫn phát một hệ liệt minh tranh ám đấu, lục đục với nhau phân tranh, dẫn đến đám người phân tâm không cách nào chuyên chú vào huấn luyện, như vậy hắn làm lại nhiều nỗ lực đều không làm nên chuyện gì, thực sự là được không bù mất ta. Bất quá, muốn ngăn chặn loại này tình trạng xuất hiện cũng không phải việc khó, chỉ cần kiên quyết quả quyết cự tuyệt tất cả mọi người lợi nhỏ tiểu hệ là đủ. Chỉ là nói trở lại, theo trước mắt tình hình đến xem, chỉ sợ thật đúng là không có người sẽ nghĩ tới hắn Lý Lăng Vân nơi này đi cửa sau. Dù sao hắn cùng cái khác người cũng không hay gây nên, đồng dạng xuất thân nông hộ, đều là thực sự đám dân quê. Nơi nào so được với mặt khác cái kia ba vị có chiến công gia thân nhân vật. Làm bọn hắn vui lòng, còn có không lên chiến trường khả năng, lấy lòng chính mình có thể cái gì dùng cũng không có, liền chính hắn đều phải hướng trên chiến trường xung đâu. Mà lại xem như lữ soái, hắn đến dẫn đầu sông. Chương 85. Không giống cơm nước hắn vừa rửa sạch mặt, liền nghe phía ngoài có người hô to ăn cơm, ngay sau đó doanh trướng chung quanh vang lên phân loạn chạy âm thanh cùng đám người kích động tiếng hoan hô. Lý Lăng Vân vén màn vải lên đi ra ngoài, nhìn thấy chính là một đám ngựa hoang mất cương đang theo nhà bếp phương hướng chạy. Phản phất đằng sau có hàng vạn con cẩu tại truy tựa như. Hắn chợt nhớ tới đi học thời điểm chẳng cảnh, các bạn học tan học hướng nhà ăn chạy thời điểm cùng bây giờ giống nhau như lúc. Đó là một đoạn cỡ nào hồn nhiên thời gian à, bây giờ lại ao ước cũng đã không thể quay về. Hắn thở dài một tiếng, hướng phía nhà bếp đi đến. Trên đường đụng tới Chu Nhiếp ba người, Lý Lăng Vân liền cùng bọn hắn cùng đi. Chu Nhiếp cười nói, Lý huynh ngày hôm qua mấy trận tranh tài rất là đặc sắc à, sau cùng quyền thuật càng làm cho Nhiếp mở rộng mắt thấy, không biết Lý huynh sư thừa nơi nào. Tối hôm qua Dương Đô Bí giao cho hắn một cái nhiệm vụ, để hắn nói bóng nói gió hỏi thử Lý Lăng Vân, hắn hôm qua đuổi nghịch bộ kia quyền pháp là ai dạy. Lúc này vừa vặn đụng tới, thời cơ cũng vừa vặn, hắn liền mở miệng. Lý Lăng Vân cười cười, dạy ta quyền pháp sư phó đã không ở cái thế giới này. Hắn cấp trên xác thực không ở cái thế giới này, hắn cũng không nói láo. Chu Nhiếp tiếp hắn nói, đáng tiếc, Nhiếp còn muốn bái vị này đại tông vi sư đâu. Lý Lăng Vân bĩu môi, muốn học ngươi cứ việc nói thẳng thôi, còn nhất định phải quanh co lòng vòng làm ra vẻ một phen. Cổ nhân chính là điểm này không tốt, muốn cái gì không trực tiếp mở miệng, nhất định phải dày vò khốn khổ nửa ngày. Hắn nói ra, Chu Minh nếu là muốn học, ta có thể dạy ngươi. Hắn không có cổ nhân loại kia của mình quý ý nghĩ, chỉ cần không phải có thể vì chính mình mang đến tài phú đơn thuốc, hắn đều không muốn che giấu ý tứ. Có thể đem quân thể quyền loại này quyền thuật tại dị giới phát dương quang đại, cũng coi là một loại khác văn hóa phát ra. Thú hổ, mình bây giờ đem quyền pháp giao cho Chu Nhiếp, hắn cùng Dương Hạo đều sẽ thiếu một món nợ ân tình của mình, cớ sao mà không làm đâu. Chu Nhiếp không nghĩ tới, Lý Lăng Vân thế mà nguyện ý đem bản lãnh của mình dạy cho những người khác, hắn ôm quyền hướng Lý Lâm Vân thi lễ một cái, Lý huynh lòng dạ như hải, Nhiếp không bằng. Câu nói này hắn thật không có khiêm tốn, giống Lý Lăng Vân dạng này đem tự thân bản sự không ràng buộc dạy cho người khác, thật đúng là không có nhiều. Thời đại này, cho dù là hành y tế thế thần y, cũng sẽ không dễ dàng thu đồ, đem ý thuật của mình truyền cho người khác. Trong tình cảnh quan trọng này, Lý Lăng Vân lần này diễn xuất ngược lại thật sự là để hắn rất bội phục. Lý Lâm Vân hướng hắn đáp lễ lại, Chu Minh lời này khiêm tốn, cách làm người của ngươi cùng bản sự, ta tại sớm có nghe thấy, quả thật trượng nghĩa hạng người. Hai người lẫn nhau thổi một trận, định ra học quyền pháp việc này. Đã đến hỏa đường lúc trước, bên trong đã đầy áp người, có chính quy binh cũng có dân phu. Chu Nhiếp chỉ bên phải nói ra, Lý Minh, bên này có chuyên môn vị sĩ quan mở tiểu táo, ngươi theo ta cùng đi ăn đi. Binh lính bình thường cùng sĩ quan ăn chính là không giống, bọn hắn đơn độc khai hỏa, cơm nước muốn so binh lính bình thường ăn ngon rất nhiều. Lý Lăng Vân mặc dù là lữ soái, nhưng bản thân đồng thời không có bất kỳ cái gì chức quan, lại không phải quân chính quy sĩ, căn bản không có tư cách qua bên kia ăn cơm. Như không đi theo Chu Nhiếp cùng một chỗ, hắn thậm chí liền bên kia môn đều vượt không vào trong. Lý Lăng Vân biết đây là Chu Nhiếp đối với mình dạy hắn quân thể quyền hồi báo, nhưng hắn vẫn là từ chối nhã nhặn, "Chu huynh, các ngươi đi thôi, ta liền tại đây vừa ăn." Chu Nhiếp cho là hắn không biết hai bên cơm nước chính lệnh, giải thích nói, "Bên kia ăn chính là cơm khô, còn có thịt đồ ăn cùng canh, cơm nước muốn so bên này tốt hơn nhiều." Lý Lăng Vân vẫn như cũ từ chối nhã nhặn. Chu Nhiếp gặp này không có lại nói cái gì, cùng Hoa Sĩ Long bọn hắn cùng đi. Lý Lăng Vân từ một bên cầm cái chén gỗ, xếp tại đám người đằng sau. Hắn biết Chu Nhiếp tại thành tâm gọi hắn, có thể hắn không thể cùng đi. Tại những này dân phu trong lòng, hắn cùng ba người khác là không giống, ba người kia nguyên bản là quân sĩ, thưởng thụ đãi ngộ như vậy vốn là hẳn là. Có thể chính mình giống như bọn họ, đều là trong thôn tới, dựa vào cái gì chính mình có thể đi ăn được cũng tốt, mà bọn hắn liền muốn ở đây uống cháo loãng, gặm bánh cao lương. Một khi trong lòng mọi người sinh ra bất mãn, vậy hắn tối hôm qua vừa dựng lên uy vọng liền sẽ rất nhanh tan nữa. Được không bù mất. Đương nhiên, hắn không đi chỗ đó bên cạnh một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì nhớ kỹ vị nhân đã từng nói câu nói kia, từ quần chúng bên trong tới, đến quần chúng bên trong đi. Hắn vừa cùng những người này quen biết không lâu, muốn cùng bọn hắn ăn cùng một chỗ, luyện cùng một chỗ, ở cùng một chỗ, mới có thể nhanh chóng cùng bọn hắn hòa mình. Mà thoát ly quần chúng chuyện là không thể làm. Lý Lăng Vân xếp tại đội ngũ phía sau cùng, chậm rãi đi về phía trước. Xếp hàng quá trình bên trong, hắn nghe tới rất nhiều người đều tại phàn nàn cơm nước kém. Có ít người thậm chí siết quả đấm nghiến răng nghiến lợi đang mắng ngọn lửa không phải người, cho bọn hắn lượng cơm ăn còn chưa đủ nhét cái răng. Lý Lâm Vân nhìn về phía trong tay bọn họ bát, cái kia lượng sát thực không đủ ăn. Đầu bếp mua cơm tốc độ rất nhanh, bất quá một lát liền đến phiên Lý Lăng Vân. Hắn đem bát đưa tới, ngọn lửa liếc mắt nhìn hắn, múc nửa môi cháo loãng cất vào hắn trong bát, một người khác từ một bên trong thùng gỗ xuất ra một cái ổ bánh ngô đưa cho hắn. Lý Lăng Vân nhìn về phía trong tay bát, cháo trong chén rõ ràng có thể chiếu người, có thể đếm ra mấy hạt mệ cũng không hoàn toàn là gạo, đa số là giống cỏ dại hạt một dạng đồ vật. Bánh cao lương cùng gọi bánh cao lương, chẳng bằng gọi nó đồ ăn nắm. Bởi vì toàn bộ bánh cao lương bên trong không thấy bao nhiêu tạp mặt, tám thành trở lên đều là Lý Lăng Vân không gọi nổi danh tự giao dại. Dạng này cơm nước thật sự so heo ăn không mạnh hơn bao nhiêu, mà lại, như thế điểm lượng cũng căn bản không đủ người ăn. Bây giờ vừa tới quân doanh, trên người mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút lương khô, bọn hắn ở đây ăn không đủ no, có thể đi trở về ăn chút lương khô. Thế nhưng là chờ thêm mấy ngày lương khô ăn xong, như vẫn như cũ mỗi ngày vẫn là như thế điểm cơm lời nói, đến ra chiến trường ngày ấy, bọn hắn căn bản cũng không có khí lực. Hắn hướng cách đó không xa một cái khác đội mua cơm nhân vọng đi, nơi đó sắp xếp đều là quân chính quy. Chén của bọn hắn muốn so trong tay mình lớn, ngọn lửa mua cơm lúc múc tới cũng là tương đối so sánh nhiều cháo, mà lại mỗi cái trong bát đều là tràn đầy một muôi, bánh cao lương cũng đều là một người hai cái lượng. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ tức giận. Giả tự tập đã muốn cho bọn hắn đi làm người đứng đầu hàng cho đằng sau quân chính quy hấp dẫn hỏa lực, lại đem bọn hắn cùng quân chính quy khác nhau đối đãi, không để bọn hắn ăn cơm no. Suy cho cùng vẫn là không có đem bọn hắn những người này làm người nhịn, chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Đầu bếp gặp hắn ngốc tại chỗ không đi, cả giận nói, ngươi mẹ nó còn xử tại này làm gì, mau mau cút, đừng chậm trễ lao tử mua cơm. Đang tại bên cạnh cầu nhau vừa ăn cơm đám người nghe tới âm thanh đều ngẩng đầu lên. Gặp đầu bếp đang mắng Lý Lăng Vân, đệ tứ lưu trên mặt mọi người đều mang lên tức giận. Lý Lăng Vân nhìn về phía đầu bếp, đầy não ruột mập dáng vẻ vừa nhìn liền biết ăn không tệ. Mẹ nó, liền không lên chiến trường hậu cần quân đều so với bọn hắn ăn ngon. Hắn đem bát hướng phía trước rũa ra, trầm giọng nói ra, điểm này cháo không đủ ăn, lại đến một muôi. Đám kia phu thấy thế cười hắc hắc, ngươi mẹ nó thật là có can đảm, không đủ ăn đúng không, vậy cũng chớ ăn rồi. Hắn đoạt lấy Lý Lăng Vân trong tay bát, đem cái kia nửa bát nước trong một dạng cháo lại rót vào cháo trong thùng. Chương 86. Đoàn kết Lý Lăng Vân không nói chuyện, từ trong tay hắn đoạt lấy bát cùng thìa, hướng trong bát của mình múc một muỗng cháo. Đám kia phu không nghĩ tới một cái dân phu dám cướp trong tay mình đồ vật, chờ phản ứng lại thời điểm Lý Lăng Vân đã múc xong cháo. Hắn tức khắc cảm giác bản thân quyền uy nhận khiêu chiến, một phát bắt được Lý Lăng Vân trong tay bát, hung hăng nói, mẹ nó, lao tử không để ngươi ăn, hôm nay cơm này ngươi liền ăn không được trong miệng. Dứt lời hắn dùng sức đem bát hướng phía bên mình kéo. Hắn nghĩ từ Lý Lăng Vân trong tay đoạt lấy bát, có thể đoạt được ngày, nhưng không thấy chén kia hướng phía bên mình di động mảy may. Sắc mặt hắn càng thêm khó coi, hướng một bên phát bánh cao lương đầu bếp hô, lao tử, đi bếp sau gọi người, liền nói có cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu phiết ba phía trước đường náo sự, để các huynh đệ lại đây đánh chết này nha. Lao tử ném trong tay bánh cao lương quay người hướng về sau chủ chạy tới, bên cạnh chạy còn bên cạnh hô to, các huynh đệ cầm vũ khí, có người phía trước đường náo sự, chơi hắn nha. Bếp sau bận rộn hỏa đầu quân nghe nói có người dám ở hỏa đường náo sự, lập tức ném công việc trong tay, dẫn theo côn đồng dao phay loại hình đồ vật như ong vỡ tổ bọc ra. Cầm đầu chính là một cái vóc người đại hán khôi ngô, trong tay hắn cầm một cái dao phay, hung thần ác sát đi ra, vừa đi còn bên cạnh la hét, ai mẹ nó dám ở lão tử hỏa đường náo sự, nhìn lão tử không đem hắn băm thành thịt nát. Đám kia phu thấy thế lập tức ác nhân cáo trạng trước, đâu biết, tiểu tử này không phải nháo phải ăn nhiều nhiều chiếm, ta không đồng ý hắn liền bắt đầu vào tay cướp ta trong thùng cơm. Đám kia đầu không nói hai lời, giơ lên trong tay dao phay liền hướng Lý Lăng Vân trên người chặt, đồ chó hoang dám cướp cơm. Nhìn lão tử không đưa ngươi chém thành hai khúc. Hắn dường như quyết tâm muốn chặt Lý Lăng Vân một đao, hạ thủ thời điểm hoàn toàn không có muốn thu điểm đao ý tứ. Lý Lăng Vân nghiêng người né tránh, một cước đá vào hắn cái kia tròn vo trên bụng. Đầu bếp ai u một tiếng ngã trên mặt đất. Phần bụng truyền đến đau để hắn muốn rách cả mí mắt, hắn tại hai cái đầu bếp nâng đỡ đứng người lên, nghiến răng nghiến lợi gầm thét lên, "À, ngươi lại dám tổn thương lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Dứt lời hắn hướng sau lưng người hô, "Các ngươi đều đủ sao? Cho lão tử bên trên, đem người này loạn côn đánh chết." Có người lo lắng nói, "Đầu bếp, như vậy không tốt đâu, vạn nhất bị đô úy biết, ta không tiện bàn giao a." Bàn giao cái rắm, lão tử chất nhi là đô úy Tân Phúc, toàn bộ doanh đệ nhị tồn tại, đô úy như thế nào lại vì một cái đám dân quê xử trí ta, các ngươi cứ việc bên trên, có chuyện gì lão tử gánh. Hắn cũng không phải không có ánh mắt người, hôm nay náo sự người như đổi thành một vị quân chính quy, hắn tuyệt đối không phải là thái độ này, thế nhưng là đối diện chỉ là một cái tới phục lao dịch đám dân quê thôi, coi như thật sự đánh chết, lại có thể như thế nào đây. Cháu hắn Thẩm Cao là giả đô úy dưới tay đắc lực nhất phó úy, đô úy cũng rất cho chính mình mặt mũi, hôm nay đừng nói là đánh chết một cái đám dân quê, cho dù là không cẩn thận thất thủ đánh chết một sĩ binh, đô úy cũng sẽ không trách tội chính mình. Đám người nghe hắn nói như vậy, cũng đều yên tâm, nhao nhao hướng Lý Lăng Vân tới gần. Đúng lúc này, Lý Lăng Vân sau lưng truyền đến một đạo gầm thét, các ngươi dám đụng đến chúng ta Lữ Soái một cái ngón tay thử một chút. Triệu Văn Võ mang theo đệ tứ Lữ một đám hán tử khí thế hùng hổ đi tới. Nơi này xung đột bọn hắn xem sớm đến, vốn chỉ muốn lấy Lý Lăng Vân thân thủ chế phục cái kia béo đầu bếp là dễ dàng chuyện, cho nên không có ý định động. Nhưng ai biết cái kia biết độc tử thế mà bắt đầu giao người, chuẩn bị lấy nhiều khi ít. Bọn họ đây còn có thể nhẫn. Thế là mọi người tại Triệu Văn Võ cổ động tiếp theo tổ ong lao đến. Các phu quân Bắc đang chuẩn bị vây đánh Lý Lăng Vân, có thể thấy phía sau hắn một đám người kia sau, bất an bắt đầu lui về sau. Trong tay những người này mặc dù không có vũ khí, nhưng mà từng cái hung thần ác sát, bọn hắn này hai mươi mấy người căn bản không phải đối thủ. A đám người do dự dự nhìn về phía đám kia đầu, y mắng hỏi bây giờ nên làm gì. Đầu bếp gặp đối diện tới nhiều người như vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người này là cái lữ soái, người đứng đầu hàng doanh bốn cái lữ soái bên trong, có ba cái hắn đều biết, duy chỉ có từ đám dân quê bên trong tuyển ra tới cái kia hắn không biết. Đám này đám dân quê gọi hắn Lữ Soái, vậy thì hẳn là hắn. Người này mặc dù là cái đám dân quê, nhưng mà trên người là có chút bản lãnh, nghe nói Dương Đô Úy rất thưởng thức hắn. Mẹ nó, ngươi không đi bên trong chăm sóc đặc biệt, làm gì tới cái này liền bàn ăn đều không có đại đường, đây không phải dành đến nhức cả chúng đi. Hắn nhìn một cái Lý Lăng Vân sau lưng kia từng cái nắm chặt nắm đấm trắng hán, trên mặt kéo ra một cái nụ cười khó coi, nói ra, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Dứt lời hắn quay người một bàn tay phiến tại cái kia mua cơm đầu bếp trên đầu, ngữ khí hung hăng nói, ngươi mẹ nó có thể hay không hảo hảo mua cơm, quân gia suy nghĩ nhiều ăn chút làm sao vậy, ngươi liền không thể cho nhiều chuẩn bị. Đầu bếp ủy khuất nhìn qua hắn, không phải ngươi nói đám này đám dân quê chỉ xứng nước trong liền rau dại, để chúng ta mua cơm thời điểm kiểm chế một chút, không muốn cho quá nhiều đi. Như thế nào chính mình dựa theo yêu cầu của ngươi làm việc, cuối cùng bị đánh hay là mình? Đầu bếp không để ý hắn, từ một bên một lần nữa cầm qua một cái bát, múc một bát thùng thực chất nhiều cháo, lại cầm hai cái ổ bánh ngô cùng một chỗ đưa cho Lý Lăng Vân, cười ha hả nói, quân gia, ngài thỉnh trầm dùng, không đủ ta nơi này còn có đây này. Lý Lăng Vân tiếp nhận cháo, cầm bánh cao lương rời khỏi. Phía sau hắn đám người nhìn qua trong thùng cháo cùng rau dại nuốt một ngụm nước bọt, cũng đi theo. Thấy mọi người rời đi, đầu bếp lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại ánh mắt che lấp nhìn Lý Lăng Vân liếc mắt một cái, quay người tiến vào bếp sau. Hôm nay chuyện này hắn đi lại, tiểu tử này dám ở trước mặt mọi người cho mình có xử, nhìn chính mình không tìm cơ hội thu thập hắn. Lý Lăng Vân đưa trong tay ba cái ổ bánh ngô đưa cho Triệu Văn Võ, ngươi xem một chút các huynh đệ có ai không có mang lương khô hoặc là mang thiếu, đem mấy cái này bánh cao lương phân cho bọn hắn, để bọn hắn đệm a bụng. Đám người không nghĩ tới hắn sẽ đem ăn phân cho lại ra, ngoài ý muốn đồng thời trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Nguyên bản còn đối Triệu Văn Võ gọi mình bọn người đi qua cho Lý Lăng Vân chỗ dựa chuyện này có chút trong lòng không thoải mái người, lúc này cũng không còn bất mãn. Triệu Văn Võ nhìn qua trước mắt bánh cao lương nhưng không có nhận lấy, Lữ Soái, chính ngươi ăn đi, chúng ta mọi người đều ăn cơm, ngươi còn phải mang theo đại gia huấn luyện đâu, không ăn no sao được. Lý Lăng Vân đem bánh cao lương nhét vào trong tay hắn, nhanh đi điểm à, ăn xong liền nên huấn luyện. Đại gia bước lên bị phạt phong hiểm vì chính mình sân ga, mặc dù ở trong có ít người là bị đại gia lôi cuốn, nhưng tóm lại đều đứng dậy. Loại tình huống này chính mình đem tất cả đồ ăn đều ăn lời nói, đại gia trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Các huynh đệ bước lên bị thu thập phong hiểm cho ngươi chỗ dựa, kết quả ngươi lại độc chiếm đại gia giúp ngươi tranh thủ tới tốt lắm chỗ, vậy sau này ai còn đi theo ngươi? Có người có thể sẽ nhớ, liền mấy cái ổ bánh nô cùng một bát cháo loãng, cần thiết hay không? Lý Lăng Vân lại không cho là như vậy, càng là chi tiết đồ vật, càng có thể để cho người chú ý. Chương 87. Muốn vật tư cuối cùng, ba cái ổ bánh ngô phân cho ba cái không mang lương không người, ba người kia nước mắt đầm địa nhìn qua Lý Lăng Vân, không ngừng nói cảm tạ. Lý Lăng Vân vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, nói tất cả mọi người là huynh đệ, không cần phải nói cảm tạ, về sau còn phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ba người dùng sức nhẹ gật đầu. Những người khác cũng đều ánh mắt thân thiện nhìn qua Lý Lăng Vân. Giờ khắc này, cái đoàn thể này tựa hồ đoàn kết một chút. Lý Lăng Vân uống từng ngụm lớn xong cháo trong chén, mang theo đám người rời khỏi hòa đường. Một khắc đồng hồ về sau, người đứng đầu hàng doanh đám người tại doanh trướng phía trước đất chống tập hợp. Hôm qua Dương Hạo trước khi đi nói, sáng nay sẽ cho đại gia phát một nhóm giáp trụ đao thương các loại vật tư, để Lý Lăng Vân bọn hắn đem đội ngũ của mình tập hợp trở lấy, một cầm tới vật tư liền bắt đầu huấn luyện. Đại gia kích động đợi một lát, đã thấy Dương Hạo mặt đen lên đi tới. Hắn đem Lý Lăng Vân bọn người chiêu đến cùng một chỗ, tức giận bất bình nói, giả tự tập tên kia thật sự là khinh người quá đáng, nói trong quân giáp trụ rất thiếu, liền một bộ đều góp không ra, cự tuyệt cho các đội đang phát giáp trụ. Người đứng đầu hàng doanh người bình thường viên không có giáp trụ xuyên cũng có thể hiểu được, có thể xung kích phía trước đội trưởng cũng không có giáp trụ lời nói, chết trước chính là bọn hắn. Bọn hắn vừa chết, thủ hạ đội viên ai chỉ huy? Một đội ngũ không còn quan chỉ huy, đó chính là năm bẻ bảy mảng, là xông vào đàn sói cừu non, còn chưa đủ những cái kia sơn phỉ chặt. Đám người thở dài, không biết nên nói cái gì. Bây giờ toàn bộ quân phòng thành bị giả tự tập khống chế, liên huyện lệnh nghị tiêu phỉ đều phải cầu hắn xuất binh, bọn hắn những này không có thực quyền người lại có thể nói cái gì đó. Lý Lăng Vân nói ra, "Đô úy, không có giáp trụ cũng liền thôi, thế nhưng là không thể không có đao thương à, người đứng đầu hàng doanh tất cả mọi người là không có bao nhiêu tích xúc lão bách tính, ngay trong bọn họ rất nhiều người liền lương khô đều không có, chớ nói chi là đao thương nhóm vũ khí. Nếu là tay không để bọn hắn cùng sơn phỉ vật lộn, không khác để bọn hắn đi lên chịu chết à." Dương Hạo thở dài, "Ta cũng là như thế cho giả tự tập nói, có thể hắn một mực chắc chắn trong doanh không có dư thừa đao thương, để chính chúng ta nghĩ biện pháp." Hắn biết, giả tự tập sở dĩ làm như thế, chính là không muốn để cho mình tại trận này tiêu phỉ chiến bên trong có bất kỳ chiến quả, chỉ có chính mình xuất lĩnh người đứng đầu hàng binh thương vong thảm trọng, hắn mới có thể đem chính mình từ quân phòng thành đại doanh đuổi đi. Vì mình quyền lực không bị chế lãi, hắn là làm xong hy sinh này 800 dân phu mệnh chuẩn bị. Lý Lăng Vân cũng thở dài, "Ai, nếu không có vũ khí, người đứng đầu hàng doanh vừa lên chiến trường liền sẽ tan vỡ, đến lúc đó chúng ta muốn ngăn cản cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù sao bọn hắn tại quân doanh ăn không no, ra chiến trường lại không có đao thương tuấn nhóm vũ khí, bất luận kẻ nào đều không có dũng khí cùng khí lực hướng xung kích. Một khi người đứng đầu hàng doanh những này dịch phu bắt đầu chạy tán loạn, thế tất sẽ để cho địch quân sĩ khí đại chấn mà bên ta sĩ khí đê mê, đến lúc đó, những cái kia đi theo người đứng đầu hàng doanh đằng sau quân chính quy liền phải trực diện sĩ khí dâng cao sơn phỉ, cũng không biết bọn hắn có thể hay không đem sơn phỉ đều tiêu diệt." Dương Hạo ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói, "Các ngươi ở đây chờ chốc lát, ta lại đi chiếu cố giả tự tập." "Đúng, để các binh sĩ trước nghỉ ngơi tại chỗ." Giả tự tập lão hồ ly này nghĩ đuổi đi chính mình, có thể tuyệt sẽ không cầm trận này tiêu phỉ chiến nói đùa. Đây là Lô Long Quân thay quân sau trận chiến đầu tiên, hắn tất nhiên muốn đánh thật xinh đẹp, để tiết xoáy xem hắn năng lực. Đã có sở cầu, còn dám để bọn hắn người đứng đầu hàng doanh trần trùng trục ra chiến trường. Hắn nếu dám làm như thế, chính mình liền dám để cho thủ hạ người tại gặp phải Sơn Phỉ lúc một bại mà tán. Dù sao giả tự tập cũng không muốn cho chính mình lấy được bất luận cái gì quân công, hắn cần gì phải muốn để ép đám người đi chịu chết đâu. Giả tự tập đang tại trên giáo trường nhìn Thẩm Cao Điểm Binh, gặp Dương Hạo lại đây, hắn cười đi lên trước, hỏi: "Dương Đô Úy, ngươi người đứng đầu hàng doanh huấn luyện thế nào rồi?" Dương Hạo cười ha hả trả lời: "Đang luyện đâu, ta cái kia bốn cái lữ soái rất tận trách, không cần ta quan tâm cái gì." Giả tự tập nhìn về phía đông doanh địa, thấy rõ tình huống bên kia sau khỏe miệng dùng sức kéo ra: "Đây con mẹ nó gọi tận trách. Ngươi nhìn cái kia bốn cái lữ người, từng cái siêu siêu mẹo mẹo ngồi trên mặt đất, không phải tại nói chuyện phiếm chính là tại đùa giỡn, nơi nào có một điểm huấn luyện bộ dáng." Dương Hạo đây là đối với mình không cho hắn vũ khí giáp trụ mà hướng mình kháng nghị tới a, hắn thu hồi nụ cười trên mặt nói ra: "Dương Đô Úy, Tiếu Phỉ sắp đến, nắm chắc quân kỷ chính là quan trọng nhất, như thế tản mạn xuống, lên chiến trường sợ là sẽ phải tử thương vô số a." Dương Hạo cười lạnh: "Ngươi còn biết bọn hắn lên chiến trường sẽ chết vô số, biết ngươi còn chụp lấy đại giả vũ khí không phát." Hắn thở dài: "Ai, giả Đô Úy có chỗ không biết à, mọi người nghe xong không có phòng thân khí cụ, cũng không có tiến công vũ khí, tại quân doanh còn ăn không no, đều phải đói bụng huấn luyện, cho nên khi tức liền không làm. Nói là huấn luyện cũng phải chết, không huấn luyện cũng phải chết, không bằng tiết kiệm một chút khí lực, giữ lại ra chiến trường thời điểm chạy trốn dùng." Giả tự tập nghe xong cả giận nói: "Dương Hạo, thủ hạ ngươi binh còn chưa ra chiến trường liền nghĩ chạy trốn, ngươi cái này Đô Úy là thế nào làm?" Hắn thật sự gấp, đây cũng không phải là nói đùa, đám này đám dân quê như vừa lên chiến trường liền chạy trốn, vậy còn không như không đi đâu, chí ít dạng này sẽ không ảnh hưởng quân phòng thành sĩ khí. Nhưng muốn nói thật không để bọn hắn ra chiến trường, cái kia lại là không có khả năng. Nếu không có dân phu ở phía trước mở đường, trong tay hắn quân phòng thành liền phải xông lên phía trước nhất, cái kia đến tổn thất bao nhiêu chiến binh. Cho nên, đám này đám dân quê nhất định phải lên chiến trường, hơn nữa còn đến thẳng tiến không lùi xông lên phía trên, tốt nhất là có thể công phá Sơn Phỉ doanh trại sau lại chết tuyệt, đến lúc đó hắn liền mang theo quân phòng thành đám người tấn công vào doanh trại, đem Sơn Phỉ ngay tại chỗ tiêu diệt. Kể từ đó, công lao là chính mình, Dương Hạo lại bởi vì bọn thủ hạ hao tổn quá nhiều mà tại tiết xoáy trong mắt biến thành bình thường người, không cách nào lại lưu tại quân doanh chia lại trong tay mình binh quyền, có thể nói là một hòn đá ném hai chim kế sách gã. Dương Hạo gặp hắn xuất ruột, trong lòng không khỏi cười nhạo, người này à, chỉ có quan hệ đến ích lợi của mình lúc mới có thể xuất ruột. Hắn làm ra một bộ ngã ngửa dáng vẻ, nói ra: "Ai, bản Đô Úy cũng không biết đến nên như thế nào tại tay không tấc sắt trạng thái để bọn hắn anh dũng giết địch, cho nên chuẩn bị viết thư hỏi thử tiết xoáy, nhìn hắn có hay không tốt phương pháp." Giả tự tập sắc mặt tái xanh, đây là uy hiếp trắng trợn. Hắn là chuẩn bị cho tiết xoáy cáo trạng. Như tiết xoáy biết mình thế mà không cho dân phu phát đao thường, sợ là sẽ phải vấn trách chính mình. Nghĩ được như vậy trên mặt hắn một lần nữa phủ lên ý cười: "Ai nha, ta tối hôm qua gặp qua Dương Đô Úy sau lại phái người đi quân khố tìm, thật đúng là phát hiện một nhóm đao thương tuấn nhóm vũ khí, ngươi lấy trước đi dùng à. Đến nỗi ngươi nói đại gia ăn không no vấn đề, bản đốc vệ sẽ phái người đi hỏa đường đốc xúc, bảo đảm tất cả mọi người đều có thể ăn no." Dương Đô Úy, bản Đô Úy đem chính mình giữ nhà đồ vật đều lấy ra, ngươi không cần thiết lại nói dân phu chạy trốn lời nói. Dương Hạo gặp hắn nguyện ý cho vật tư, dĩ nhiên là cam đoan sẽ nghiêm túc huấn luyện dân phu, để bọn hắn lên chiến trường liều chết giết địch. Chương 88. Nghị sự Lý Lăng Vân bọn người tại nguyên chỗ đợi không bao dài thời gian, liền gặp Dương Hạo vẻ mặt tươi cười đi tới, đám người xem xét hắn biểu lộ liền biết, vũ khí chuyện hẳn là ổn. Chu Nhất hỏi: "Đô Úy, giả tự tập đáp ứng cho chúng ta vũ khí rồi sao?" Dương Hạo cười ha ha một tiếng: "Cho, chẳng những cho một nhóm đao thương, còn nói muốn để cao đại gia cơm nước, để mọi người đều có thể ăn no bụng. Các ngươi riêng phần mình mang mấy người, theo ta đi kho vũ khí vận chuyển binh khí." Người đứng đầu hàng doanh dịch phu nhóm nghe nói có vũ khí phát cho, lập tức hoan hô lên. Bây giờ bọn hắn muốn tiêu phỉ chuyện đã thành kết cục đã định, như vậy trong tay nếu có một thanh vũ khí, tính an toàn liền đề cao thật lớn, này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể còn sống sót cơ hội cũng đề cao thật lớn. Bây giờ bọn hắn sở cầu cũng chỉ là sống sót về nhà này một cái nguyện vọng. Lý Lăng Vân chọn mấy người tại Dương Hạo dẫn đầu dưới đi kho vũ khí. Trên đường đám người cười cười nói nói, đều rất là cao hứng. Có thể đến trước mặt, trên mặt bọn họ vui sướng lập tức biến mất hơn phân nửa. Kho vũ khí trước cửa chất đống tiểu sơn một dạng đao thương kiếm kích nhóm vũ khí, có thể những vũ khí này trên cơ bản cũng đã vết gì loang lổ, có thể lấy ra dùng không đủ ba thành. Gặp Dương Hạo mang theo người lại đây, giả tự tập ra vẻ thịt đau nói, đây chính là trong quân doanh cuối cùng một nhóm vũ khí, Dương Minh, ta đem bốn liếng đều cho ngươi, ngươi nhưng phải yêu quý à, chờ trận chiến này đánh xong, nhóm này vũ khí vẫn là phải trả trở về. Dương Hạo mặt đen lên, nghĩ giận đối vài câu, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn vây tay, ý bảo đám người chuyển hàng. Lý Lăng Vân cầm lấy một thanh trường đao nhìn một chút, trên lưới đao vết dỉ nghiêm trọng, toàn bộ thân đao cơ hồ đều bị dỉ sắt bao trùm, thậm chí có nhiều chỗ dỉ sắt đã ăn mòn xuyên thân đao. Hắn đem đao tại trên mặt đất nhẹ nhàng một đập, đao từ giữa đó đột mất. Dương Hạo chau mày, nhìn qua giả tự tập nói ra, giả Đô Úy, ngươi cho rằng dạng này đao còn có thể trên chiến trường sử dụng sao? Lại như thế nào tại sử dụng xong sau trả lại? Giả tự tập không ngờ tới Lý Lăng Vân sẽ cầm đao hướng trên mặt đất đập, càng không ngờ tới cây đao kia thế mà như vậy không trải qua chuyện, nhẹ nhàng một đập thế mà liền đoạn mất. Hắn chừng Lý Lăng Vân liếc mắt một cái, lúng túng cười nói, kia cái gì, cũng không hoàn toàn là dạng này đao thương, bên trong vẫn là có rất nhiều có thể sử dụng vũ khí. Dương Hạo biết coi như lại dây dưa tiếp cũng không có khả năng từ giả tự tập trong tay được đến đồ tốt, thế là liền để đám người đặt lên đồ vật, hầm hừ rời khỏi. Một bên khác, lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy phát binh khí đám người gặp bọn họ trở về, lập tức hoan hô lên. Có thể nhìn rõ ràng trong tay bọn họ vũ khí sau, tăng cao cảm xúc nháy mắt hạ xuống. Có người phàn nàn nói, như thế nào là loại này đồng nát sắt vụn à, cái này có thể dùng sao? Những binh khí này nhìn xem còn không có quả đấm của ta cứng rắn đâu. Ta một quyền có thể đánh nổ hai thanh đao. Mẹ nó, cái kia họ Cổ cậu quan chính là không muốn cho chúng ta dùng đồ tốt. Nay trả lại cái giám chiến trường, ai lên trước ai chết, còn không bằng làm đảo binh đâu. Trong lúc nhất thời, trên trận mọi người vẻ mặt kích động, cũng bắt đầu bất mãn lên. Dương Hạo mặt đen lên la lớn, yên tĩnh, còn dám ồn ào người quân pháp hầu hạ. Đại gia đối Dương Hạo cái này mặt đen đô úy vẫn là rất sợ hãi, hắn vừa lên tiếng, kích động đám người dần dần an tĩnh lại. Bản đô úy biết, những vũ khí này xác thực không lấy ra được, có thể giả đô úy cũng có giả đô úy khó xử, chúng ta lý giải, dạng này, sáng nay huấn luyện muộn một canh giờ bắt đầu, đại gia mỗi người phân một hai đem vũ khí, tìm đồ đưa chúng nó hảo hảo rèn luyện một phen, có thể sử dụng lưu lại, không thể dùng bản đô úy lại nghĩ biện pháp. Trong lòng mọi người dù còn có bất mãn, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Dương Hạo gặp đại gia bất mãn tạm thời bị đè xuống, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn hắn hôm qua xử phạt rất nhiều người, để nhóm này mới tới dịch phu nhóm đối với mình sinh ra e ngại, nhưng nếu những người này thật sự tập thể bất ngờ làm phản, hắn thật đúng là không có cách nào áp chế, trừ phi thỉnh giả tự tập ra tay trấn áp. Có thể chờ giả tự tập ra tay, còn không biết sự tình lại sẽ diễn biến thành bộ dáng gì đâu. Hắn ngắm nhìn một phía, hướng Lý Lăng Vân bọn người nói ra, các người đi theo ta, an bài một người nhìn một chút các người, đừng để bọn hắn náo sự. Dứt lời, hắn hướng phía nghị sự doanh trướng đi đến. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, đi riêng phần mình đội ngũ an bài công việc. Lý Lăng Vân để năm vị đại đội trưởng dẫn người đem vũ khí phát hạ đi, đồng thời dặn dò bọn hắn nhìn một chút đám người, đừng để dưới tay người náo sự. Không có phát binh khí trước dù là đám người náo đứng lên cũng chỉ là nguyên tiện ta mấy quyền ta đá ngươi mấy cước chuyện, có thể trong tay có vũ khí sau lại náo đứng lên, vậy coi như nguy hiểm. Năm người lĩnh mệnh mà đi, gặp bọn họ đem riêng phần mình đội ngũ quản lý rất tốt, Lý Lăng Vân lúc này mới quay người triều nghị chuyện doanh trướng đi đến. Chờ năm người đều làm định, Dương Hạo hỏi bốn người, bây giờ chúng ta đội ngũ cũng chia, vũ khí cũng có, ta muốn nghe các ngươi nói một chút, đằng sau khoảng thời gian này chúng ta nên như thế nào huấn luyện nhóm này dịch phu. Chu Nhiếp trước tiên mở miệng, chúng ta người đứng đầu hàng doanh tác dụng là cho trong doanh binh sĩ đánh tiên phong, ty chức cho rằng làm tăng cường huấn luyện dịch phu nhóm phục tùng tính, để tránh lên chiến trường bọn hắn bởi vì e sợ chiến mà chạy trốn. Dương Hạo gật gật đầu, khẳng định Chu Nhiếp lời nói, lại hỏi đại gia, những người khác còn có cái gì tốt đề nghị sao? Đô úy, ty chức cho rằng muốn để những này dịch phu nghe lời, còn phải tăng cường đối bọn hắn quản lý, phàm là xúc phạm quân lệnh người, nghiêm trị không tha, để bọn hắn e ngại phạm lệnh. Còn muốn hướng bọn hắn tuyên dương đào binh hạ tràng, đem gây họa tới người nhà hậu quả cáo chi mỗi một người biết được. Chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn bọn hắn lên chiến trường muốn chạy trốn ý nghĩ. Dương Hạo đối đề nghị này rất hài lòng, gật đầu tán dương, giật mà nói không tệ, là nên đem chạy trốn hậu quả cáo chi mỗi một người biết được, việc này các ngươi xuống sẽ làm. Giật chi là hoa sĩ long tên chữ. Thời đại này người làm biểu hiện song phương quan hệ thân cận, thường lấy tên chữ xưng hô. Đám người lĩnh mệnh. Về sau ba người lại đưa ra mấy cái có thể được đề nghị, đều bị Dương Hạo tiếp thu. Lý Lăng Vân gặp bọn họ nói tới nói lui đều đang nói như thế nào để dịch phu nghe lời, như thế nào phòng ngừa bọn hắn nửa đường chạy trốn, lại một chút cũng không có nói đến như thế nào tiêu phỉ chuyện bên trên, thế là ôm quyền hướng Dương Hạo thi cái lễ, hỏi, ty chức có mấy cái vấn đề không hiểu rõ lắm, mong rằng đô úy cùng ba vị đồng nghiệp giải hoặc. Đám người gặp hắn có vấn đề, liền đều dừng lại thảo luận âm thanh. Dương Hạo ngồi thẳng người nói ra, không biết Lăng Vân có gì không hiểu chỗ, nói nghe một chút. Ty chức nghe nói, đoạn thời gian trước Sơn Phỉ sở dĩ đồ thôn, là bởi vì phụ cận Sơn Phỉ đang nghe huyện lệnh muốn tiêu phỉ tin tức sau tập kết. Dương Hạo gật đầu, chuyện này đoàn người đều biết. Lý Lăng Vân tiếp tục nói ra, hiện tại bọn hắn lại là cái gì tình trạng, phải chăng vẫn như cũ ở vào tập hợp trạng thái, có thể chiến sơn phỉ có bao nhiêu người, lương thảo có bao nhiêu, sơn trại xây ở nơi nào, lên núi thông đạo có mấy cái các loại những vấn đề này, không biết chúng ta nắm giữ bao nhiêu. Đám người nghe hắn đặt câu hỏi đều là sức sở.